đạo nhân tiếp tục nói ra, là bần đạo mạo muội, mời Lâm tông sư thứ lỗi. Nhìn đạo nhân chủ động nhận sai, Lâm Phi ngữ khí bình tĩnh nói ra, phi kiếm chất liệu quá kém, không so được nguyên cương chết phi kiếm. Sau đó, Lâm Phi thuận tay đem phi kiếm vung. Hưu. Phi kiếm lại bay trở về đến rồi nói trong tay của người. Đạo nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là, sự thực chính là như vậy. Lâm Phi đều tay không bắt hắn lại phi kiếm. Hắn còn có thể nói cái gì? Còn như cùng nguyên cương tử so với. Hắn tự nhiên kém xa. Nguyên cương tử, đây chính là thủ nguyên núi hoạch tâm trưởng lão. Đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Hắn làm sao có thể so với nguyên cương tử. Đạo nhân trong lòng tuy là biệt khuất. Nhưng kỳ thật cũng cực kỳ chấn động. Không có ai so với hắn rõ ràng. Hắn phi kiếm này lợi hại. Nhưng Lâm Phi cư nhiên tay không bắt được phi kiếm. Hơn nữa xem ra dường như không tốn sức chút nào. Thực lực bực này, cho là thật sợ rằng. Không phụ Trảm Tiên Đao nổi danh. Lâm Phi ánh mắt nhìn lướt qua đám người. Cuối cùng như ngừng lại một gã vóc người khôi ngô, nhưng đã lộ lao thái tướng quân trên người. Ngươi là Lý Ngọc Hổ tướng quân. Lâm Phi hỏi. Bản tướng chính là Lý Ngọc Hổ, không biết Lâm Tông Sư vì sao tự tiện xông vào doanh trướng. Cầm đi xem, hoàng đế thủ dụ. Lâm Phi trực tiếp đem hoàng đế thủ dụ móc ra, ném tới Lý Ngọc Hổ trước mặt. Lý Ngọc Hổ cầm lên nhìn kỹ. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức đứng dậy, cung kính đem hoàng đế thủ dụ giao trả lại cho Lâm Phi. Đồng thời cung kính nói ra, Lâm Tông Sư, hoàng thượng phái Lâm Tông Sư đến đây trợ triều đình bình định đại quân giúp một tay. Thậm chí khi tất yếu, làm cho lão phu đều nghe từ Lâm Tông Sư mệnh lệnh. Lão phu tự nhiên tuân chỉ. Lâm Phi nhàn nhạt hỏi Lý tướng quân, triều đình bình định đại quân đã tới Xích Dương phủ nhiều ngày, vì sao chậm chạp không có thể công phá Xích Dương phủ, đánh tan phản quân? Nghe được Lâm Phi chất vấn, Lý Ngọc Hổ cười khổ một tiếng nói, Lâm Tông Sư có chỗ không biết, người phản quân kia dưới trướng thủy tổ, tuy là ô hợp chi chúng. Nhưng làm gì được phản bội trong quân doanh, đã có không ít tà đạo yêu nhân tương trợ. Trong đó, thậm chí đủ cao giai luyện khí sĩ. Hoàng thất cùng với triều đình một ít tiên sư, đều đã từng ra trận chém giết. Cũng không địch những cái này tà đạo yêu nhân. Hơn nữa, cả tòa tường thành, cửa thành, đều bị những cái này tà đạo yêu nhân dùng trận pháp củng cố. Đại quân coi như công liên tiếp mấy ngày, cũng vô pháp công phá cửa thành. Bây giờ chúng ta chỉ có thể binh vây Xích Dương phủ, hy vọng có thể tìm được phá thành phương pháp xử lý. Chỉ là, bây giờ đại 700 quân lương có chút không đủ. Nếu như kéo dài lâu ngày, vẫn không thể phá thành, sợ rằng thì không khỏi không lui binh. Lý Ngọc Hổ cũng rất bất đắc dĩ. Mang binh đánh giặc, hắn không có vấn đề. Liên đám này ô hợp chi chúng phản quân. Nếu như ra chiến, hắn dùng không được một canh giờ là có thể đánh tan. Nhưng thay vào đó là công thành chiến. Phản quân co đầu rút cổ ở Xích Dương phủ. Bằng vào những cái này tà đạo yêu nhân trận pháp bảo vệ cửa thành, tường thành. Phổ thông sĩ tốt căn bản không làm sao được. Tà đạo yêu nhân. Từ đâu tới tà đạo yêu nhân, có thể đỡ nổi triều đình cùng hoàng thất luyện khí sĩ. Tất nhiên là một ít tiên môn đạo phái phía sau chống đỡ. Lâm Phi nhãn thần lạnh lẽo. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về Lý Ngọc Hổ, trầm giọng nói, Lý tướng quân, ngươi lập tức điểm đủ binh mã. Lâm Mô đi đánh vỡ cửa thành, tường thành. Đến lúc đó, những cái này tà đạo yêu nhân giao cho ta. Đánh tan Cực Lạc giáo phản quân, giao cho ngươi. Có vấn đề hay không? À, Lâm Tông Sư muốn một thân một mình đi đánh vỡ cửa thành. Liền chư vị tiên sư thi triển pháp khí đều làm không được đến. Lý Ngọc Hổ có chút kinh ngạc. Binh quý thần tốc, Lâm Mô đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Lâm Phi trực tiếp xoay người, vừa xài bước ra, đã ly khai doanh trướng. Lý Ngọc Hổ cứ việc có chút kinh ngạc. Nhưng hoàng đế thủ dụ ở giữa nói rất rõ. Như có cần phải, toàn bộ nghe theo Lâm Phi mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc Hổ cắn răng một cái, lập tức quát to, chư tướng đều nghe rõ ràng, lập tức điểm đủ binh mã, chuẩn bị công thành. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vì vậy, triều đình bình định đại quân cũng bắt đầu động. Đánh vỡ cửa thành. Cho dù là Trảm Tiên Đao, có thể sao? Trong lòng mọi người như trước có chút không tin. Thực lực võ giả thật là mạnh mẽ. Nhưng ở lực phá hoại bên trên, lại kém xa tít tắp luyện khí sĩ pháp khí. Pháp khí đều không phá nổi những cái này bị trận pháp củng cố cửa thành, tường thành. Huống võ giả. Đám người chỉ có thể đem nghi hoặc để ở trong lòng. Cung cấp tốc đi theo đại quân, chuẩn bị công thành. Chương 148. Xích Dương Phủ, nguyên bản chi phủ nha môn. Bây giờ bị Cực Lạc giáo đầu lĩnh, cùng với một đám đạo nhân chiếm giữ. Cực Lạc giáo đầu lĩnh có thể không dám ở nơi này chút đạo nhân trước mặt đùa giỡn uy phong. Những thứ này đạo nhân đều là thần thông quảng đại tiên sư. Lần này Cực Lạc giáo có thể thành sự. Thậm chí ngăn trở triều đình bình định đại quân, cái kia đều là những thứ này tiên sư xuất lực. Nếu không, hắn người phản quân này đầu lĩnh, sớm đã bị triều đình bình định đại quân vồ lấy chém đầu. Chư vị tiên sư, lần này Xích Dương phủ bị triều đình quan quân vây khốn, cũng không biết biết bao lâu thời gian. Trong thành Lương Thảo, chỉ sợ có chút căng thẳng. Không biết chư vị tiên sư nhưng có diệu pháp. Cực Lạc giáo thủ lĩnh thận trọng hỏi. Một tên trong đó hôi bảo đạo nhân, khí định thần nhàn mở miệng nói, tướng quân đừng lo. Xích Dương phủ Lương Thảo, đầy đủ ăn hơn 3 tháng. Hơn nữa, tường thành cùng cửa thành, đều bị bần đạo đám người dùng trận pháp củng cố. Coi như đỉnh tiêm luyện khí sĩ, nhất thì bán hội cũng không phá nổi cửa thành. Mà triều đình, hiện tại phái không cho thuê lại tiêm luyện khí sĩ. Tuy là triều đình đại quân vây khốn, nhưng lương thảo của bọn họ, chỉ có thể chống đỡ thêm 10 ngày. 10 ngày qua đi, triều đình đại quân tất nhiên sẽ thối lui. Đến lúc đó, một trận chúng ta liền thắng. Cực Lạc giáo thủ lĩnh ngay vậy, trong lòng vui vẻ. Hiện tại Cực Lạc giáo đã chiếm giữ mấy phủ nơi. Hơn nữa phía trước đã đánh bại một lần triều đình bình định đại quân. Nếu như lần này lại đánh tan triều đình đại quân, cái kia trong khoảng thời gian ngắn, triều đình cũng rất khó lại phái khiến đại quân đến đây. Cứ như vậy, Cực Lạc giáo uy danh nhất định đại thịnh. Đến lúc đó, lại phá được một ít thành trì. Thậm chí chiếm giữ nhất châu chi địa, cũng không phải là không thể. Hơn nữa, dư á theo những thứ này tiên sư theo như lời. Hiện tại Đại Xương, hủ bại đoạn lạc. Một khi Cực Lạc giáo đặt chân vững vàng, cái kia ở Đại Xương các nơi, át sẽ có quần hùng hưởng ứng. Đến lúc đó, quân hùng dồn dập khởi nghĩa vũ trang. Đại Xương mệt mỏi ứng phó. Cực Lạc giáo thì đại sự sẽ thành. Điều này không khỏi làm Cực Lạc giáo thủ lĩnh tâm hoa nộ phóng. Nhìn Cực Lạc giáo thủ lĩnh vẻ mặt hưng phấn. Trung quanh đạo nhân nhóm trong lòng nhưng ở cười nhạt. Chính là Cực Lạc giáo thủ lĩnh, không có kiến thức đủ, xứng sao tranh đoạt thiên hạ. Bọn họ chống đỡ Cực Lạc giáo, bất quá là muốn thử xem một cái bây giờ Đại Xương chân chính nội tình mà thôi. Nhìn Đại Xương hoàng thất, đến tột cùng có còn hay không năng lực trấn áp thiên hạ. Như Đại Xương hoàng thất thực sự không được. Cái kia thậm chí cũng không cần các loại, chờ, hoàng thất lao tổ tọa hóa. Rất nhiều tiên môn đạo phái, là có thể chống đỡ người nhiều hơn khởi nghĩa vũ trang, do đó khuấy loạn thiên hạ. Đến lúc đó, Đại Xương tan vỡ. Tiên môn đạo phái liền có thể trở lại nghìn năm trước đây. Cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục, nhưng vững vàng nắm trong tay toàn bộ thiên hạ. Còn như Cực Lạc giáo. Bất quá quân cờ mà thôi. Như vô dụng, có thể thuận tay diệt trừ. Cái này Cực Lạc giáo thủ lĩnh, vẫn còn đắm chìm trong đại sự sẽ thành hưng phấn ở giữa. Đang làm hoàng đế mộng đẹp. Sắp thực nực cười. Báo, triều đình quan quân lại tới công thành. Lại tới công thành. Lần này tới bao nhiêu người? Cực Lạc giáo thủ lĩnh vội vàng hỏi. Ách! Một người! Một người! Cực Lạc giáo thủ lĩnh cùng chư vị đạo nhân hổ thị liếc mắt. Trong ánh mắt đều mang vẻ nghi hoặc. Đi trên tường thành nhìn. Vì vậy, đám người dồn dập hướng phía tường thành chạy đi. Lúc này, triều đình bình định đại quân đã điểm đủ binh mã. Bày ra tốt lắm trận hình. Chỉ là, bình định đại quân cũng không có công thành. Mà là lẳng lặng mà đợi tại chỗ. Lâm Phi đang ở ngay trong đại quân. Hắn nhìn thoáng qua xa Xích Dương phủ thành môn cùng tường thành. Đây là một tòa kiên thành. Tường thành cao lớn, kiên cố. Dù cho không cần trận pháp củng cố. Kỳ thực cũng rất khó công phá. Càng chưa nói còn có cao giai luyện khí sĩ, dùng trận pháp củng cố. Như vậy trận pháp, đỉnh tiêm luyện khí sĩ QNZ đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Trừ phi, có thể có phi thường cường đại pháp khí mới được. Lâm Phi không do dự nữa. Vừa xài bước ra. Siêu. Lâm Phi một bước 20 trượng. Ngắn ngủi mấy bước, liền đã tới Xích Dương phủ trước cửa thành. Trên tường thành, các binh sĩ đều trố mắt nhìn nhau. Một người công thành. Bán cung. Nhất thời. Trên tường thành sĩ tốt, bắt đầu bắn cung. Mũi tên sắc như mưa rơi chiếu nghiêng xuống. Nhưng Lâm Phi lại ngay cả động cũng không động. Đao khí trải rộng toàn thân. Mặc cho những mũi tên kia mưa đánh vào người. Dồn dập bắn rơi ở xung quanh hắn. Căn bản là không đả thương được Lâm Phi mảy may. Lúc này, Cực Lạc giáo thủ lĩnh cùng với rất nhiều đạo nhân, cũng đều đi tới trên tường thành. Thấy như vậy một màn. Cực Lạc giáo thủ lĩnh có chút kinh hoàng, vội vàng hỏi, chư vị tiên sư, này là ai? Có phải hay không triều đình phái ra tiên sư? Cực Lạc giáo thủ lĩnh cảm thấy. Có thể tại nhiều như vậy dưới mưa tên còn bình yên vô sự. Vậy chỉ có thể là tiên sư nhóm thủ đoạn. Bất quá, những thứ này đạo nhân biểu tình cũng rất ngưng trọng. Cuối cùng đều lắc đầu một cái nói, người này không phải tiên sư, mà là võ giả. Nếu như bần đạo không nhìn lầm, phải là gần nhất đại xương uy danh hiển hách Trảm Tiên Đao Lâm Phi. Không nghĩ tới, triều đình cư nhiên thỉnh động người này. Trảm Tiên Đao Lâm Phi. một cái võ giả, có thể có như vậy danh hảo. Cực Lạc giáo thủ lĩnh cảm thấy có điểm phá vỡ hắn nhận thức. Bình thường những thứ này tiên sư nhóm, không phải mắt cao hơn đầu. Cho dù là tiên thiên võ giả, võ đạo tông sư, những thứ này tiên sư cũng không làm sao không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, nhắc tới cái này Trảm Tiên Đao Lâm Phi, lại vẻ mặt ngưng trọng dáng dấp. Thậm chí, Cực Lạc giáo thủ lĩnh còn có thể mơ hồ cảm thấy, những thứ này tiên sư, tựa hồ đối với Trảm Tiên Đao có chút kiêng kỵ. Đối với, chính là kiêng kỵ. Điểm này, Cực Lạc giáo thủ lĩnh tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Chẳng lẽ là, vị này Trảm Tiên Đao Lâm Phi rất lợi hại? Cực Lạc giáo thủ lĩnh thận trọng hỏi. Lợi hại, tuy là hắn là võ giả, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn đích sắc rất lợi hại. Trảm Tiên Đao liên Trảm Hòa Sơn đạo hai gã cao giai luyện khí sĩ, còn chém thủ nguyên núi một gã đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Cái này Trảm Tiên Đao tên, không phải gọi ra, là tuân ra tới. Nhưng là, mặc cho hắn Trảm Tiên Đao lợi hại hơn nữa. Nhưng ở cái này quân sự phía trước, hắn cũng chút nào không đất dụng võ. Không sai, chúng ta hợp lực dùng trận pháp củng cố tường thành, cửa thành. Hắn một cái võ giả, làm sao có thể công phá? Hắn nếu dám giết tới tường thành, chúng ta đây liền vây công Trảm Tiên Đao lợi hại hơn nữa, ở chúng ta nhiều như vậy cao giai luyện khí sĩ vây công phía dưới, cũng tất nhiên không địch lại. Xích Dương phủ, như trước tường đồng vách sắt. Những thứ này đạo nhân, trong lời nói cũng mang theo vẻ tự tin. Trảm Tiên Đao tuy mạnh, nhưng một mình hắn, còn công không phá được Xích Dương phủ. Bất quá, thực sự là như vậy. Cực Lạc giáo thủ lĩnh trung quy lại cảm giác, có cái gì không đúng. Vì vậy, hắn đưa mắt lại nhìn phía dưới thành đạo thân ảnh kia. Lúc này, Lâm Phi cũng ở quan sát Xích Dương phủ cửa thành cùng tường thành. Mặt trên có trận phù văn thiểm thước. Đích thật là có trận pháp gia trì. Trận pháp. Lâm Phi hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang. Bất kể là trận pháp, vẫn là tường thành. Ta một đao có thể phá. Lâm Phi không chần chờ nữa. Trong cơ thể đao khí, không kiêng nể gì cả phóng thích ra ngoài. Vâng. Xôi trào mãnh liệt đao khí, từ Lâm Phi trong cơ thể tuôn ra. Số lượng cao đao khí, trong hư không ngưng tụ ra một thanh đại đao. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. Lâm Phi đao khí, điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt, thì đạt đến 80 trượng. 80 trượng đao khí, vắt ngang trong hư không. Xích Dương phủ cũng coi là một tòa kiên thành. Tường thành cũng sửa rất cao. Nhưng là, Lâm Phi thi triển ra 80 trượng đao khí. So với tường thành đều cao hơn 2 lần. Hơn nữa, theo 80 trượng đao khí xuất hiện. Lâm Phi đao ý cũng phát ra, bao phủ ở tại Xích Dương phủ bầu trời y. Ông! Nhất thời, thủ thành sĩ tốt nguyên bản mang theo một ít đại đao. Nhưng bây giờ, đại đao cư nhiên ở nhẹ văng lên. Còn đang kịch liệt rung động. Chuyện gì xảy ra, đao của ta không rút ra được. Đao của ta dường như bị lực lượng gì dẫn dắt. Đây là cái gì yêu pháp? Liên liên thành trên tường Cực Lạc giáo thủ lĩnh. Lúc này đều sắc mặt trắng bệnh, cầm không được đao trong tay. Yêu pháp, đây là yêu pháp. Hành, cái này không phải là cái gì yêu pháp, đây là đao ý. Đao này ý thực sự là khủng bố, nhưng là không làm gì được đại quân. Duy chỉ có cái này giữa hư không, 80 trượng đao mang. Đây cũng là đao mang chứ. Không biết cái này 80 trượng đao mang, uy năng như thế nào đây. Cũng không có thể phá ra trận pháp củng cố cửa thành A. Chứng kiến trong hư không 80 trượng đao khí. Cái này, được tốt, chút luyện khí sĩ, đem ngộ nhận là đao mang. Trong lòng cũng không có chắc. Chỉ sợ bọn họ đối với trận pháp có lòng tin. Nhưng là, 80 trượng đao khí A, ai từng thấy? Thiên đao thuật, chém. Thời khắc này Lâm Phi, giống như thần linh vậy. Đang thi triển sức mạnh vô thượng. Từ trong hư không, chém ra một đao này. Nhất thời, hạo hạo đãng đãng 80 trượng đao khí. Hướng phía tường thành hung hăng chém một cái. Đối với, không phải cửa thành, mà là tường thành. Lâm Phi trực tiếp hướng về phía tường thành chém một cái. 80 trượng đao khí, rơi vào trên tường thành. Trên tường thành trận pháp, hầu như vừa chạm vào đến phá. Phốc phốc, trận pháp phá. Giống như tảo phớ vậy. Trong nháy mắt đã bị cuồng bạo đao khí mở ra. Ầm ầm. Cuối cùng, 80 trượng đao khí rơi xuống trên tường thành. Kiên cố tường thành, cư nhiên ầm ầm sụp đổ. Thật dài tường thành. Lập tức xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều thay đổi yên tĩnh lại. Nhìn dưới thành tường Lâm Phi thân ảnh ngói. Ánh mắt mọi người, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Trảm Tiên Đao Lâm Phi. Lưỡng quân trước trận, một đao phá thành tường. Chương 149, niềm vui ngoài ý muốn, thiên đao thuật viên mãn. Phần 2. Thành. Tường thanh phá. Nhìn đạo kia lỗ thủng to lớn. Cực Lạc giáo thủ lĩnh mục trừng khẩu đốc. Trong ánh mắt cũng lộ ra khó che giấu sợ hãi màu sắc. Hắn sợ. 80 trượng đao khí, từ trên trời giáng xuống. Ai có thể ngăn trở? Nói Lâm Phi là võ giả, Cực Lạc giáo thủ lĩnh làm sao bằng lòng tin tưởng. Có lợi hại như vậy võ giả. Nói là thiên thần, phỏng trừng hắn đều thư. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tương thanh phá, căn bản là đỡ không được. Thiên sư, nhanh nghĩ cách bổ cứu. Cực Lạc giáo thủ lĩnh vội vàng cầu cứu với bên cạnh vài tên tiên sư. Chỉ là, cái này vài tên luyện khí sĩ. Chứng kiến đạo kia to lớn tường thành lỗ thủng. Cùng với dưới thành tường, đứng chạm tiên đao Lâm Phi. Bọn họ hổ thị liếc mắt. Đều biết ý của đối phương. Rút lui. Hầu như không chút do dự. Vài tên luyện khí sĩ, lập tức ly khai tường thành. Thậm chí, ly khai Xích Dương Phủ. Bọn họ rút lui. Dù sao, tường thành đã phá. Bọn họ còn có thể có biện pháp nào? Húng, chẳng tiên đao Lâm Phi đang ở dưới thành. Bọn họ tuy là tự tin. Không đem võ giả không coi vào đâu. Nhưng là, trong này không bao gồm chẳng tiên đao. Dù sao, chẳng tiên đao dùng vô số luyện khí sĩ đầu người. Giết ra chẳng tiên đao uy danh hiển hách. Bọn họ có thể không muốn trở thành Lâm Phi dưới đao vong hồn. Sở dĩ, vài tên luyện khí sĩ đi cực kỳ thẳng thắn, hầu như không có bất kỳ do dự nào. Còn như Cực Lạc giáo thủ lĩnh. Bọn họ áp căn bản không hề để ý tới. Lúc này, Cực Lạc giáo thủ lĩnh cũng hơi sững sờ. 537 tựa hồ cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Làm sao tiên sư liền tiêu thất? Tiên sư, các ngươi đi như thế nào? Ta làm sao bây giờ? Cực Lạc giáo làm sao bây giờ? Cực Lạc giáo thủ lĩnh nhìn thoáng qua trên tường thành đạo kia lỗ thủng to lớn. Hắn không dám dừng lại. Lập tức nói ra, nhanh, rút lui trước, ly khai Xích Dương Phủ. Cực Lạc giáo thủ lĩnh thậm chí không dám nhiều người. Hắn chỉ hy vọng, Xích Dương Phủ những cái này phá hôi. Có thể quá nhiều ngăn chặn triều đình quan quân một số người. Sau đó hắn tốt thuận lợi đào tẩu. Lâm Phi thấy được trên tường thành động tĩnh. Vô luận là những luyện khí sĩ đó, vẫn là Cực Lạc giáo thủ lĩnh ly khai. Lâm Phi cũng không có để ý. Phía trước hắn cùng Lý Ngọc Hổ đã nói xong. Hắn phá thành môn, Lý Ngọc Hổ mang binh bình định. Hiện tại, Lâm Phi không có đánh vỡ cửa thành. Lại đem tường thành đều nổ sụp. Những luyện khí sĩ đó chỉ là ly khai, cũng không có ngăn cản triều đình đại quân. Lâm Phi cũng không có hứng thú đuổi theo. Húng, cũng không nhất định có thể đuổi theo. Còn như công chiếm Xích Dương Phủ, tiêu diệt phản quân. Đó chính là Lý Ngọc Hổ chuyện. Lúc này, triều đình quan quân sĩ khí tăng mạnh. Chứng kiến đã biết nhất phương, lại có Lâm Phi như vậy giống như thiên thần một dạng nhân vật. Cái kia còn có cái gì phải sợ? Lý Ngọc Hổ cũng không hổ là kinh nghiệm chiến trận lão tướng. Quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh, vào thành, tiêu diệt phản tạo. Vâng! Đại quân bắt đầu xung phong. Vô số quan quân, trùng trùng điệp điệp. Theo thành tường lỗ thủng chỗ, vọt vào Xích Dương Phủ. Lâm Phi vẫn là đứng tại chỗ, vẫn không núp đích. Bởi vì, trong đầu hắn cư nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đao của ngươi ý, bởi vì ngươi một đao chạm phá tường thành, đại chịu cổ vũ, trong lòng phân chấn, tiến độ tu luyện để thăng 10. Ngươi chân ý thiếp, bởi vì ngươi một đao chạm phá tường thành. Đại chịu cổ vũ, trong lòng phấn chấn, tiến độ tu luyện để thăng 10. Người thiên đao thuật, bởi vì ngươi một đao chạm phá tường thành, đại triển thiên đao thuật chi thần uy, trong lòng phấn chấn, tiến độ tu luyện để thăng 50. Người thiên đao thuật, đột phá tới viên mãn. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Không nghĩ tới, hắn ở lưỡng quân trước trận, một đao chạm phá tường thành. Cư nhiên có thể có lớn như vậy thu hoạch. Chân ý tiếp cùng đao ý để thăng, cái này ngược lại cũng thôi. Tăng lên biên độ không tính lớn. Có thể thiên đao thuật tăng lên trọn 50%. Cái này có thể không giống bình thường. Trực tiếp làm cho thiên đao thuật từ đại thành đạt tới viên mãn. Lâm Phi nhắm hai mắt lại. Tỉ mỉ trải vớt sợi trí nhớ trong đầu. Trong đầu hắn nhiều hơn một đoàn ký ức. Kỳ thực chính là liên quan tới thiên đao thuật ký ức. Hoặc có lẽ là liên quan tới thiên đao thuật viên mãn ký ức. Thiên đao thuật viên mãn có thể ngưng tụ một thanh thiên đao. Thiên đao ra, vạn đao cúi đầu. Thì triển ra thiên đao. Có thể có một loại thiên đao tư thế, đối với sở hữu đao khách hình thành to lớn áp chế. Coi như không phải đao khách, cho dù là luyện khí sĩ, võ đạo tông sư, cũng có thể áp chế chí ít hai thành thực lực. Nếu như ý chí không phải kiên định giả, áp chế thực lực càng nhiều. Lâm Phi càng là kiểm tra ký ức, thì càng trong lòng khiếp sợ. Hôm nay đao thuật, một ngày đạt tới viên mãn. Quả thực cùng lúc trước ngưng tụ ra hung đao, bá đao, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hoặc có lẽ là... Hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Chỉ có ngưng tụ ra thiên đao, mới tính là chân chính thiên đao thuật. Vô luận là hung đao vẫn là bá đao. trên thực tế đều vẹn vẹn chỉ là thiên đao quá độ mà thôi. Bưu Hán Phi, uy lực mấy ngày liền đao 1/10 cũng không có. Chỉ có thiên đao thuật viên mãn, mới có thể ngưng tụ ra chân chính thiên đao. Mà Lâm Phi, bây giờ liền đem thiên đao thuật luyện đến viên mãn, có thể ngưng tụ ra chân chính thiên đao. Hệ thống. Lâm Phi lập tức điều tra hệ thống bảng, kiểm tra võ công tình huống. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, thiên thiên võ giả. Tông sư, hậu kỳ. Chân ý thiếp, hậu kỳ, tiến độ 42%. Đao ý, đại thành, tiến độ 56%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 81%. Thiên đao thuật, viên mãn, tiến độ 0. Vô lượng quyền, đại thành, tiến độ 50%. Chỉ xích thiên ngai, đại thành, tiến độ 0. Lâm Phi đao ý, khoảng cách viên mãn tiến hơn một bước. Thậm chí, chân ý thiếp cũng tăng lên rất nhiều. Lần này, Lâm Phi xuất thủ. Không nghĩ tới còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Phi ngẩng đầu. Chứng kiến xích dương phủ thành trên tường, cực lạc giáo cờ xí đã ngã xuống. Một lần nữa lại đổi lại triều đình cờ xí. Nói rõ chiến sự cực kỳ thuận lợi. Lâm Phi vừa xài bước ra. Đi thẳng tới xích dương phủ. Thi thể đầy đất. Trên cơ bản đều là một ít cực lạc giáo quân phản loạn thi thể. Toàn bộ xích dương phủ, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi. Rất nhanh, một đội sĩ tốt đi tới Lâm Phi trước mặt. Đối với Lâm Phi cung kính nói ra, tướng quân mời Lâm đại nhân đi phủ nhà. Lâm Phi gật đầu, cùng sau lương sĩ tốt, đi tới phủ nhà. Lý Ngọc Hổ đang ở trong phủ nhà. Lâm Tông Sư, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta đã bắt được phản quân thủ lĩnh. Càng kẽ biết tình huống. Những phản quân này quả nhiên là một đám ô hợp chi chúng. Phía trước công chiếm một ít thành trì, trên cơ bản đều không có gì binh lực. Lần này phản quân đại bại, cũng sẽ không có sức tái chiến. Những thành trì khác, rất nhanh thì có thể được triều đình đại quân một lần nữa đoạt lại. Không ra 10 ngày, phản loạn sẽ bị triệt để dập tắt. Lý Ngọc Hổ có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đây chính là đại công A. Nguyên bản, Lý Ngọc Hổ đều nhanh muộn tiết khó giữ được. Nếu là không có Lâm Phi, sợ rằng quan quân phải bởi vì thiếu lương, cuối cùng lui lại. Nói không chừng bị phản quân đánh lén, còn có thể thảm bại. May mắn, Lâm Phi tới. Có Lâm Phi, Lý Ngọc Hổ mới có thể đánh tan hoàn toàn phản quân, trấn áp lần này cực lạc giáo phản loạn. 10 ngày sau. Không sai, Lý tướng quân, càn quét quân phản loạn sự tình, liền giao cho ngươi. Lâm Phi gật đầu. 10 ngày liền trấn áp phản loạn. Hắn cũng tương đối hài lòng. Lâm Tông Sư, chỉ là có một chút. Theo phản quân thủ lĩnh cung khai, phía trước có vài tên không rõ lai lịch đạo nhân, trợ giúp hắn thủ hộ xích dương phủ. Chỉ là, những cái này đạo nhân, ở Lâm Tông Sư một đao chạm phá tường thành phía sau, liền đều bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu. Lý Ngọc Hổ có chút kiêng kỵ những thứ này chạy trốn đạo nhân. Dù sao, đều là luyện khí sĩ. Thủ đoạn thần bí khó lường. Trốn liền trốn đi. Bọn họ không còn dám tới. Nếu dám tới, Lâm Mỗ một đao chém bọn họ chính là. Lâm Phi từ tốn nói. Chạm sát luyện khí sĩ. Đây là Lâm Phi nhất thủ đoạn sở trường. Dù sao, hắn chính là chạm tiên đao. Đao ra tất chạm tiên. Chương 150. Xích Dương phủ thành bên ngoài. Bốn gã đạo nhân nhìn hỏa quang ngất trời Xích Dương phủ. Loang thoáng, còn có trận trận tiếng kêu. Bọn họ biết, Xích Dương phủ xong. Cực lạc giáo cũng xong rồi. Lần này phản loạn bị trấn áp, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các vị đạo hữu, lần này hoàng thất cư nhiên thỉnh động chạm tiên đao, tới bình định phản loạn. Xem ra, lần này chúng ta thất bại. Đại sương cũng tạm thời có thể chậm giọng điệu, đây đối với chúng ta mỗi cái đại tiên môn bất lợi. Không sai, lần này thất bại, nguyên nhân lớn nhất chính là ở chỗ chạm tiên đao Lâm Phi xuất hiện. Cái này chạm tiên đao Lâm Phi, trước chém lúa một nói luyện khí sĩ, phía sau lại chém ta thủ nguyên đỉnh núi tiêm luyện khí sĩ, hiện tại lại hư bọn ta mỗi cái đại tiên môn đại sự. Lâm Phi xuất thân cửu huyền môn. Mà cửu huyền môn luôn luôn cùng hoàng thất đi rất gần. Cái này Lâm Phi, nhất định phải diệt trừ. Bằng không sau này, còn có thể làm hỏng đại sự của chúng ta. Chỉ là, Lâm Phi chính là chạm tiên đao, liền nguyên cương tử bực này đỉnh tiêm luyện khí sĩ, đều bị của hắn một đao chém. Coi như trở lại vài tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ, cũng không nhất định là đối thủ. Chẳng lẽ muốn mời luyện khí viên mãn hoặc là trúc cơ chân nhân xuất sơn? Trong lúc nhất thời, bốn gã đạo nhân cũng lâm vào trầm mặc ở giữa. Luyện khí viên mãn, cái kia căn bản cũng không khả năng xuất sơn. Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không bằng luyện khí viên mãn giả trúc cơ trọng yếu. Sở dĩ, luyện khí viên mãn không có khả năng xuống núi. Còn như trúc cơ chân nhân. Vậy càng không thể nào dưới một. Hiện tại, chân nhân nhóm đều đang đợi lấy hoàng thất lao tổ tọa hóa. Nếu như chân nhân nhóm động, cái kia hoàng thất lao tổ 1/vạn trước khi chết, sẽ xuất thủ, kéo lên vài tên chân nhân đệm lưng. Cái nào tiên môn đều không chịu nổi tổn thất như vậy. Sở dĩ, trúc cơ chân nhân cũng không khả năng xuống núi. Chỉ ít, hoàng thất lao tổ trước khi chết, không có khả năng có trúc cơ chân nhân xuống núi. Các vị đạo hữu, đừng quên, chúng ta nhưng là luyện khí sĩ. Bọn ta luyện khí sĩ thực lực, không chỉ có riêng là pháp thuật, phù lục, pháp khí, còn có trận pháp. Ta thủ nguyên núi có một trận pháp, danh viết ngũ phương sát trận. Nếu như từ năm tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ, cùng nhau tổ trận. Trúc cơ trở xuống, chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, bốn gã đạo nhân ánh mắt lấp lóe lấy tinh mang. Tựa hồ cũng ở so sánh. Ta thủ nguyên núi có thế phái một gã đỉnh tiêm luyện khí sĩ, dù sao Lâm Phi giết ta thủ nguyên núi nguyên cương tử trưởng lão, còn đây là đại thủ, không thể không báo. Hòa Sơn đạo tuy là phong một, nhưng vậy cũng có thể liên hệ. Lấy hiện tại đại xương tình hình, hoàng thất lao tổ cũng không làm gì được lúa một nói. Lâm Phi chính là đạp Hòa Sơn đạo, thành tựu Trảm Tiên đao tên tiếng. Hòa Sơn đạo nên có thể phái một gã đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Ta Tử Dương núi cũng có thể ra một gã đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Ta Huyền Cơ động tiên cũng có thể ra một gã đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Còn có ta Thái Ất xem cũng có thể ra một gã đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Tốt, như vậy ngũ phương sát trận sẽ thành. Hiện tại bọn ta về trước tiên môn, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 10 ngày, nhất định có đỉnh tiêm luyện khí sĩ xuống núi. Đến lúc đó, Lâm Phi hẳn phải chết. Trong lúc nhất thời, bốn gã đạo nhân cũng không dừng lại nữa. Cấp tốc văng ra tứ tán, cách xa Xích Dương phủ. Long núi phủ, phản quân chiếm cứ cuối cùng một tòa thành trì. Bởi vì phản quân đã không còn đường để đi. Vì vậy, lần này phản quân cũng liền theo thành mà thủ. Vì mạng sống, phản quân ngược lại cũng bắt đầu liều mạng. Làm cho quan quân tổn thất rất lớn. Cuối cùng, Lý Ngọc Hổ mời tới Lâm Phi. Sau đó, Lâm Phi 80 trượng đao khí chém một cái. Cùng Xích Dương phủ giống nhau. Tường thành trong nháy mắt đổ nát. Vì vậy, Long núi phủ tự nhiên cũng bị triều đình bình định đại quân một lần nữa đoạt lại. Phản quân cuối cùng một cổ lực lượng, cũng bị tiêu diệt. Đến tận đây, Cực Lạc giáo toàn quân bị diệt. Phản loạn bị triệt để trấn áp. Từ Lâm Phi đến Xích Dương phủ ngày nào đó tính từ. Vẹn vẹn chỉ dùng 5 ngày thời gian. Đại quân liền triệt để trấn áp rồi phản loạn. Trảm Tiên đao Lâm tiền bối. Lúc này, một gã võ giả trang phục nam tử trẻ tuổi, đi tới Lâm Phi trước mặt. Ta say mê đao pháp. Đương kim thiên hạ, luận đao pháp, đứng đầu không ngoài Lâm tiền bối. Ta muốn bái tiền bối vi sư, ngắm tiền bối đồng ý. Bái sư. Lâm Phi trên giới quan sát tên nam tử này liếc mắt. Viên mãn cảnh đao pháp một đỉ hệ tờ đao pháp, bị ngươi thiên đao thuật bắt được. Ngươi thiên đao thuật mạnh mẽ dung hợp một đỉ hệ tờ đao pháp, tiến độ tu luyện để thăng một. Lâm Phi hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bắt được đao pháp. Thậm chí còn có thể tăng thêm thiên đao thuật tiến độ tu luyện. Đây là thiên đao thuật viên mãn phía sau, xuất hiện đặc thù. Lâm Phi ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Hôm nay đao thuật một ngày viên mãn. Tính cách nhưng là phi thường bá đạo A. Trực tiếp đều bắt được còn lại đao pháp, lấy tăng cường tự thân nội tình. Tuy là thiên đao thuật đã viên mãn, nhưng tiến độ tu luyện như trước có thể để thăng. Hơn nữa còn là dựa vào loại này mạnh mẽ bắt được còn lại đao pháp võ công phương thức để thăng. Một khi tiến độ tu luyện lần thứ 2 đạt được 100%. Cái kia đại khái S.U.T, thiên đao thuật sẽ sinh ra đao ý. Đến lúc đó, Lâm Phi liền sở hữu lưỡng chủng đao ý. Thậm chí, lưỡng chủng đao ý biết dung hợp. Đao kia ý tiến độ tu luyện, sẽ tăng lên đến mức nào? Trong lúc nhất thời, Lâm Phi lóe lên rất nhiều cái ý niệm trong đầu. Tiền bối. Người võ giả kia chứng kiến Lâm Phi không có trả lời. Lại nhịn không được thận trọng lên tiếng nhắc nhở. Ngươi luyện nhưng là một đi hệ tờ đao pháp. Lâm Phi hỏi. Nam tử hơi sững sờ. Lập tức gật đầu một cái nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, đệ tử xác thực luyện là một đi hệ tờ đao pháp. Hơn nữa, đã luyện tới viên mãn. Ta hiểu được. Lâm Phi nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi nếu muốn luyện đao, liền đi Cửu Huyền Môn. Lâm Mỗ không thu học trò. Lâm Phi thanh âm từ đằng xa truyền đến. Không. Hắn đã đi xa. Nam tử chỉ có thể kinh ngạc nhìn Lâm Phi đi xa bối ảnh. Lâm Phi vừa sải bước ra mười mấy trượng. Đi tới phủ nha. Tìm được rồi Lý Ngọc Hổ tướng quân. Lý tướng quân, phản quân đã triệt để bình định, ta cũng nên trở về Xương Đô. Lâm Tông Sư phải đi. Lý Ngọc Hổ trong lòng hơi kinh hãi. Từ Lâm Phi tới. Hắn phát hiện chiến tranh dường như thực sự không khó. Thậm chí vẫn là tương đối chuyện đơn giản. Gặp phải thủ thành phản quân. Lâm Phi xuất động, một đao, tường thành phá. Gặp phải xương khó gặm. Lâm Phi xuất động. Một đao, phản quân thủ lĩnh tất cả đều đền tội. Có cường giả như vậy ở. Lý Ngọc Hổ đều được nhặt công lao. Lâm Mỗ trở về Xương Đô có việc. Lý tướng quân, xin từ biệt. Nói xong, Lâm Phi trực tiếp xoay người rời đi. Mới vừa trong đầu hệ thống thanh âm, làm cho Lâm Phi mơ hồ minh bạch rồi một cái phương hướng. Đem thiên đao thuật tiếp tục tăng lên phương pháp xử lý. Đó chính là, tìm kiếm một ít đao khách. Nhất là cường đại đao khách. Tốt nhất là đem đao pháp tu luyện tới viên mãn đao khách. Bởi như vậy, Lâm Phi thiên đao thuật là có thể tiếp tục bắt được những cái này võ công. Do đó dung hợp, tăng thêm nội tình. Một ngày kia tu luyện ra đao ý, cùng bây giờ đao ý dung hợp. Cái kia Lâm Phi đao ý, sợ rằng trong nháy mắt sẽ tăng mạnh. Thậm chí, có thể trực tiếp đạt được viên mãn tình trạng. Đây chính là thiên đao thuật bá đạo. Lâm Phi cũng rốt cuộc để ý giải, thiên đao thuật câu nói kia. Thiên đao ra, vạn đao cúi đầu. Một khi thiên đao viên mãn, như vậy hầu như có thể áp chế sở hữu thấp tầng thứ đao pháp. Lâm Phi ly khai Long Núi Phủ. Thậm chí ly khai Xích Dương Phủ. Một đường hướng phía Xương Đô chạy đi. Lần này hắn trợ giúp triều đình bình định đại quân, trấn áp rồi Cực Lạc giáo phản loạn. Một khi trở lại Xương Đô, là có thể quan sát võ đạo bí lục. Đến lúc đó, Liêu Nhất Bạch theo như lời thật hay giả, Lâm Phi tự có thể nhận. Theo Lâm Phi càng đến gần Xương Đô, nạn dân cũng càng ngày càng ít. Lâm Phi có chút kỳ quái. Coi như triều đình trấn áp rồi phản loạn, có thể nạn dân đã thành nạn dân. Không có khả năng lập tức tiêu thất rất nhiều. Thậm chí, làm Lâm Phi đi tới một mảnh rừng trúc lúc. Bốn phía có vẻ cực kỳ an tĩnh. Liên một cái nạn dân cũng không có. Không thích hợp. Lâm Phi mạnh ngừng lại. Ánh mắt bén nhạy nhìn bốn phía. Nhưng là, đã muộn. Ông. Sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh lập tức biến thành đỏ như máu. Dường như nơi đây lập tức biến thành một cái huyết sắc không gian. Trong nháy mắt đem Lâm Phi che phủ ở trong đó. Chương 151, Ngũ Phương Sát Trận, Thiên Đao Hiển Uy. Canh thứ tư. Trận pháp. Lâm Phi nhìn mảnh máu này sắc không gian. Nồng nặc sóng pháp lực, làm cho Lâm Phi trong nháy mắt minh bạch. Đây là luyện khí sĩ bố trí trận pháp. Lâm Phi, tiến nhập chúng ta 5 vị đỉnh tiêm luyện khí sĩ bố trí ngũ phương sát trận, ngươi chắc chắn phải chết. Huyết sắc không gian ở giữa, vang lên một hồi thanh âm. Nhưng Lâm Phi lại phán định không ra phương hướng. Đây là trận pháp. Luyện khí sĩ có thủ đoạn giấu giếm hơi thở của mình cùng phương vị. 5 vị đỉnh tiêm luyện khí sĩ, các ngươi thật đúng là để mắt Lâm Mỗ. Lâm Phi ngữ khí rất bình tĩnh, đầu não cũng tương đương lánh tĩnh. Loại thời điểm này, nhất định phải bảo trì đầu não lánh tĩnh. Cái này ngũ phương sát trận, nếu là 5 vị đỉnh tiêm luyện khí sĩ liên thủ bố trí. Vậy đã nói rõ. Bọn họ có niềm tin rất lớn. Có thể dựa vào ngũ phương sát trận đem Lâm Phi giết chết. Giấu đầu lộ đuôi, lan ra đây cho ta. Lâm Phi trong mắt lệ mang lóe lên. Vâng. Nhất thời, đao ý bạo phát. Đại thành đao ý. Trung trung điệp điệp. Trong nháy mắt bao trùm cả phiến huyết sắc không gian. Lâm Phi đao ý, cũng không phải là muốn phá vỡ ngũ phương sát trận, mà là phải biết rằng năm tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ phương vị. Như vậy, hắn mới có thể chạm sát đối phương. Chỉ có chạm sát đối phương. 3 năm linh. Có thể mới có thể phá vỡ cái này trận pháp. Chỉ là, Lâm Phi đao ý, trùng trùng điệp điệp thi triển ra. Lại không có một chút tác dụng nào. Liên đao ý, tựa hồ cũng bị áp chế ở tại một cái khu vực. Cái này ngũ phương sát trận, còn có thể áp chế đao ý. Hắc hắc, Lâm Phi, ngươi không cần uổng phí sức lực. Chúng ta ở ngũ phương sát trận ở ngoài, thao túng trận pháp. Trừ ra, ngươi có thể phá vỡ ngũ phương sát trận, bằng không, ngươi không la mở gì được cờ chúng ta. Bất quá, ngươi không có hy vọng. Ngũ phương sát trận, kiếm khí giết. Theo luyện khí sĩ thoại âm rơi xuống. Nhất thời, ngũ phương sát trận ở giữa, lập tức xuất hiện một tia kiếm khí. Những kiếm khí này, so với tầm ti còn mảnh nhỏ. Đây là kiếm khí biến hóa sợi. Đừng xem kiếm khí dường như sợi tơ giống nhau. Dường như không phải rất mạnh. Nhưng trên thực tế, kiếm khí biến hóa sợi có thể mang kiếm khí sắc bén thuộc tính phát huy đến cực hạn. Duy nhất đặc tính, chính là sắc bén. Có thể thiết cắt toàn bộ. Huống hồ, đây không phải là một tia. Mà là toàn bộ ngũ phương sát trận ở giữa, đều là những thứ này tia kiếm. Coi như là võ đạo đại tông sư ở nơi này ngũ phương trong sát trận. Chỉ sợ cũng là trong nháy mắt tử vong. Không cách nào dễ rùa. Dù sao, đại tông sư tiên thiên chân khí. Còn xa xa không có đạt được có thể kháng trụ nhiều như vậy tia kiếm tình trạng. Đao khí che thể. Lâm Phi không chút nào cũng không có kinh hoàng. Tâm niệm vừa động, đao khí liền trùm lên toàn thân cao thấp các nơi. Hầu như một tia khe hở cũng không lưu lại. Suy suy suy. Sau đó, huyết sắc bên trong không gian. Đầy trời tia kiếm bắt đầu ở Lâm Phi trên người thiết cắt. Một tia kiếm khí sắc bén, thiết cắt ở Lâm Phi trên người lúc. Cùng bao trùm ở Lâm Phi trên người đao khí va chạm. Nhất thời, kiếm khí trừ khử ở vô hình. Rất nhanh, huyết sắc không gian bên trong kiếm khí liền tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, ngũ phương sát trận bên ngoài, năm tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ chứng kiến bên trong trận pháp tình huống, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trảm tiên đao không có dễ giết như vậy, bằng không làm sao có thể để cho chúng ta năm vị đỉnh tiêm luyện khí sĩ bảy binh bố trận vây giết? Không sai, lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất sát trận. Ngũ phương sát trận tổng cộng có 5 tầng sát trận, một tầng so với một tầng lợi hại. Kiếm khí trận không giết được hắn, vậy phát động tầng thứ 2 sát trận. Theo 5 tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ thôi động trận pháp, nhất thời toàn bộ ngũ phương sát trận lại có biến hóa. Kiếm khí đã biến mất rồi. Sau đó, huyết sắc không gian dường như muốn bốc cháy lên một dạng. Cả phiến huyết sắc không gian đều mơ hồ biến thành màu lửa đỏ. Ngũ phương sát trận, huyết diễm giết. Lâm Phi trong cơ thể khí huyết phảng phất tại chấn động. Mơ hồ bị bốn phía ngọn lửa màu đỏ ngòm cho tác động, dường như muốn bốc cháy lên một dạng. Đây chính là huyết diễm giết, cháy hừng hực hỏa diễm, có thể đem bất luận cái gì bên trong cơ thể tiên huyết đều đốt thành tro bụi. Nhưng Lâm Phi chính là đao khí che thể, như trước lù lù bất động, trừ phi có thể phá ra đao khí của hắn, nếu không căn bản là không làm gì được Lâm Phi. Hàn băng giết, thực cốt giết, liên tiếp 4 tầng sát trận đều không làm gì được Lâm Phi. Mà Lâm Phi cũng vẫn cũng không hề động thủ, bởi vì hắn không có tìm được ngũ phương sát trận kẽ hở. Vừa rồi hắn đã dùng hết một ít thủ đoạn, nỗ lực phá hư ngũ phương sát trận, nhưng phát hiện không phá nổi. Dù cho Lâm Phi đao khí lợi hại, nhưng cũng là có cực hạn. Đối phó trận pháp, chỉ cần tìm được sở hở của trận pháp, cái kia phá vỡ trận pháp cũng rất dễ dàng. Bằng không, coi như dùng gấp 10 lần, gấp 100 lần lực lượng, cũng không nhất định có thể phá vỡ. 4 tầng sát trận đều không thể làm gì được Lâm Phi. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một tầng cuối cùng sát trận. Cái này một tầng cuối cùng sát trận, Lâm Phi chắc chắn phải chết. Ngũ phương sát trận, thiên lôi giết. Nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn, to lớn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào ngũ phương sát trận ở giữa. Bất quá, ngay trong nháy mắt này, Lâm Phi ngay lập tức sẽ đã nhận ra năm đạo luyện khí sĩ khí tức. Ngũ phương sát trận, ở thiên lôi đánh vào trận pháp lúc, cũng rốt cuộc có kẽ hở. Giờ khắc này, Lâm Phi không chút do dự. Thiên đao thuật, chém. Vâng. Nhất thời, Lâm Phi thi triển ra thiên đao thuật. Cao tới 80 trượng đao khí. Tản ra lực lượng kinh khủng. Sau đó, theo thiên lôi đánh xuống phương hướng, nơi đó chính là toàn bộ ngũ phương sát trận sơ hở duy nhất. Lâm Phi ngưng tụ ra thiên đao, trực tiếp hung hăng chém xuống. Ầm ầm. 80 trượng thiên đao, trực tiếp đem lớn lôi đỉnh đều mở ra. Sau đó, hạo hạo đãng đãng đao khí hung hăng rơi vào không sao cả trên sát trận. Giang giác. Rốt cuộc, không sao cả sát trận bể nát. Bốn phía huyết sắc không gian cũng đã biến mất. Lâm Phi ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Hắn thấy được ở hắn trước mặt, đứng 5 tên xa lạ luyện khí sĩ. Hơn nữa, trên người sóng pháp lực đều phi thường khủng bố. Hiển nhiên, đều là đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Cư nhiên phá khai rồi ngũ phương sát trận, vị này làm sao có khả năng. Ngũ phương sát trận đều không giết được hắn, sau cùng thiên lôi giết, hắn làm sao có thể dùng đao khí trực tiếp bổ ra. Thật là khủng khiếp đao khí. Không có một người trúc cơ võ giả, có thể mạnh như vậy sao? Trận pháp đã phá, chúng ta không giết được hắn, đi. Năm tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ, thấy chuyện không thể làm, ngay lập tức sẽ chuẩn bị đào tẩu. Dưới tình huống bình thường, luyện khí sĩ muốn đi, võ giả khẳng định không để lại. Dù sao, luyện khí sĩ có pháp khí, khống chế pháp khí có thể trực tiếp bay lên không trung. Mà võ giả đâu? Cho dù là võ đạo đại tông sư, cũng vô pháp phi hành. Chỉ có thành tựu võ thánh, thân thể thoát thai hoàn cốt, mới, chỉ có các loại võ đạo thần thông. Đạp không mà đi cũng sẽ không là việc khó. Nhưng ở tiên thiên cảnh giới, các võ giả thủ đoạn lại kém xa tít tắp những thứ này luyện khí sĩ. Nam tiên đỉnh tiêm luyện khí sĩ cũng tương đương quả đoán, trực tiếp thi triển pháp khí, lập tức hóa thành năm đạo hồng quang, muốn chạy trốn. Nếu là lúc trước, Lâm Phi thật đúng là không làm gì được năm người này. Bất quá, Lâm Phi thiên đao thuật đã viên mãn, hắn ngược lại là có một ít thủ đoạn, muốn chạy trốn. Lâm Phi ánh mắt khẽ híp một cái, trong cơ thể đao khí lần thứ 2 bạo phát. Thiên đao thuật. Ông. Theo thiên đao thuật thi triển, giữa hư không lại ngưng tụ ra một thanh cao tới 80 trượng đao khí. Đây là thiên đao. Theo thiên đao xuất hiện, không chỉ có đao ý, còn có một cổ lực lượng kỳ lạ, phảng phất một cái lưới lớn vậy, trong nháy mắt bao phủ ở 5 tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ trên người. Vâng. Nhất thời, 5 tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ cảm thấy cả người chấn động, thậm chí ngay cả trong cơ thể pháp lực đều bị áp chế một bộ phận. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực đều bị áp chế. Đây là cái gì thủ đoạn? Coi như chân lý võ đạo, cũng tuyệt đối không có có loại này thủ đoạn. Nam tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ, trong lòng hoảng hốt. Bọn họ trốn không thoát. Đây chính là viên mãn cảnh thiên đao thuật, có thiên đao tư thế sao? Thiên đao tư thế giới, thực lực của địch nhân đều sẽ bị áp chế. Dường như đặt lên một tòa trọng đại sơn giống nhau. Muốn chạy trốn. Tốc độ có thể trong nháy mắt giảm bớt, đầy đủ ta một đao giết. Lâm Phi nhìn nằm tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ, tốc độ lập tức giảm mạnh 4. 3. Đồng tử hơi co rụt lại. Mặc dù đối với thiên đao tư thế hiệu quả phi thường khiếp sợ. Nhưng Lâm Phi lại một chút cũng không có dây dưa. Chém. Nhất thời, Lâm Phi đao khí, chia thành 5 phần. Trong nháy mắt chém về phía 5 tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Không phải. 5 tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Bọn họ vây giết Lâm Phi không thành, thậm chí ngay cả đảo tẩu đều là hy vọng xa vời. Vì vậy, từng cái phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng. Bọn họ đều là đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Trên lý thuyết, đều có chút cơ hội. Người nào lại muốn chết ở chỗ này? Phốc phốc. Nhưng là, Lâm Phi đao khí cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mỗi một đạo đao khí, đều có vài chục trượng. Một đao chém xuống. Nhất thời, năm tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Thân thể dồn dập bị đao khí chém thành hai nửa. Phát thông một tiếng. Từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Năm tên luyện khí sĩ, lúc đó vẫn lạc. Lâm Phi, một đao chạm sát ngũ tôn đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Chương 152, ta muốn biết, trúc cơ, mạnh bao nhiêu. Canh thứ 5. Lâm Phi đi tới 5 tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ trước thi thể. Thi thể đều bị đao khí chém thành hai nửa. Tuyệt đối không thể sống sót. Lâm Phi cũng không lo lắng có cái gì ngất. Dù cho luyện khí sĩ có lại quỷ dị thủ đoạn. Dưới loại tình huống này, cũng khẳng định chết hẳn. Bất quá, cái này 5 tên đỉnh tiêm thân phận của luyện khí sĩ, Lâm Phi lại cần phải hiểu rõ. Dù sao, cho tới bây giờ, Lâm Phi đắc tội qua tiên môn đạo phái. Kỳ thực cũng chỉ có lúa một nói cùng thủ Nguyên Sơn mà thôi. Hai cái tiên môn phái ra 5 tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ, Lâm Phi cảm thấy không quá có thể. Vì vậy, Lâm Phi ở 5 thi thể bên trên lục lọi. Tìm kiếm cái này ngũ tôn đỉnh tiêm thân phận của luyện khí sĩ. Lục lọi một hồi. Lâm Phi tìm được rồi 5 tên thân phận của luyện khí sĩ. Thủ Nguyên Sơn, Hòa Sơn Đạo, Tử Dương Lâu, Huyền Cơ Động Thiên, Thái Ất Quan. Tổng cộng ngũ đại tiên môn. Thủ Nguyên Sơn, Hòa Sơn Đạo thì cũng thôi đi. Ta chạm sát quá Hòa Sơn Đạo, Thủ Nguyên Sơn luyện khí sĩ, bọn họ muốn báo thủ, cũng rất bình thường. Nhưng Tử Dương Lâu, Huyền Cơ Động Thiên, Thái Ất Quan chuyện gì xảy ra? Cái này ba cái tiên môn, ta thậm chí đều chưa có nghe nói qua. Lâm Phi chân mày hơi nhíu lại. Cái này ba cái tiên môn xuất thủ. Thậm chí phái ra ngũ tôn đỉnh tiêm luyện khí sĩ, đến đây vây giết hắn. Cái này không bình thường. Tiên môn, cũng không phải là bền chắc như thép. Cũng không phải nói Hòa Sơn Đạo, Thủ Nguyên Sơn, mời những thứ này tiên môn, liền nhất định sẽ có luyện khí sĩ xuất thủ. Luyện khí sĩ, trên thực tế đều tinh vu tinh kế. Chuyện không có lợi, làm sao sẽ làm? Chẳng lẽ, cái này ba cái tiên môn, kỳ thực cùng phản quân có quan hệ? Lâm Phi trong lòng hơi động. Hắn nghi tơ y rô y một loại khả năng. Mấy cái này tiên môn, chỉ sợ sẽ là cực lạc giáo phản quân sau lưng người ủng hộ. Lâm Phi trợ triều đình bình định đại quân, bình định rồi 17 phản loạn. Cái này ngũ đại tiên môn, cảm thấy hắn là uy hiếp. Cho nên phải trước giờ diệt trừ. Điều này cũng làm cho không khó hiểu. Ngũ đại tiên môn, đều đáng chết. Nếu ta thành võ thánh, thất san bằng cái này ngũ đại tiên môn. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hắn mặc kệ cái này ngũ đại tiên môn có cái gì mưu hoa. Nhưng chống đỡ cực lạc giáo phản loạn. Thậm chí, cuộc phản loạn này, bản thân Lỷ Hệ Nờ là ngũ đại tiên môn ở sau lưng châm ngòi thổi gió sở nhấc lên. Lâm Phi chỉ thấy dọc theo đường đi, bạch cốt đầy đồng. Mấy triệu bách tính, trôi dạt khắp nơi. Cũng bởi vì ngũ đại tiên môn nhấc lên cuộc phản loạn này. Trực tiếp hoặc gián tiếp vì vậy mà người chết, thậm chí có mấy trăm ngàn. Lâm Phi còn làm không được có mắt không tròng. Bất quá, tiên môn có pháp bảo trấn áp sơn môn. Chí ít hiện tại Lâm Phi cũng không làm gì được. Về trước Xương Đô. Lâm Phi không tiếp tục dừng lại. Cước bộ một bước, trong nháy mắt hướng phía Xương Đô chạy đi. Xương Đô, Hoàng Cung. Lâm Phi có Hoàng đế cho lệnh bài. Vì vậy, có thể trực tiếp tiến nhập Hoàng Cung. Lâm Phi đi tới Thăng Long Phòng, gặp được ban đầu bà gã Túc Lão. Cực lạc giáo phản loạn, Lâm Mô đã hiệp trợ triều đình đại quân bình định. Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục, ta có thể nhìn chứ. Lâm Phi giọng bình tĩnh nói. Ba gã Túc Lão cũng đều ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phi. Tuy là chính thức tấu còn chưa có tới triều đình. Nhưng bọn hắn đã đi qua một ít tình báo, đã biết Lâm Phi đi trước tiền tuyến, cụ thể tình hình chiến đấu. Lâm Phi một đao đánh sập tường thành. Sợ bốn gã cao giai luyện khí sĩ đào tẩu. Làm cho triều đình bình định đại quân thế như trẻ tre, lấy chính là mấy ngày liền trấn áp rồi sở hữu phản loạn. Hiệu suất cao. Làm cho ba vị hoàng thất túc lao đều cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, Lâm Phi nửa đường chạm sát ngũ tôn đỉnh tiêm luyện khí sĩ chuyện, hoàng thất các bô lão còn không biết. Phòng chừng những cái này tiên môn đạo phái, cũng không nhất định sẽ tin tức truyền ra. Nhưng dù vậy, đã để hoàng thất các bô lão cảm thấy cực kỳ rung động. Lâm Tông Sư, Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục, ngươi có thể xem. Mời theo lão phu đến đây đi. Vì vậy, một tên trong đó túc lao đứng dậy. Mang theo Lâm Phi đi tới trong một căn mật thất. Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục, đang ở trong mật thất. Không có thời gian hạn chế, Lâm Tông Sư, ngươi nghĩ xem bao lâu đều được. Nhưng có một chút, không phải sao chép, không được đem nội dung để lộ ra ngoài. Lâm Phi gật đầu. Kỳ thực điểm thứ hai, không được đem nội dung để lộ ra ngoài. Quy định này, hoàng thất rất khó giám sát. Thậm chí, không phải sao chép cũng rất khó giám sát. Lâm Phi len lén ghi lại phía sau, lại tự viết xuống tới, cũng không có vấn đề. Bất quá, không cần phải. Có thể quan sát võ đạo bí lục giả. Đều đúng chính mình cực kỳ tự tin. Nếu muốn lưu cho hậu nhân nói, cùng lắm thì về sau trúc cơ thành công, trở thành võ thánh. Đến lúc đó, những tin tức này, lấy võ thánh miệng lưu lại. Hoàng thất cũng nói không ra cái gì. Ầm ầm. Mật thất cửa đá hạ xuống. Trong mật thất cũng chỉ còn lại có Lâm Phi một người. Lâm Phi ngồi xếp bằng. Từ trên bàn đá nắm võ đạo bí lục. Cái này võ đạo bí lục, là khác sâu tại từng cái không phải vàng không phải ngọc trên tờ giấy. Mặc dù mấy trăm năm, như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Phi lật ra võ đạo bí lục. Từng trang, Phi thường cẩn thận lật xem. Càng la nhìn xuống, Lâm Phi thần sắc thì càng ngưng trọng. 3. Đại khái sau nửa canh giờ. Lâm Phi đã xem xong rồi võ đạo bí lục. Trực tiếp đem võ đạo bí lục khép lại. Võ đạo bí lục ở trên nội dung, chia làm vài cái bộ phận. Một phần là Đại Xương Thái Tổ chính mình tự mình trải qua. Tỷ như, Đại Xương Thái Tổ ban đầu là ngoài ý muốn phát hiện một cái nghìn năm trước kia cổ xưa môn phái di tích. Ở bên trong, tìm được rồi rất nhiều võ công bí tịch. Sau đó một đường đột nhiên tăng mạnh, trở thành võ đạo Đại Tông Sư. Thậm chí, còn tại đằng kia cái cổ xưa môn phái ở giữa. Còn phát hiện một bội vẫn sinh trưởng nghìn năm huyết lan. Bằng vào bội cây này nghìn năm huyết lan. Đại Xương Thái Tổ nhục thân đạt được viên mãn, do đó thuận lợi trúc cơ, thành tựu võ thánh. Sau lại càng là hoành tạo thiên hạ, thành lập Đại Xương. Một phần khác, chính là Đại Xương Thái Tổ một ít luyện võ tâm đắc, cùng với một ít võ đạo thưởng thức. Tỷ như, Đại Xương Thái Tổ từ cái kia môn phái cổ xưa trong điện tịch biết. Võ thánh, cũng không phải là võ đạo điểm kết thúc. Ở võ thánh bên trên, còn có càng thêm cường đại tồn tại. Chân lý võ đạo viên mãn, cũng không phải cực hạn. Chân lý võ đạo viên mãn sau đó, chính là thế. Thì như, kiếm ý liền biến thành kiếm thế. Đao ý liền biến thành đao thế. Một khi chân lý võ đạo hóa thành thế, vậy có thể lấy thế đè người. Ở võ giả thế bên trong, là có thể áp chế địch nhân, suy yếu thực lực của địch nhân. Võ giả một ngày lĩnh ngộ ra thế, vậy có thể so với võ thánh. Có hay không thế võ thánh, đó hoàn toàn là khác nhau trời vực. Đại Xương Thái Tổ, may mắn lĩnh ngộ thế. Sở dĩ, hắn mới có thể lấy võ thánh thân, quét ngang vô địch. Cho dù là những cái này trúc cơ chân nhân, cũng không phải Đại Xương Thái Tổ đối thủ. Cái này thế, ngay lập tức sẽ làm cho Lâm Phi liên tưởng đến hắn thiên đao thuật. Một khi thiên đao thuật viên mãn, liền có thể có được thiên đao tư thế. Cũng có thể áp chế địch nhân. Chỉ là, đối lập Đại Xương Thái Tổ nói thế. Có thể áp chế trúc cơ chân nhân. Thiên đao tư thế, rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Nhiều lắm xem như là nhược hóa bản thế. Lâm Phi suy đoán. Hơn phân nửa hôm nay đao thuật. Chính là từ nghìn năm trước kia võ đạo môn phái ở giữa lưu truyền xuống. Chỉ sợ cũng là căn cứ võ thánh thế, do đó sáng lập ra môn võ công này. Cho dù là nhược hóa bản thế. Cũng phi thường cường đại. Cuối cùng một bộ phận, chính là công pháp. Đại Xương Thái Tổ để lại một môn công pháp. Môn công pháp này, là hắn từ nghìn năm trước kia môn phái chính giữa trong điện tịch lấy được. Gọi là luyện kim thân. Cái này cũng không tính là cái gì cao thâm võ công. Là chuyên môn dùng để hấp thu một ít thiên tài địa bảo, hoặc là dị thú huyết nhục công pháp phụ trợ. Làm cho võ giả ở dùng thiên tài địa bảo, hoặc là dị thú huyết nhục lúc. Không đến mức tạo thành lãng phí. Làm cho nuốt ăn hiệu suất gia tăng thật lớn. Do đó có thể nhanh hơn làm cho nhục thân viên mãn. Một khi nhục thân đạt tới viên mãn, công pháp này cũng liền vô tác dụng. Cái này ở nghìn năm trước đây, vẹn vẹn chỉ là phi thường thông thường công pháp phụ trợ. Sở dĩ, Đại Xương Thái Tổ cũng giữ lại. trợ giúp người đến sau, có thể có lớn hơn cơ hội đạt được nhục thân viên mãn. Hơn nữa, từ Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục nhìn lên. Võ giả nếu muốn trúc cơ thành võ thánh, hoàn toàn chính xác cần nhục thân đạt được viên mãn. Mà nhục thân nếu muốn viên mãn, chỉ có thể dùng một ít thiên tài địa bảo, hoặc là dị thú huyết đủ. Cũng chính là, phải mượn ngoại lực mới được. Trên thực tế, luyện khí sĩ trúc cơ, đồng dạng cần phải mượn ngoại lực. Chỉ là, trúc cơ đan luyện chế, cần linh thảo cứ việc chân quý. Nhưng mỗi cái đại tiên môn, có một ít động thiên phúc địa, có thể đào tạo loại này linh thảo. Vì vậy, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra trúc cơ đan. Mà võ đạo môn phái, thì không có gì động thiên phúc địa. Mặc dù có một ít môn phái, cường thịnh lúc có thể chăn nuôi dị thú. Nhưng võ đạo suy nhược sau đó, cũng dần dần không có năng lực này. Đưa tới hiện tại liền một đầu dị thú tung tích đều khó tìm kiếm. Nói cách khác, Liêu Nhất Bạch nói đều là thật. Dị thú khó tìm. Liêu Nhất Bạch 763 biết đến những dị thú kia, có lẽ là đại xương còn sót lại dị thú. Bỏ lỡ lần này cơ hội, coi như võ đạo thiên phú cường thịnh trở lại, cũng phải cùng cựu huyền môn tổ sư giống nhau, nhục thân không cách nào viên mãn, thủy chung trúc cơ vô vọng. Cuối cùng chỉ có thể tọa hóa ở tổ sư trên đỉnh núi, hóa thành một nắm cát vàng. Lâm Phi phảng phất có thể cảm nhận được, trước đây cửu huyền môn tổ sư chứng kiến võ đạo bí lục lúc tuyệt vọng. Cái kia thời gian, cửu huyền môn tổ sư khẳng định đã biết nhục thân viên mãn cùng trúc cơ việc. Thậm chí khắp nơi tìm toàn bộ đại xương, đều không thể tìm được bất luận cái gì dị thú tung tích. Đại xương Thái Tổ lưu lại võ đạo bí lục là hắn duy nhất cơ hội. Hắn nhớ nhìn, có thể hay không tìm được còn lại trúc cơ biện pháp. Chỉ tiếc, cửu huyền môn tổ sư cuối cùng vẫn thất vọng đi. Lâm Phi khép lại võ đạo bí lục, nên hiểu rõ, hắn đều biết. Còn như luyện kim thân, vô cùng đơn giản. Lâm Phi trong đầu thoáng hồi tưởng một lần luyện kim người pháp môn. Nhất thời, hệ thống thanh âm đang ở trong đầu vang lên. Võ công của ngươi luyện kim thân, bởi không có dị thú huyết nục, không bột đấu gột nên hổ, tiến độ tu luyện là không. Lâm Phi không có quá mức kinh ngạc. Môn võ công này, chỉ có dùng dị thú huyết nục lúc phải dùng tới. Thời điểm khác, căn bản cũng không có một tia đề thăng. Vì vậy, Lâm Phi trực tiếp đứng dậy, ly khai mật thất. Lâm Tông Sư, nhanh như vậy liền ra tới. Ba vị hoàng thất túc lão, chứng kiến Lâm Phi nhanh như vậy liền ra tới. Có chút kinh ngạc. Dù sao, mặc dù là ai chứng kiến võ đạo bí lục, đều sẽ tỉ mỉ cân nhắc, kiểm tra, ở trong mật thất ngây ngốc mấy ngày, đều có khối người. Nhưng Lâm Phi, mới, chỉ có, chính là hai canh giờ cũng chưa tới, liền ra tới. Lâm Mô đã từ võ đạo bí lục lên đến rồi đáp án. Vì vậy, dĩ nhiên là đi ra. Bất quá, còn có một chuyện cuối cùng. Phía trước chân nhân không phải đã nói, Lâm Mô như bình định, chân nhân thậm chí là có thể thấy ta một mặt. Hiện tại, ta chỉ muốn cầu chân nhân bằng lòng vãn bối một việc. Ta muốn biết, trúc cơ, mạnh bao nhiêu. Lâm Phi nhãn thần sắc bén như đao. Trên người mơ hồ tản mát ra một tia chiến ý. Chương 153, ta có một đao, mời chân nhân thử một lần. Canh thứ 6. Lớn mật, Lâm Phi, ngươi có thể biết ngươi đang nói cái gì. Ba vị hoàng thất túc lão, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Lâm Phi đây là đang làm gì? Lại muốn lấy muốn tìm chiến hoàng thất lao tổ. Phải biết rằng, hoàng thất lao tổ ở hoàng thất ở giữa. Chính là định hải thần châm. Uy vọng cao đến khó có thể tưởng tượng. Lâm Phi như vậy làm càn, tự nhiên làm cho ba vị túc lao giận tím mặt. Lâm Phi thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Cho đến ngày nay, Lâm Phi đã chém 6 tôn đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Thậm chí, phía trước ngũ tôn đỉnh tiêm luyện khí sĩ, bố trí ra ngũ phương sát trận. Lực lượng so với luyện khí viên mãn luyện khí sĩ, Vưu chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ còn có thể làm cho Lâm Phi cảm thấy kiêng kỵ. Cũng chỉ có trúc cơ. Trúc cơ, phi thường thần bí. Cao cao tại thượng. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Dù cho Lâm Phi hiện tại đã nghe nói qua rất nhiều lần trúc cơ tầng thứ cường giả. Đại xương Thái Tổ. Tàng kiếm tông kiếm thánh. Còn có mỗi cái đại tiên môn trúc cơ chân nhân trở, các loại. Nhưng là, Lâm Phi lại ngay cả một cái đều chưa từng thấy qua. Càng chưa nói luận bàn. Lâm Phi thực sự rất muốn thử xem. Bây giờ cực hạn của mình, đến tột cùng ở nơi nào? Hoặc có lẽ là, cùng trúc cơ chênh lệch ở nơi nào? Võ giả, làm can đảm, không sợ. Nên có chiến thiên đấu địa chi dũng khí. Lâm Mỗ chỉ là muốn nhìn, mình cùng trúc cơ sự chênh lệch mà thôi. Chân nhân, ngươi cũng không bằng lòng Lâm Mỗ cái này nho nhỏ thỉnh cầu sao. Bá. Lâm Phi mạnh ngẩng đầu. Nhìn về đầu đỉnh. Thăng long phòng đầu đỉnh, không có gì cả. Bất quá, Lâm Phi lại phảng phất, xuyên qua thăng long phòng. Thậm chí xuyên qua vô số khoảng cách. Hắn phảng phất chứng kiến một cái địa phương nào đó, có một vị tiên phong đạo cốt trúc cơ chân nhân. Hoàng thất lao tổ. Lâm Phi tin tưởng, lúc này lời hắn nói, Hoàng thất lao tổ nhất định có thể biết. Thậm chí, Lâm Phi trên người đao ý cũng dần dần dâng lên. Đối mặt đại thành đao ý, coi như là ba vị hoàng thất túc lao, cao giai luyện khí sĩ, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Lâm Phi. Trảm tiên đao huy danh tại ngoại. Bọn họ không phải là đối thủ. Lâm Phi, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Lao tổ chính là ta hoàng thất thậm chí đại xương định hải thần châm, há cho ngươi tùy ý chọn hấn. Đừng nói là ngươi, coi như là cựu huyền môn tổ sư tái sinh, cũng không dám như thế đối với Lao tổ nói. Ba vị túc lao sắc mặt tâm trầm. Lớn tiếng a xích. Bất quá, Lâm Phi lại không để ý đến. Mà lại như trước ngắm nhìn đầu đỉnh. Một lúc lâu, một tiếng thở dài tiếng vang lên. Mà thôi. Ngươi đã đưa ra yêu cầu. Lao phu thỏa mãn ngươi chính là. Mang Lâm Phi đến ngự viện tới, không nên kinh động những người khác. Trong hư không truyền đến một hồi thanh âm giàn mua. Đây là hoàng thất lao tổ thanh âm. Là, lao tổ. Ba gã hoàng thất túc lao cung kính nói. Bọn họ có thể thoạt nhìn đã cực kỳ già. Thậm chí còn là hoàng thất túc lao. Nhưng là, so với sống 500 năm hoàng thất lao tổ. Bọn họ cũng chỉ là lao tổ tiểu bối bên trong tiểu bối. Lâm Phi, theo chúng ta đến đây đi. Nếu lao tổ đã lên tiếng, ba gã hoàng thất túc lao cũng không ngăn cản nữa. Trực tiếp mang theo Lâm Phi ly khai Thăng Long phòng. Lâm Phi đi theo ba gã túc lao phía sau, lại đổi qua mấy cái hành lang. Cuối cùng trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một nơi trống trải. Chu vi xanh úng tươi tốt. Đều là các loại cây cối. Tuy là đã là trời đông giá rét, nhưng nơi đây lại ấm áp như xuân. Liền một ít hoa cỏ cây cối, đều giống như không có chịu đến trời đông giá rét ảnh hưởng. Lâm Phi ngẩng đầu, nhìn hư không. Trong hư không, có một tầng quang mang nhàn nhạt, mắt trần có thể thấy. Trận pháp. Lâm Phi minh bạch rồi. Toàn bộ ngự viên, đều bao phủ ở một tầng trong trận pháp. Sở dĩ, nơi đây mới có thể ấm áp như xuân. Nơi này hoa cỏ cây cối, mới, chỉ có, sẽ không nhận trời đông giá rét ảnh hưởng. Ở ngự viên trung, đứng lặng lặng một gã hắc bào lão giả. Tên lão giả này, kỳ thực cũng không thương lão. Thoạt nhìn dường như cũng liền 50 tuổi tả hữu. Thậm chí cũng không có ba vị túc lao thương lão. Nhưng là, tướng mạo không già, nhưng ánh mắt của đối phương, lại để lộ ra một cỗ thương lão ý. Gặp qua lão tổ, ba vị túc lao đều rất kích động. Cung kính hướng phía hắc bào lão giả hành lễ. Lão giả khoát tay áo, ánh mắt nhìn về Lâm Phi. Trảm tiên đao Lâm Phi. Tuy là ngươi tiên thiên chân khí còn không có viên mãn, đao ý cũng không có viên mãn. Nhưng ngươi cũng là lão phu 500 năm tới, gặp qua nhất kinh tài tuyệt diễm người. Cho dù là 300 năm trước, Tàng Kiếm Tông Kiếm Thánh, cũng không có ngươi như vậy võ đạo thiên phú. Lão giả chắp hai tay sau lưng, ngữ khí khàn khàn, bình tĩnh nói. Chân nhân. Lâm Phi cũng cung kính hành lễ. Sau đó ngẩng đầu, nhìn hoàng thất lão tổ, trầm giọng nói, không thành võ thánh cuối cùng rảnh. Ta cửu huyền môn tổ sư đã là như thế. Lại kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là biến thành một nắm cắt vàng. Hoàng thất lao tổ gật đầu một cái nói, không sai, ngươi ngược lại là cực kỳ thanh tịnh. Không thành võ thánh cuối cùng rảnh, mặc kệ lại kinh tài tuyệt diễm, đều đánh không lại từ từ tuế nguyệt. Chỉ có trúc cơ, mới có thể duyên thọ mấy trăm năm. Bất quá, ngươi có thể hay không trúc cơ thành tựu võ thánh, lão phu không giúp được ngươi. Dù sao, lão phu cũng không có gì thú huyết nhục cho ngươi. Càng không có thái tổ bệ hạ may mắn như vậy, có thể thu được nghìn năm huyết lan. Có thể hay không trúc cơ, vẫn phải là dựa vào người chính mình. Lâm Phi gật đầu, hắn không có hy vọng xa vời hoàng thất lao tổ có thể cho hắn dị thú thịt. Cái kia căn bản không khả năng. Hoàng thất lao tổ cũng không có. Chân nhân, vạn bối lần này đến đây thấy chân nhân một mặt. Chỉ có một thỉnh cầu. Hy vọng chân nhân có thể để cho vạn bối biết, trúc cơ, mạnh bao nhiêu. Lao tổ nhãn thần thâm thúy. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Phi, ngươi nghĩ như thế nào thử? Bá. Sau một khắc, Lâm Phi khí tức trên người ở từng điểm để thăng. Thậm chí, đao ý cũng dần dần tản ra. Lên đỉnh đầu, loang thoang tạo thành một thanh bén nhọn đại đao. Một cỗ đáng sợ đao ý, lập tức tràn ngập ở toàn bộ ngự viên. Lâm Phi thần tình cực kỳ ngưng trọng. Hắn đối mặt đối thủ là Hoàng thất lao tổ. Là nhất tôn sống 500 năm trúc cơ chân nhân. Thậm chí, Hoàng thất lao tổ. Tuyệt đối không phải một dạng trúc cơ chân nhân. Có thể là đứng đầu nhất trúc cơ chân nhân. Bằng không, làm sao có khả năng trấn áp thiên hạ mấy trăm năm. Ép tới những cái này tiên môn đạo phái, đều chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong sân môn. Chỉ có thể chờ đợi đến hoàng thất lao tổ đại nạn đã tới trước, mới dám chậm rãi hoạt động. Vì vậy, đối mặt vị này trước nay chưa có đối thủ. Lâm Phi đem tập trung sở hữu tinh thần. Điều chỉnh thân thể trạng thái. Làm cho tự thân đạt được đỉnh phong. cái kia ba gã hoàng thất túc lão, lúc này cảm nhận được Lâm Phi đao ý phía sau, càng là lại nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Vẹn vẹn chỉ là đao ý mà thôi. Bọn họ nhưng là cao giai luyện khí sĩ. Cư nhiên đều mơ hồ gánh không được. Cái này cũng bại lộ bọn họ chỗ thiếu hụt. Một mực đều trong hoàng thất. Sống an nhàn sung sướng dưới, tâm linh ý chí quá kém. Tự nhiên đỡ không được Lâm Phi đại thành đao ý. Bất quá, Lâm Phi đối thủ. Hoàng thất lao tổ, nhưng thật giống như một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Trên người thậm chí ngay cả pháp lực cũng không có ba động. Đối với Lâm Phi đao ý, thật giống như không có bất kỳ cảm ứng tựa như. Như trước lẳng lặng đứng tại chỗ. Lâm Phi khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Lúc này, hắn hít một hơi thật sâu. Vâng! Một thanh cao tới 80 trượng đao khí. Trong hư không ngưng tụ đi ra. Hơn nữa, đây không chỉ là đao khí. Mà là Lâm Phi ngưng tụ ra thiên đao. Thiên đao phía dưới, vạn đao cúi đầu. Thậm chí, còn có thiên đao tư thế, cũng lập tức đè ép xuống. Ba tôn hoàng thất túc lão. Này, tốt lắm tốt. Khắc cũng cảm giác vác trên lưng và cờ lờ y một tòa núi lớn một dạng. Cảm giác được phi thường trầm trọng. Dưới tình huống như vậy, nếu như đối mặt Lâm Phi, bọn họ đừng nói động thủ. Liền phản kháng cơ hội cũng không có. Đây chính là chạm tiên đao sao. Thật là đáng sợ. Ba vị túc lão, lúc này mới hiểu được, Lâm Phi đáng sợ cỡ nào. Cao giai luyện khí sĩ. Đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Bất quá chỉ là Lâm Phi thuận tay một đao mà thôi. Cùng ngày đao ngưng tụ ra. Thậm chí thiên đao tư thế cũng hướng phía hoàng thất lao tổ bào phủ tới. Lâm Phi khí thế cũng rốt cuộc đạt đến rồi đỉnh phong. Hắn đưa tay ra. Phảng phất cầm giữa hư không trôi này thiên đao. Ánh mắt bệ nghệ chúng sinh, rất có một đao chém hết toàn bộ địch khí thế. Ta có một đao, mời chân nhân thử một lần. Lâm Phi tiếng nói vừa dứt cùng. Nhất thời, hắn lấy trưởng đại đao, xuống phía dưới vung lên. Vâng! 80 trượng thiên đao, trong nháy mắt phá toái hư không. Từ trên trời giáng xuống. Hướng phía hoàng thất lao tổ, phủ đầu chém xuống. Chương 154, chiến trúc cơ. Đệ nhất càng. Cái gọi là thiên đao thuật. Lâm Phi cũng chân chính hiểu. Mà thiên đao tư thế. Lâm Phi đồng dạng hiểu. Một đao chém xuống. Như địa ham chơi y nghiêng. Ở trong mắt của tất cả mọi người. Một đao này từ trên trời giáng xuống. Dường như không phải một đao. Mà là thiên đồ khuynh đảo. Đây là chơi y nghiêng tư thế. Một đao này, là Lâm Phi trước mắt mới chỉ. Mạnh nhất một đao. Không ai sánh bằng. Vô luận là đao ý, vẫn là đao khí. Hay hoặc giả là đao pháp. Đều là Lâm Phi hiện nay tối cường. Đối mặt một đao này. Hoàng thất ba vị túc lão, thậm chí còn đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Sợ rằng đều chỉ có sâu đậm tuyệt vọng. Chỉ là, Lâm Phi đối thủ là hoàng thất lao tổ. Là nhất tôn sống 500 năm trúc cơ chân nhân. Đao pháp không sai. Thậm chí, đao pháp này có vài phần đao thế ý tứ. Nếu như đao của ngươi ý thực sự biến thành đao thế, có thể thật đúng là có thể để cho lão phu đau đầu 1-2-4. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là lấy đao pháp mô phỏng ra đao thế mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, lão phu để ngươi xem một chút, cái gì là trúc cơ. Hoàng thất lao tổ nhẹ nhàng đưa tay ra. Tay này, có chút tiểu tụy. Thoạt nhìn còn có chút gầy. Là một con giả nua bàn tay. Nhưng chính là cái này một bàn tay, nhẹ nhàng khẽ lật. Vâng! Toàn bộ đất trời. Hoặc có lẽ là, toàn bộ ngự viên, đều trong nháy mắt chấn động lên. Giữa hư không, vô số thiên địa linh khí, đều tựa như tập thể 717 sao động một dạng. Những thứ này thiên địa linh khí, đều hóa thành một cái bàn tay to lớn. Hình như là hoàng thất lao tổ bàn tay, phóng đại vô số lần giống nhau. Trực tiếp lại hung hăng nắm chặt. Vâng! Thiên địa chấn động. Lâm Phi cái kia thoạt nhìn dường như có thể chém hết toàn bộ, thậm chí long trời lỡ đất 80 trượng đao khí. Cư nhiên ở nơi này chỉ do linh khí tạo thành bàn tay to lớn dưới. Trong nháy mắt tán loạn. Vô tận đao khí, bị một cái này to lớn linh khí bàn tay. Trong nháy mắt tiến diệt. Tan biến không còn dấu tích. Hô. Hết thể đều yên tĩnh lại. Toàn bộ ngự viên, dường như lại khôi phục bình tĩnh. Thậm chí đều nhìn không ra có cái gì dấu vết đánh nhau. Liên ngự viên bên trong hoa cỏ cây cối. Cũng đều không có chịu đến bất luận cái gì một tia phá hư. Gió nhẹ hưu hưu. Hình như có một hơi khí lạnh. Lâm Phi ánh mắt ở giữa, lộ ra một tia kinh dị màu sắc. Từ khi nào bắt đầu, Lâm Phi cảm thấy. Chính mình bằng vào thiên đao thuật. Bằng vào đao khí. Có thể chém ngược trúc cơ. Chỉ là, khi hắn chân chính đối mặt trúc cơ chân nhân. Lại phát hiện, đao khí của hắn. Của hắn đao ý. Chính là về phần đao pháp. Dường như, không đáng giá nhắc tới. Hoàng thất lao tổ nhìn hơi khiếp sợ Lâm Phi. Khẽ lắc đầu một cái nói. không phải của ngươi đao pháp quá yếu, mà là cảnh giới bất đồng. Ngươi cũng đã biết, vừa rồi lão phu dùng Bưu Hán Ca bao nhiêu lực lượng. Lâm Phi trầm giọng hỏi mời chân nhân chỉ giáo. Liên 1% lực lượng cũng không có. Vâng. Lâm Phi náo hải trong nháy mắt tầm vang. Điều đó không có khả năng. Lâm Phi coi như biết, hắn cùng trúc cơ chân nhân chênh lệch rất lớn. Nhưng là, cũng không khả năng chênh lệch lớn đến liền trúc cơ chân nhân 1% lực lượng đều gánh không được. Cái này căn bản không khả năng. Lao Phu nói, cảnh giới bất đồng, lý giải thì bất đồng. Vừa rồi Lao Phu một trường này, sử dụng bản thân pháp lực rất có hạn. Vẹn vẹn chỉ là lợi dụng cảnh giới, đối với toàn bộ ngự viên thiên địa linh khí thao túng mà thôi. Bọn ta luyện khí sĩ, theo đuổi là cùng thiên địa tự nhiên cùng tồn tại, lợi dụng thiên địa tự nhiên vĩ lực. Vừa rồi, lão phu bất quá là lấy một tia pháp lực, khiêu động toàn bộ ngự viên thiên địa linh khí, thi triển một cái phong cấm pháp thuật mà thôi. Lâm Phi minh bạch rồi. Hoàng thất lao tổ, chỉ dùng rất ít lực lượng. Nhưng khiêu động toàn bộ ngự viên linh khí. Thậm chí, sở dĩ, thi triển pháp thuật uy lực mới có thể khổng lồ như vậy. Chỉ là, hoàng thất lao tổ vừa rồi một trường kia, thật là pháp thuật. Một trường kia, thoạt nhìn, dường như có điểm giống võ công. Lao tổ, một trường kia thực sự là pháp thuật. Lâm Phi nhịn không được hỏi. Tự nhiên là pháp thuật. Bất quá, trăm sông đổ về một biển. Võ giả một ngày trúc cơ, thành tựu võ thánh, có võ đạo thần thông. Cái kia so với pháp thuật uy lực, chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Phi minh bạch rồi. Hắn hướng phía hoàng thất lao tổ thi lễ một cái nói, đa tạ lao tổ. Làm cho ta hiểu được cùng trúc cơ sự chênh lệch. Không thành võ thánh, cuối cùng rảnh. Lao tổ, quay dậy, vãn bối cáo tử. Nói xong, Lâm Phi trực tiếp xoay người, xài bước đi. Mấy cái lên xuống, liền biến mất không thấy hình bóng. Lao tổ, cái này Lâm Phi. Ba gã hoàng thất túc lão, nhìn Lâm Phi ly khai. Sắc mặt hơi đổi. Dường như muốn nói gì. Nhưng hoàng thất lao tổ khẽ gật đầu một cái nói, không cần mượn hơi, không cần phải nói lời thừa thải. Lâm Phi tâm lý nắm chắc. Bây giờ cựu huyền môn cùng hoàng thất, thậm chí cùng đại sương, đã kiếp trước. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ tiếc, bây giờ dị thú tuyệt tích, Lâm Phi muốn trúc cơ thành võ thánh, gần như không có khả năng. Nếu không, ta đại sương nếu muốn lại riêng mấy trăm năm quốc vận, nói không chừng phải ứng với ở trên người hắn. Ba vị hoàng thất túc lao chấn động trong lòng. Bọn họ không nghĩ tới, hoàng thất lao tổ đối với Lâm Phi đánh giá cư nhiên cao như vậy. Thậm chí, liền kéo dài đại sương quốc vận. Đều có thể ứng với ở Lâm Phi trên người. Lao tổ, ngài đại nạn. Trở về a, thuận theo tự nhiên, nên tới cuối cũng vẫn phải tới. Là, Lao tổ. Ba người không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể cấp tốc rời đi ngự viên. Lâm Phi về tới trấn Nam Vương Phủ. Hắn không có đi gặp Lang Giao. Mà là trực tiếp về tới phòng của mình. Hệ thống. Lâm Phi điều tra hệ thống kiểm tra. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, thiên thiên võ giả. Tông sư. Hậu kỳ. Chân ý thiếp, hậu kỳ, tiến độ 42%. Đạo ý, đại thành, tiến độ 56%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 81%. Thiên đao thuật, viên mãn, tiến độ 1%. Vô lượng quyền, đại thành, tiến độ 50%. Chỉ xích thiên ngai, đại thành, tiến độ 0. Luyện kim thân, tiến độ 0. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phi võ công. Hầu như đều đạt tới bình cảnh. Chỉ dựa vào khổ tu. Ý nghĩa không lớn. Chỉ ít, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng thực lực lên hy vọng không lớn. Lâm Phi trong đầu, bây giờ còn hiện lên vừa rồi cùng Hoàng Thất Lao Tổ đánh một trận một màn. Hắn không có phần thắng chút nào. Thậm chí, Lâm Phi mơ hồ cảm giác được. Dù cho chân khí của hắn đạt được viên mãn, trở thành Đại Tông Sư, đao khí có thể cường thịnh trở lại một ít. Chỉ sợ, như trước không phải Hoàng Thất Lao Tổ đối thủ. Đao ý nếu như tiến hơn một bước, chính là đao thế. Đao thế. Có thể sánh ngang võ thánh, tự nhiên có thể cùng trúc cơ chân nhân đối kháng. Chỉ là, nếu muốn đem đao ý hóa thành đao thế, trước hết đem đao ý tu luyện tới viên mãn. Trong thiên hạ, có thể có viên mãn đao ý giả, ít lại càng ít. Chỉ dựa vào ma luyện, nếu muốn làm cho đao ý viên mãn, quá khó khăn. Bất quá, còn có một cái biện pháp. Đó chính là đao ý dung hợp. Nếu như thiên đao thuật có thể sản sinh đao ý, lại dung hợp nguyên bản đao ý, có khả năng rất lớn làm cho đao ý viên mãn. Mà nếu muốn làm cho thiên đao thuật tiến hơn một bước, phải hấp thu càng nhiều viên mãn cảnh đao pháp mới được. Lâm Phi trong đầu mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn hiện tại nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc tăng thực lực lên. Chỉ có một loại biện pháp, để thăng đao ý. Mà nếu muốn đao ý viên mãn, phải rơi vào thiên đao thuật bên trên. Khoảng cách liêu nhất bạch tước định, còn có hơn 3 tháng. Thời gian này vậy là đủ rồi. trong thiên hạ đao khách không ít, hơn nữa nổi danh đao khách không ít. Xem ra, ta muốn học Tàng Kiếm Tông cách làm. Lấy trở thành thiên hạ đệ nhất đao làm lý do, đối với thiên hạ gian sở hữu đao khách khiêu chiến. Do đó mạnh mẽ làm cho thiên đao thuật bắt được những cái này viên mãn cảnh đao pháp, tăng cường thiên đao thuật nội tình. Lâm Phi trong lòng cũng có quyết định. Biện pháp này, làm cho hắn phải cao điệu hành sự. Cái này cùng Lâm Phi bình thời phong cách hành sự có điểm trái ngược. Nhưng là, đây là biện pháp duy nhất. Hơn nữa, lấy hiện tại Lâm Phi thực lực, cũng không cho phép hắn khiêm tốn. Sở dĩ, cái này thiên hạ đệ nhất đao, hắn đương định. Chương 155, đao của ngươi đã đột. Phần 2. Lâm Phi. Lang Giao đã trở về. Nàng cả ngày cũng không biết ở làm gì. Mỗi ngày đều sớm ra muộn thuộc về. Hơn nữa, xem ra, võ công đã triệt để hoang phế. Dù sao, mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Làm sao có thời giờ luyện võ? Lăng sư tỷ, ta mới vừa từ tiền tuyến trở về, đi ngay hoàng cung, chưa kịp cùng sư tỷ nói. Lâm Phi, ngươi ở đây tình huống của tiền tuyến, ta đã biết đạo. Không biết thực lực của ngươi, đến tột cùng đến trình độ nào? Lăng Giao nhịn không được hỏi. Nàng thu được triều đình bình định đại quân tấu. Cùng với lần lượt tin tức truyền đến phía sau. Cả ngươi đều có chút ngộng. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lâm Phi cư nhiên một đao chém sụp Xích Dương phủ tường thành. Không phải cửa thành, mà là chặn một cái tường thành. Cái kia Xích Dương phủ, Lang Giao cũng biết. Tường thành cao lớn, kiên cố. Cũng coi là một tòa kiên thành. Nhưng dù vậy, lại đỡ không được Lâm Phi một đao. Ở bình định trong quá trình, triều đình đại quân gặp vấn đề gì, hoặc là phiền phức, đều là Lâm Phi xuất thủ. Trực tiếp một đao giải quyết. Hầu như đều không có đi ra qua đao thứ hai. Thời gian dài như vậy tới nay, Lang Giao chỉ là biết, nàng người sư đệ này, chính là cựu huyền môn đứng đầu nhất thiên tài. Thực lực rất mạnh. Nhưng Lâm Phi thực lực đến tột cùng đến trình độ nào? Lang Giao lại cũng không biết. Nếu như là những người khác hỏi. Lâm Phi lười để ý. Nhưng là, Lang Giao hỏi. Lâm Phi suy nghĩ một chút nói, trúc cơ phía dưới, ta hẳn là vô địch. Có thể, năm đó cựu huyền môn tổ sư, có thể hơi thắng ta nửa bậc. Lâm Phi ăn ngay nói thật. Cựu huyền môn tổ sư, tuy là chân khí viên mãn, chân lý võ đạo viên mãn, còn nắm giữ ba loại chân lý võ đạo. Nhưng Lâm Phi luyện thành đao khí. Hơn nữa còn có thiên đao thuật. Có thể thi triển ra thiên đao tư thế. Dù cho cựu huyền môn tổ sư phục sinh, chân chính ai mạnh ai yếu, vậy cũng phải đánh qua mới biết được. Trúc cơ phía dưới vô địch. Lang Giao chấn động trong lòng. Nàng đương nhiên minh bạch đây là ý gì. Hơn nữa, nàng cũng biết. Trúc cơ phía dưới vô địch phân lượng nặng bao nhiêu. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là vương nữ. Coi như thừa kế trấn Nam Vương tước vị. Thậm chí coi như là đại xương hoàng đế. Đối mặt Lâm Phi, vậy cũng phải bình đẳng đối đãi. Thậm chí được lễ kính có thừa. Nàng rốt cuộc minh bạch, trước đây Lâm Phi khuyên nàng luyện võ nguyên nhân. Lúc trước Lâm Phi còn chỉ là khu hậu thiên vũ giả. Dù cho thành tiên thiên. Kỳ thực tại địa vị bên trên, vẫn là hơi thấp với vương nữ. Chỉ là, hiện tại hoàn toàn khác nhau. Trúc cơ trở xuống vô địch. Hoàng thất ở giữa, ngoại trừ lão tổ, sẽ không có người là đối thủ. Người như vậy, không có chỗ nào mà không phải là bá chủ một phương. Thậm chí, rất nhiều tiên môn đạo phái, cũng không có trúc cơ chân nhân. Nói cách khác, cũng không sánh nổi Lâm Phi. Lâm Phi một người, có thể sánh ngang rất nhiều tiên môn đạo phái. Lăng sư tỷ, ta chuẩn bị tiếp tục ma luyện của ta đao ý. Hy vọng có thể tu đem luyện tới viên mãn. Vì vậy, ta cần cùng một chút đỉnh tiêm đao khách luận bàn. Không biết, toàn bộ xương đô, có cái nào đao pháp đại gia? Không phải thực lực nhất định mạnh mẽ, chỉ cần đao pháp xuất chúng, có một môn hoặc là mấy môn đao pháp luyện tới viên mãn võ giả. Đều có thể. Lâm Phi chuẩn bị ở xương đô lưu lại một đoạn thời gian. Trước tiên đem xương đô đỉnh tiêm đao khách đều khiêu chiến một phen. Sau đó sẽ đi gặp thiên hạ đỉnh tiêm đao khách. Triệt để tọa thực hắn cái này thiên hạ đệ nhất đao danh hảo. Cũng có thể từ đó bắt được một ít đao pháp, do đó tăng cường thiên đao thuật nội tình. Lâm Phi, ngươi nếu như muốn cùng xương đô đao khách luận bàn, cái này đơn giản. Vì vậy, Lang Giao khiến người ta đi điều tra. Rất nhanh thì cho Lâm Phi một phần danh sách. Trong danh sách, đều là xương đô một ít đao pháp danh gia. Thuộc về đỉnh tiêm đao khách. Đương nhiên, viên mãn cảnh đao pháp. Cũng không nhất định là đỉnh tiêm đao khách. Dù sao, một số người ở luyện thể tầng thứ. Cũng có thể đem đao pháp luyện tới viên mãn. Nhưng có thể đem đao pháp luyện tới viên mãn người. Nhất là có thể đem hậu thiên đao pháp luyện tới viên mãn. Cái kia nhất định là đứng đầu nhất đao khách. Tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh. Tìm kiếm đỉnh tiêm đao khách. Bắt được viên mãn cảnh đao pháp xác suất lớn hơn nhiều lắm. Lâm Phi nhìn Lăng Giao xương đô đao pháp danh ra. ánh mắt đảo qua. Liền thấy vị thứ nhất đỉnh tiêm đao khách. Cuồng đao hạ hầu chính. Một tay cuồng phong đao pháp, đạt được viên mãn. Xương đô đỉnh tiêm đao pháp danh ra một trong. Ngày mai, liền từ cái này hạ hầu chính bắt đầu đi. Lâm Phi trong lòng làm ra quyết định. Xương đô, Trường Bình đường phố. Nơi này có một nhà cuồng phong võ quán. Tuy là võ quán. Nhưng người quen đều biết, nhà này võ quán không dễ trọc. Bởi vì, võ quán chủ nhân là cuồng phong đao hạ hầu chính. Chính là tiên thiên võ giả. Nhất đại tông sư. Tuy là nhất đại tông sư mở võ quán, dường như có điểm rơi đẳng cấp. Nhưng trên thực tế, cuồng phong võ quán cũng không dựa vào thu đồ đệ duy trì sinh kế. Võ quán chỉ tuyển nhận phi phú tức quý, thân phận bất phàm bởi vì đệ tử. Sau đó lấy cuồng phong võ quán vì dựa vào. Mở tiêu cục, tử lâu, tơ lụa trang trở, các loại, một xưa di sinh ý. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết. Cũng không phải là hạ hầu chính có làm ăn đầu não. Mà là hắn có mấy cái nhi nữ, dựa vào lấy cuồng phong võ quán, lúc này mới phát triển đến rồi hôm nay tình trạng. Bất quá, vô luận như thế nào. Cái này không kiếm tiền cuồng phong võ quán. Kỳ thực mới là hạ hầu ra căn bản. Lúc này, cuồng phong bên trong võ quán. Hạ hầu chính vài cái con cái, toàn bộ trình diện. Cha, chúng ta cuồng phong tiểu lâu còn phải tiếp tục bành trướng, cần rất nhiều bạc. Cái này Trương Thành, là xương đô nổi danh số lớn thương. Hắn chỉ là muốn cung phụng ngài, mượn ngài tiên thiên võ giả danh tiếng, do đó làm cho sinh ý làm lớn càng lớn. Hơn nữa, còn có thể cùng ta nhóm tiểu lâu hợp tác. Như vậy, chúng ta cuồng phong tiểu lâu thiếu khuyết bạc vấn đề. Không phải giải quyết rồi sao? Đúng vậy, cái kia Trương Thành rất có thành ý, ngài chỉ là mỗi tháng ứng với Trương gia mời, đi lộ một cái mặt liền được. Câm miệng. Hạ hầu chính sắc mặt tái xanh. Ánh mắt ở chính mình nhi tử, trên người nữ nhi, đảo qua. Cuối cùng lạnh lùng nói ra, võ đạo chính là căn bản. Mà các ngươi thì sao? Cả ngày mơ mì hệ NG một tiếng sinh ý, mơ mì hệ NG một tiếng bạc. Hiện tại đâu còn giống như một cái võ giả. Cha, luyện võ không sai biệt lắm là được. Thiên thiên cũng không phải ai cũng có thể thành. Nếu như là hậu thiên vũ giả, ở nơi này xương đô lại tính là cái gì? Không sai. Cho dù là tiên thiên tông sư, ở nơi này xương đô có vài phần mặt mũi, nhưng là cứ như vậy. Nơi đây vương công quý tộc khắp nơi trên đất đều là, thậm chí luyện khí sĩ đều có. Còn không bằng thừa dịp cha có tiên thiên tông sư danh tiếng, trước tiên đem chúng ta hạ hầu gia tộc sản nghiệp phát triển. Thật nếu gặp phải phiền phải gì, chúng ta có khi là quan hệ bãi bình. Các ngươi, hạ hầu chính tức thì nóng giận. Hắn luyện cả đời võ công. Kết quả đến rồi xương đô. Con cái tuy nhiên cũng không luyện võ. Đổi nghề việc buôn bán. Đừng xem bọn hắn bây giờ dường như có quan hệ có nhân mạch, còn có bạc. Nhưng là, hạ hầu chính rất rõ ràng. Một khi hắn đã chết, cái kia những quan hệ này, mạng giao thiệp, bạc, hết thảy đều không có ích gì. Chỉ là, con hắn, nữ nhi đều nhìn không thấu. Đều không biết, thiên thiên võ giả chân chính phân lượng. Cuồng phong đao hạ hầu chính có ở đó không? Lâm Mộ chuyên tới để lãnh giáo hạ tông sư cuồng phong đao pháp. Đúng lúc này, một hồi thanh âm lạnh như băng. Từ trong viện chuyển đến. Ừm. Hạ hầu chính mạnh ngẩng đầu, nhìn về ngoài cửa. Cùng lúc đó, hạ hầu chính vài tên con cái cũng đi ra. Trong đó đại nhi tử nhìn người tới phía sau. Chân mày hơi nhíu lại nói, nơi đây không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi vào. Hơn nữa, cha cũng không tiếp thu bất kỳ khiêu chiến nào, đi nhanh lên đi. Nhưng là, người đến nhưng thật giống như không nhìn lời của hắn giống nhau. Liên đứng ở trong sân, vẫn không nhúc nhích. Đại nhi tử trong lòng có chút tức giận, lớn tiếng mắng. Từ đâu tới giang hồ khách? Như thế không hiểu quy củ. Nếu như lại không ly khai, để bộ khoái đem ngươi giải vào đại lao. Nơi này là xương đô, há cho ngươi một cái võ giả làm càn. Cho dù là tiên thiên võ giả, cũng có thể bắt ngươi vào đại lao. Ở xương đô, đây chính là có chuyên môn bộ khoái. Trong đó có luyện khí sĩ, tiên thiên võ giả. Chính là chuyên môn đối phó một ít tiên thiên võ giả hoặc là luyện khí sĩ sinh sự. Con trai của hạ hầu chính, cùng trong đó một ít quan viên quan hệ tương đối khá. Vì vậy, có cái này sức mạnh. Bá. Lâm Phi ánh mắt nhìn về hạ hầu chính đại nhi tử. Nhất thời, hạ hầu chính cảm giác cả người đều run rẩy, phảng phất đối mặt với một thanh phong mang tất lộ bảo đao một dạng. Không. Hơi không chú ý, cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Lắm miệng nữa, có như thế cây. Lâm Phi con ngón búng ra. Hiu. Một luồng đao khí, trong nháy mắt hướng phía trong viện tử một cây đại thụ bay đi. Giang giác. Đại thụ bị cái này một luồng đao khí. Trong nháy mắt cắt thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ. Nhất thời, hạ hầu chính vài cái nhi nữ, sắc mặt đều lập tức thay đổi trắng bệnh. Ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi. Lui. Hạ hầu chính đi ra. trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ khiếp sợ. Xin hỏi các hạ là?
Hạ hầu chính hỏi.
Cửu huyền môn, Lâm Phi.
Ngươi là Trảm Tiên Đao Lâm Phi.
Hạ hầu chính mở to hai mắt, trong lòng đống nhiên cả kinh. Tuy là hắn đã không tính là người trong giang hồ. Nhiều năm như vậy ở Sương Đô. Hầu như chính là một phú gia ông.
Bất quá, hạ hầu chính cuối cùng là tiên thiên võ giả. Hơn nữa, còn là một gã đứng đầu đào khách. Đối với trong chốn giang hồ đại sự, vẫn là có hiểu biết.
Lâm Phi là ai?
Đây chính là uy danh hiển hách Trảm Tiên Đao.
Đao ra tất Trảm Tiên.
Lâm Phi thực lực, hạ hầu chính có chút nghe thấy. Nhưng là, hắn làm sao dám ứng chiến?
Nhìn hạ hầu chính không nói lời nào.
Lâm Phi nhãn thần băng lãnh, trong ánh mắt hơi lấy vẻ thất vọng.
Hiu.
Lâm Phi lấy tay đại đao, hướng phía hạ hầu chính khe khe chém một cái.
Giang giác.
Một luồng đao khí, trong nháy mắt rơi vào hạ hầu chính trong tay trên bảo đao.
Nhất thời, bảo đao nghiền nát.
Biến thành mảnh vụn đầy đất.
Cuối cùng, hạ hầu chính liền đao cũng không có rút ra.
Cùng phong đao pháp đối với nguyên ký chủ hết sức thất vọng, chủ động dung nhập ngươi thiên đao thuật.
Ngươi thiên đao thuật tiến độ tu luyện tăng thêm 5.
Lâm Phi trong đầu vang lên hệ thống thanh âm.
Đây là Lâm Phi lần đầu tiên gặp phải.
Có võ công chủ động thoát đi nguyên lai ký chủ.
Bất quá, Lâm Phi mục đích đã đạt đến.
Vì vậy, cũng sẽ không tìm kiếm cùng hạ hầu chính luận võ.
Hắn trực tiếp xoay người ly khai.
Chỉ là, Lâm Phi ở bước ra cuồng phong võ có lúc, thân hình dừng một chút.
Hạ hầu chính, đao của ngươi đã đột.
Ngươi không xứng rút đao.
Dứt lời, Lâm Phi vừa xài bước ra.
Mấy cái lên xuống, liền biến mất không thấy hình bóng.
Chương 156, cái này.
Cha, ngươi không sao chứ?
Cái này nhân loại quả thực quá cuồng vọng, cư nhiên nói động thủ liền động thủ.
Nơi này chính là Sương Đô, há là hắn một cái võ giả có thể không kiêng nể gì cả.
Ta muốn đi báo cho biết Lưu đại nhân, làm cho hắn phái luyện khí sĩ, tiên thiên võ giả, đem điều này cuồng bội võ giả trực tiếp vồ vào đại lao.
Hạ hầu chính đại nhi tử, lúc này phảng phất mới hồi phục tinh thần lại.
Lập tức hung hăng nói.
Ba.
Đột nhiên, hạ hầu chính một cái tát vỗ tới con trai lớn trên mặt.
Nhất thời, đại nhi tử trên mặt để lại 5 cái rõ ràng dấu ngón tay.
Cha, ngươi.
Nghịch tử, câm miệng.
Hạ hầu chính ánh mắt lập tức thay đổi đỏ bừng, giận dữ hét, hắn là Trảm Tiên Đao Lâm Phi, đao ra tất Trảm Tiên.
Liên đỉnh tiêm luyện khí sĩ, đều bị hắn một đao chém mất.
Ngươi cái gọi là Lưu đại nhân, thủ hạ có bao nhiêu người tài ba, dám đi gây sự với Lâm Phi.
Toàn bộ Sương Đô, sẽ không có Lâm Phi không dám giết nhân.
Chỉ có Lâm Phi như vậy, mới tính là chân chính võ giả a.
Mà ta, hoàn toàn chính xác không xứng rút đao.
Hạ hầu chính trên nét mặt, tràn đầy cô đơn màu sắc.
Về phần nhi tử,
đã triệt để há hốc mồm.
Che miệng không dám nói lời nào.
Tam thất thất đỉnh tiêm luyện khí sĩ, đều bị Lâm Phi một đao chém mất.
Hắn không biết Lâm Phi như vậy võ giả là khái niệm gì.
Nhưng là, hắn vẫn biết đỉnh tiêm luyện khí sĩ ý vị như thế nào.
Đó là ngay cả hoàng đế đều phải lễ kính tiên sư.
Nhưng ở Lâm Phi lại ngay cả như vậy đỉnh tiêm luyện khí sĩ đều có thể chém.
Võ giả, có thể cường đại đến loại trình độ này.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ cuồng phong võ quán đều yên tĩnh lại.
Lâm Phi đã ly khai cuồng phong võ quán.
Thiên đao thuật dung hợp cuồng phong đao pháp. Đây là một môn hậu thiên võ công.
Chỉ tiếc, chỉ gia tăng rồi thiên đao thuật 5% tiến độ tu luyện.
Dựa theo phía trước Lâm Phi kinh nghiệm.
Luyện thể tầng thứ viên mãn đao pháp, có thể tăng thêm 1% tiến độ tu luyện.
Hậu thiên tầng thứ đao pháp, đại khái có thể tăng thêm 5% tiến độ tu luyện.
Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối.
Một ít đao pháp đặc biệt cường đại.
Một khi đến rồi viên mãn cảnh, bị thiên đao thuật dung hợp.
Vậy khẳng định có thể tăng thêm càng nhiều hơn tiến độ tu luyện.
Sương Đô có 3 đại đao pháp tông sư.
Ngoại trừ cuồng phong đao hạ hầu chính mà bên ngoài.
Còn có kinh hồng đao thẩm hợp.
Cùng với truy hồn đao thiết lâm.
Kế tiếp, liền đi tìm kinh hồng đao thẩm hợp A.
Lâm Phi đi thẳng tới sợ hồng môn.
Đây là thẩm hợp sáng lập một cái môn phái.
Cửu huyền môn Lâm Phi, chuyên tới để hướng kinh hồng đao thẩm hợp tông sư, lãnh giáo đao pháp.
Lâm Phi trực tiếp sải bước đi vào sợ hồng môn.
Một khắc đồng hồ phía sau.
Xoẹt.
Kinh hồng đao thẩm hợp, tóc thai bù xù.
Tóc của hắn, bị một luồng đao khí cắt.
Lâm Phi xoay người liền hướng bên ngoài đi.
Thẩm hợp, ngươi so với hạ hầu chính đao pháp mạnh mẽ.
Chí ít, ngươi có thể rút đao.
Nói xong. Lâm Phi cũng không để ý thẩm hợp sẽ như thế nào.
Trực tiếp lại đi truy hồn đao thiết lâm chỗ ở truy hồn bang.
Đây là một cái bang phái.
Cửu huyền môn Lâm Phi, chuyên tới để hướng truy hồn đao thiết lâm tông sư, lãnh giáo đao pháp.
Lại là một khắc đồng hồ phía sau.
Lâm Phi đi ra truy hồn bang.
Thiết lâm cũng là tóc thai bù xù, một bộ cô đơn màu sắc.
Trong một ngày, Lâm Phi đâm liền xương đô ba đại đao pháp tông sư. Đồng thời, đều là nhất chiêu bại địch. Nhất là cuồng phong đao hạ Hầu Chính. Thậm chí ngay cả rút đao dũng khí cũng không có. Trong lúc nhất thời, chảm tiên đao Lâm Phi. Ở xương đô, lại nhấc lên một hồi dậy sóng. Chỉ là, Lâm Phi cũng rất thất vọng. Hắn từ ba đại đao pháp tông sư trên người, chỉ dung hợp tam môn viên mãn cảnh hậu thiên đao pháp. Tổng cộng cũng mới gia tăng rồi 15% tiến độ tu luyện mà thôi. Khoảng cách thiên đao thuật sinh ra đao ý, còn có khoảng cách rất lớn. Ta đi tìm đao pháp viên mãn võ giả, hiệu suất đại chậm. Hơn nữa hiện tại xương đô, đao pháp tông sư tổng cộng chỉ có 3 cái, đều tìm xong. Những cái này luyện thể võ giả, hoặc là chỉ đem luyện thể tầng thứ đao pháp luyện tới viên mãn võ giả, cũng có thể tăng thêm đao pháp của ta nội tình. Được nghĩ biện pháp, để cho bọn họ chủ động tới tìm ta. Nhưng là, những thứ này luyện thể võ giả, hậu thiên vũ giả, làm sao mới có thể hấp dẫn bọn họ chủ động tới tìm ta? Lâm Phi trong đầu linh quang lóe lên. Hắn móc trong ngực ra một cái bình sứ. Trong bình sứ chứa một viên đan dược. Thông mạch đan. Lúc trước Lâm Phi trợ giúp Lang Giao, trở thành hoàng thất đại bỉ đệ nhất danh. Thu được một viên thông mạch đan. Chỉ là, Lâm Phi sau lại phục dụng bảo xà xà huyết. Dựa vào bảo xà xà huyết, Lâm Phi trực tiếp đạt tới hậu thiên thập nhị tầng. Vì vậy, này cái thông mạch đan, Lâm Phi sẽ không có sử dụng. Một mực đều mang ở trên người. Không nghĩ tới, nhưng bây giờ đưa đến tác dụng. Một viên thông mạch đan, đối với hậu thiên vũ giả, luyện thể võ giả, đều có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Dù sao, có thể trực tiếp đả thông một cái gân mạch. Sao mà chân quý. Vì vậy, Lâm Phi trực tiếp đi qua Trấn Nam Vương Phủ, thả ra nói. Phàm là có đao pháp viên mãn giả. Đều có thể tới cửa khiêu chiến hắn. Chỉ cần lấy đao pháp luận. Không cần chân khí, nội lực. Nếu có thể thắng hắn, có thể lấy được một viên thông mạch đan. Nhất thời, vô số hậu thiên vũ giả, nhất là đao khách. Đều chạy theo như vịt, tràn hướng Trấn Nam Vương Phủ. Chỉ là, dù cho không cần chân khí, nội lực. Chuyên môn so đao pháp. Lâm Phi cũng cơ hồ là đứng đầu nhất đao khách. Dù sao, hắn thu được bao nhiêu viên mãn cảnh đao pháp. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Lâm Phi ở Trấn Nam Vương Phủ thời gian 10 ngày. Đánh bại vô số võ giả. Nhưng thiên đao thuật dung hợp võ công tuy nhiều, nhưng trên cơ bản đều là luyện thể tầng thứ đao pháp. Hậu thiên tầng thứ viên mãn đao pháp đều rất ít. Vì vậy, thời gian 10 ngày, thiên đao thuật tiến độ tu luyện mới, chỉ có, gia tăng rồi 20%. Nếu như cộng thêm phía trước đánh bại ba đại đao pháp tông sư, lấy được 15% tiến độ tu luyện. Cái kia tổng cộng chính là 35% tiến độ tu luyện. Phía trước thiên đao thuật, cũng chỉ có 1% tiến độ tu luyện. Đến bây giờ, cũng mới 36%. Khoảng cách Lâm Phi lĩnh ngộ ra đao ý. Cũng như trước có khoảng cách rất lớn. Xương đô đao khách, trên cơ bản đều đã tới Trấn Nam Vương Phủ. Tiếp tục chờ đợi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước đây Liễu Nhất Bạch thu được thiên hạ đệ nhất kiếm, đều là dựa vào mình đi khắp thiên hạ, cũng đánh khắp thiên hạ. Ta hiện tại nếu muốn thu thập vô số viên mãn đao pháp, làm cho thiên đao thuật sinh ra đao ý. Chỉ sợ cũng lấy được thiên hạ hảo hảo đi một chút, biết khắp thiên hạ đao khách. Lâm Phi trong lòng đã có quyết định. Thậm chí, hắn còn dần dần khiến người ta truyền ra một ít tin tức. Hắn muốn noi theo Tàng Kiếm Tông môn nhân. Đi khắp thiên hạ. Biết khắp thiên hạ đao khách. Đoạt thiên hạ đệ nhất đao danh hiệu. Ai có thể đánh bại hắn? Vô luận là dùng võ công vẫn là đơn thuần lấy đao pháp. Hắn đều có thể tặng cho một viên thông mạch đan. Tin tức này, theo giang hồ khách không ngừng truyền bá. Mấy ngày ngắn ngủi, liền truyền khắp thiên hạ. Cấp tốc đưa tới toàn bộ giang hồ chấn động. Dù sao, đây là Trảm Tiên Đao Lâm Phi. Hiện tại muốn công khai cướp đoạt thiên hạ đệ nhất đao danh hiệu. Cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Dù cho lại không màng danh lợi võ giả. Lúc này cũng ngồi không yên. Thiên hạ đệ nhất đao. Toàn bộ đại xương, đã thật lâu cũng không có từng sinh ra thiên hạ đệ nhất đao. Ngược lại là Tàng Kiếm Tông thiên hạ đệ nhất kiếm, uy danh hiển hách. Trấn Nam Vương Phủ. Lang Giao ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phi. Lâm Phi, ngươi làm thật quyết định rồi hả? Lang Sư Tỷ, ta đã quyết định. Thiên hạ đệ nhất đao không phải ta không thể. Chỉ có như vậy, mới có thể hấp dẫn thiên hạ đỉnh tiêm đao khách đến đây. Lâm Phi bình tĩnh nói. Thiên hạ đệ nhất đao danh hiệu, cộng thêm một viên thông mạch đan. Tin tưởng, đủ để hấp dẫn thiên hạ đao khách. Lang Giao biết, Lâm Phi như vậy giống trống thua chiêng. Làm cho thiên hạ đều biết. Kỳ thực chính là vì có thể làm cho đao ý viên mãn. Lâm Phi toàn tâm toàn ý, đều ở đây võ đạo chi lộ bên trên. Nhưng là, cường thịnh trở lại cũng là tiên thiên. Đáng ra không? Lăng Sư Tỷ, ngươi khi đó tranh đoạt vương nữ chi vị, là vì cái gì? Lâm Phi đột nhiên hỏi. Vì trưởng khống vận mạng của mình. Lăng Giao lập tức nói rằng. nàng trước đây chính là muốn như vậy. Nhưng là, mặc dù ngươi thừa kế Chân Nam Vương tước vị, có thể trưởng khống vận mạng của mình sao? Lăng Giao trầm mặc. Chỉ có trở thành vương nữ phía sau, nàng mới biết được, nếu muốn nắm quyền thế, có bao nhiêu phức tạp, biết bao gian nan. Lâm Phi ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, nhìn Lăng Giao. Mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, Lăng Sư Không. Nam tỷ, ngươi nếu muốn quyền thế, cái kia thì có khó khăn gì? Đừng nói Chấn Nam Vương tước vị, coi như ngươi nghĩ trở thành Đại Xương Nữ Hoàng, cũng không coi vào đâu. Lâm Mỗ như thành võ thánh, hết thể đều dễ dàng. Ta đi võ đạo, là vì trường sinh. Sư tỷ lại hy vọng thu được quyền thế. Nhưng là, chính là vài chục năm, coi như thu được quyền thế, trưởng khống vận mệnh, cũng bất quá chỉ có chính là vài chục năm mà thôi. Lại tính là cái gì? Lâm Phi mỗi chữ mỗi câu, nhìn chằm chằm Lăng Giao. Lăng sư tỷ, trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ mình muốn cái gì. Chờ ta lần sau lại về Xương Đô, chính là giúp ngươi thực hiện nguyện vọng thời điểm. Võ đạo, quyền thế, ngươi đều có thể chọn. Ngươi như chọn võ đạo, ta đem hết toàn lực giúp ngươi thành tiên thiên. Như chọn quyền thế, dù cho ngươi nghĩ trở thành nữ hoàng, ta cũng giúp ngươi. Lâm Phi thanh âm, quanh quẩn ở Lăng Giao bên tai. Chờ Lăng Giao phục hồi tinh thần lại lúc. Lâm Phi đã ly khai Trấn Nam Vương Phủ, biến mất không thấy hình bóng. Chương 157, Giang Dương Đại Trấn. Giang Hồ Đại Trấn. Thiên Hạ Đại Trấn. Canh thứ tư. Giang Dương Thành, Đại Xương Trung Châu Đại Thành đệ nhất. Nơi đây cũng cơ hồ là toàn bộ Trung Châu hạch tâm. Lâm Phi trạm thứ nhất, đã đến Giang Dương Thành. Lâm Phi ngồi ở tiểu lâu bàn gỗ trước. Hắn nhìn thoáng qua hình hình sắc sắc người. Có khách nhân, tiểu nhị, lão bản chờ, các loại. Dường như không hề có sự khác biệt. Chỉ là, Lâm Phi liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn. Ánh mắt của hắn, bộc phát băng lãnh. Giang hồ, không chỉ có võ đạo. Còn có âm mưu. Ta muốn lấy võ đạo giải quyết chuyện giang hồ. Có thể chung quy có người dùng âm mưu. Lâm Phi ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng trong bình tĩnh, lại mang theo một hơi khí lạnh. Cơm này đồ ăn, có độc. Đây là Lâm Phi lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Quá khứ hành tẩu giang hồ. Vô luận là gặp phải luyện khí sĩ vẫn là võ giả. Lâm Phi đều chưa bao giờ gặp hạ độc tình huống. Nhưng bây giờ, hắn muốn thành vì thiên hạ đệ nhất đao, biết khắp thiên hạ đào khách. Không nghĩ tới, trạm thứ nhất ở Giang Dương, liền gặp quá khứ chưa bao giờ từng gặp phải giang hồ mưu mẹo nham hiểm. Hạ độc. Độc này, vô sắc vô vị. Chỉ là, Lâm Phi cảm giác vô cùng cường đại. Vì vậy, những người này ở đây lặng lẽ hạ độc lúc. Lâm Phi liền đa biết rồi y. Bọn họ nếu dám hạ độc. Vậy ý nghĩa, độc này, đối với tiên thiên võ giả có ảnh hưởng. Thậm chí, có thể độc chết tiên thiên võ giả. Có thể nói kỳ độc. Tất cả cút đi ra a, một ít mưu mẹo nham hiểm, không ra gì. Lâm Phi khẽ quát một tiếng 17. Bá. Mới vừa vẫn là phổ thông người qua đường, tiểu nhị, lão bản. Lúc này đều mạnh thần sắc đại biến. Trong nháy mắt đứng dậy. Riêng phần mình từ trên người móc ra binh khí. Xa xa nhìn Lâm Phi. Những người này, có chừng mười mấy tên. Cư nhiên đều là giang hồ khách. Lúc này, đều vẻ mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm Phi. Hạ độc, thất bại. Trảm tiên đao Lâm Tông Sư. Bọn ta biết ngươi lợi hại, đao ra tất trảm tiên. Thậm chí Xương Đô ba đại đao pháp Tông Sư, đều không phải là ngươi một đao địch. Chỉ là, ngươi thông mạch đan, quá mê người. Vì thông mạch đan, chúng ta cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Lâm Phi minh bạch rồi. Thông mạch đan. Hắn còn là xem thường thông mạch đan đối với hậu thiên vũ giả lực hấp dẫn. Hoặc có lẽ là, hắn còn là xem thường lòng người. Lâm Phi ngẩng đầu, nhìn những thứ này giang hồ khách. Ngữ khí bình tĩnh nói ra, Lâm Mộ mới tới Giang Dương, chỉ là vì biết lần Giang Dương đào khách, xác minh đao pháp. Lâm Mộ chưa ở Giang Dương giết một người, mà các ngươi lại nghĩ hạ độc hại Lâm Mộ. Chuyện giang hồ, giang hồ. Các ngươi đáng giết. Giờ khắc này, Lâm Phi sát ý dĩ hiện. Đã dụng độc. Cái kia Lâm Phi đương nhiên sẽ không khách khí. Giang hồ, chung quy không thể thiếu giết chóc. Sau một khắc, Lâm Phi còn ngón búng ra. Hiu hiu hiu. Nhất thời, từng luồng đao khí. Nhập vào cơ thể mà ra. Trong nháy mắt bay về phía cái này mười mấy tên giang hồ khách. Đối phó những thứ này giang hồ khách. Lâm Phi thậm chí cũng không cần thi triển ra bất luận cái gì đao pháp. Cũng không cần phải sử dụng đao ý. Vẹn vẹn chỉ là đao khí liền có thể. Từng luồng đao khí, tốc độ thật nhanh. Chỉ là hơi lóe lên. Trong nháy mắt đã đến những thứ này giang hồ khách trước mặt. Phốc phốc. Giang giác. Đao khí trong nháy mắt bay vào giang hồ khách trong cơ thể. Hoặc là chặt đứt đối phương binh khí. Không có bất kỳ người nào, có thể ngăn trở Lâm Phi cái này một luồng đao khí. Vì vậy, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát. toàn bộ tiểu lâu trên mặt đất gục hạ một mảnh. Dâm dạng, có chừng mấy chục cổ thi thể. Lâm Phi đứng dậy, trực tiếp ly khai tiểu lâu. Những người này giang hồ khách ở giữa, liền một cái đao pháp viên mãn người cũng không có. Hiển nhiên, bọn họ hầu như cũng không tính là đào khách. Coi như là đào khách, cũng chỉ là rất bình thường ở dê đào khách. Bọn họ không phải tìm đến Lâm Phi so đao, mà là vì thông mạch đan. Ly khai tiểu lâu, Lâm Phi đi tới bên hồ. Chứng kiến một đấu lạp lao ông. Lao ông cầm một thanh thiết chú y. Dường như đang ở gõ một thanh dị xét loang lổ đao. Đao. Rất cũ kỹ. Cũng cực kỳ đột. Bị lao ông nhiều lần truy đả. Có thể vẫn không có bất luận cái gì phong mang. Lâm Phi lẳng lặng nhìn lao ông không ngừng nện đột đao. Một lúc lâu, Lâm Phi mới mở miệng, đao của ngươi đột, không mở được phong. Đu nở dê vở ơ y a, lao đầu tử đao đã 40 năm không có phát hiện thế. Chỉ là, giờ này ngày này, lao nhân mới, chỉ có, lại từ dưới đất đem đảo. Lao nhân có thể không quan tâm lợi, có thể chung quy trốn không thoát một cái danh tự a. Bá. Lao ông ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao. Trảm tiên đao Lâm tông sư, ngươi nếu muốn thành vì thiên hạ đệ nhất đao, hơn nữa trạm thứ nhất lại chọn ở Giang Dương. Lao đầu tử kia cũng chỉ có thể xuất sơn. Giang Dương, Lý Tam Đao. Lâm Phi nhãn thần bình tĩnh như cũ. Lao giả này, hắn chưa có nghe nói qua. Bất quá, đại khái cũng đã hiểu. Đối phương là Giang Dương võ đạo túc lao tiền bối. Nhất là đao khách chính giữa tiền bối. Phong đao 40 năm. Bây giờ lại bởi vì mình mà ra núi. Cựu huyền môn, Lâm Phi. Lâm Phi đáp lại nói. Ngươi không phải rút đao. Lý Tam Đao hỏi. Lâm Phi không nói. Lý Tam Đao thì nhẹ nhàng cầm dị xét loang lổ trôi đao. Phảng phất đang lầm bầm lầu bầu vậy. Phong đao 40 năm, lão hỏa kế, lao nhân lại cầm ngươi. 40 năm trước, giang hồ xưng lão nhân vì Tam Đao. Bởi vì, ta có ba đao tuyệt chiêu. Có thế phong đao 40 năm, ta đem Tam Đao biến thành một đao. Trảm tiên đao Lâm tông sư, ngươi có dám tiếp lão nhân một đao? Tiền bối mời ra đao. Lâm Phi từ tốn nói. Tốt. Bá. Sau một khắc, lao ông xuất thủ. Phía trước lao ông, trên người thậm chí đều không có gì chân khí, nội lực ba động. Dù cho Lâm Phi cũng nhìn không ra. Đối phương đến tột cùng là hậu thiên vũ giả vẫn là tiên thiên võ giả. Nhưng bây giờ, theo lão ông xuất thủ. Cái kia một tia chân khí ba động cứ việc rất bí mật. Nhưng Lâm Phi như trước phát hiện. Trước mắt lao ông, là một gã tiên thiên cao thủ. Thậm chí, vẫn là khoảng cách võ đạo đại tông sư kém một bước tông sư hậu kỳ cường giả. Một đao. Lao ông một đao này. Đem phong mang hoàn toàn thu liễm. Thậm chí ngay cả chân khí đều không thế nào bạo phát. Chỉ có đến rồi Lâm Phi trước mặt. Tiên thiên chân khí mới, chỉ có, trong nháy mắt bạo phát. Đây là lao ông đem hết toàn lực, cũng là mạnh nhất một đao. Một đao này, coi như là võ đạo đại tông sư. Lao ông cảm thấy, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chỉ là, Lâm Phi lại vẹn vẹn chỉ là hơi khẽ lắc đầu. Cả người vẫn không núp đích. Sau một khắc, lão giả cả người chấn động. Ngay sau đó, cả người đều tựa như đang run rẩy một dạng. Hắn tay, nắm chặt chuôi này dì xét loang lổ đao. Nhưng là, hắn đem hết toàn lực. Lại tựa hồ như liền đao đều không khống chế được. Lúc này, lao ông mới, chỉ có, vẻ mặt hoảng sợ. Đao ý. Lao ông mở to hai mắt nhìn. Trong lòng cực kỳ chấn động. Đao ý. Lại là đao ý. Tuy là giang hồ truyền văn, trảm tiên đao Lâm Phi đao ra tất trảm tiên. Sở hữu có thể 280 sợ đao khí. Vô kiên bất tồi. Nhưng là, đao ý lại chung quy chỉ là một số ít người mới biết. Hơn nữa, chân lý võ đạo, cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Hơn nữa đao ý, kiếm ý loại này chân lý võ đạo. Nếu muốn lĩnh ngộ, càng là khó lại càng khó hơn. Lâm Phi sắc mặt bình tĩnh. Nhìn lao ông, nhàn nhạt nói ra, tiền bối, ngươi thua. Phong đao 40 năm, lại ngộ không xuất đao ý. Đừng nói ngươi đem tam đao hóa thành một đao. Coi như ngươi đem 30 đao hóa thành một đao, thì có ích lợi gì? Nghiên cứu đao pháp chiêu thức cả đời, lại không biết đao pháp chân đế. Ở Lâm Mỗ trước mặt, ngươi ngay cả đao đều không nổ ra được. Đao này, ngươi là luyện không cả đời. Nói xong, Lâm Phi vừa xài bước ra. Mấy cái lên xuống, liền biến mất không thấy hình bóng. Lao phu hưởng công luyện tập cả đời đao. Lao ông sắc mặt trắng bệnh. Sau đó, dường như nghĩ tới điều gì. Đu nở dê vở ơ y a, Lao phu hưởng công luyện tập cả đời đao. Ha ha ha, đao này, không cần cũng được. Lao ông nắm lên đao trong tay, dùng sức ném một cái. Phát thông một tiếng. Dì xét loang lổ cũ đao. Trong nháy mắt không vào đáy hồ. Lao ông cũng không quay đầu lại, bước nhanh ly khai. Trảm tiên đao Lâm Phi, từ xương đô thuận dưới sông Giang Dương. ở Giang Dương 3 ngày. Liên bại ngũ đại đao pháp tông sư. Giang Dương chúng đao khách đều là tâm phục khẩu phục. Nguyễn Tôn Lâm Phi vì thiên hạ đệ nhất đao. Tin tức truyền ra. Giang Dương đại chấn. Giang Hồ đại chấn. Thiên hạ đại chấn. Chương 158, đạp thủy mà đi, một đao đoan ở Giang. Canh thứ 5. Sương Đô, Giang Dương. Lâm Phi ngồi ở một cái trên thuyền nhỏ. Bây giờ, hắn đã ly khai Giang Dương, ly khai Trung Châu. Thiên hạ thập cửu châu. Đất rộng của nhiều. Đại Sương chân chính cũng coi là thịnh thế vương triều. Vì vậy, mới, chỉ có, chính là hai châu nơi. Lâm Phi thiên đao thuật, liền đã đạt đến 60%. Có thể nói, thu hoạch tràn đầy. Chỉ là, duy nhất làm cho Lâm Phi có chút tiếc nuối là, toàn bộ Giang Dương. Thậm chí toàn bộ Trung Châu. Không có người nào lĩnh ngộ ra đao ý. Vì vậy, Lâm Phi tiếp tục đi xuôi dòng sông. Mà lần này, hắn muốn đi một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Đao Thành. Tòa thành trì này, lấy đao vì danh. Nguyên nhân không có nó. Bởi vì, nơi đây đã từng sinh ra nhất tôn đao thánh. 1.500 năm trước đây, nơi đây từng sinh ra nhất tôn vô địch đao thánh. Cũng là toàn bộ Đại Sương, chuyến lưu rộng nhất đích đao thánh. Đại Sương người người đều biết Tàng Kiếm Tông. Người người đều biết Kiếm Thánh. Lại không biết, Đại Sương cũng từng sinh ra đao thánh. Thậm chí, còn có một cái đao thánh thế gia. Kéo dài đao thánh huyết mạch. Sẽ ngủ ở đao thành. Lâm Phi nếu muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đao. Thậm chí, nếu muốn làm cho thiên đao thuật sinh ra đao ý. Cái kia nhất định phải đi đao thành. Mà bây giờ, khoảng cách đao thành không xa. Hoặc có lẽ là, con sông này. Cũng ở đao thành trong phạm vi. Đưa đỏ nhà đỏ, là một gã lục tuần lao ông. Đến trưa. Nhà đỏ lấy ra trong khoang thuyền ngư. Dùng dao bầu, nhanh chóng cắt ra cá cái bụng. Ba ba bá. Nhà đỏ giơ tay chém xuống, tốc độ cực nhanh, cũng cực kỳ thuần thục. Lâm Phi lẳng lặng nhìn nhà đỏ cắt ngư. Nhàn nhạt nói ra, lão trượng đao pháp thành thạo. Liền tay này đao pháp, nếu không phải nắm dao bầu, mà là nắm sắt nhân đao, cái kia nhất định là cái đao khách cao thủ. Nhà đỏ nghe vậy, nhịn không được cười nói, khách quan khen lầm rồi. Bất quá, lão hán trung quy xuất thân đao thành, từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Nếu không biết mấy ngón đao pháp, chẳng phải chê cười. Ta đao thành người, sẽ không có người sẽ không đao pháp. Lão ông dường như cực kỳ tự hào. Ồ! Đao thành người người đều sẽ đao pháp. Lao kia trượng có biết đao thánh? Lâm Phi hỏi. Đương nhiên biết ta, đao thánh cố sự, coi như nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Lao hán tử nhỏ đã nghe nói đao thánh cố sự. Đó là chúng ta đao thành tiêu ngạo. Vừa nhắc tới đao thánh. Nhà đỏ hứng thú đắt đỏ. Nói thao thao bất tuyệt. Cái gì đao chém đại sơn? Cái gì đao pha sông? Cái gì một đao ra, thiên địa biến sắc trở, các loại. Ngược lại theo dân gian. Cái kia đều là gần như nhân vật như thần tiên vậy. Tự nhiên là phải nhiều khoa trương thì có nhiều khoa trương. Lâm Phi cũng không có cắt đứt nhà đỏ lời nói. Lặng lặng lắng nghe nhà đỏ tự thuật lấy đao thánh cố sự. Một lúc lâu, nhà đỏ nói khô miệng khô lưới. Lâm Phi đưa qua một chén nước trà. Lại tiếp tục hỏi lão kia trượng có biết đao trong thành đao thánh thế gia. Đã vì đao thánh thế gia, cái kia nói vậy đỉnh tiêm đao khách nhất định không ít. Dù sao, là đao thánh huyết mạch, di trạch không ít. Nhà đỏ sầm mặt lại. Sau đó lại lắc đầu nói, đao thánh thế gia. Hôm nay đao thánh thế gia, sớm đã không có đao thánh khí phách. Lão nhân cũng đã nghe nói qua, quân tử chi trạch, năm đời mà chém. Câu thường nói, giàu không quá 3 đời. Mà đao thánh thế gia đâu? Đã kéo dài bên trên thời gian ngàn năm. Hắc hắc, kéo dài 1000 năm, há là dễ dàng như vậy. Mà thôi, cái này đao thánh thế gia, không đề cập tới cũng được. Nhà đỏ vừa nhắc tới đao thánh thế gia liền một mạch lắc đầu. Tựa hồ đối với đao thánh thế gia rất bất mãn. Hoặc có lẽ là, đao thành rất nhiều người, e rằng đều đúng đao thánh thế gia bất mãn. Cái này cũng bình thường. Ngàn năm thế gia, làm sao có khả năng không ra một ít bại hoại. 1000 năm tích lũy xuống. Đao thánh thế gia sớm đã là một cái vật khổng lồ. Dâu keo dài đến đao thành các mặt. Bất quá, đao thánh thế gia như thế nào, cái này không có quan hệ gì với Lâm Phi. Lâm Phi, cần chính là đao pháp xuất chúng. Thậm chí đao pháp viên mãn đỉnh tiêm đao khách. Vì vậy, cái này đao thánh thế gia. Vô luận như thế nào, Lâm Phi cũng phải đi gặp lại. Rất nhanh, nhà đỏ làm xong ngư. Khách quan, tới nếm thử lão đầu tử tay nghề như thế nào. Nhà đỏ nhiệt tình mời Lâm Phi tới thưởng thức một phen. Ừm. Lâm Phi chợt ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái. Lúc này, xa xa trên mặt sông, chậm rãi lái tới một con thuyền dài đến 10 mấy trượng đại hạm. Đại hạm bên trên, treo một lá cờ. Nhà đò nhìn một cái, nhất thời hơi biến sắc mặt. thấp nói rằng, là đao thánh thế gia thuyền, chúng ta nhanh chóng tránh một chút. Nhà đò lập tức lay động mái chèo, làm cho thuyền nhỏ né tránh đao thánh thế gia cự hạm. Chỉ là, chiếc thuyền lớn kia nhưng lại hơi cải biến phương hướng. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Lâm Phi chỗ ở thuyền nhỏ. Phía trước trên thuyền nhỏ nhưng là Trảm Tiên đao Lâm Phi tông sư. Đồng nhiên, từ cự hạm bên trên truyền đến một hồi thanh âm. Lâm Phi ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn đi tới đầu thuyền. Cũng lớn tiếng đáp lại nói, là Lâm Mỗ, các ngươi là người phương nào? Chúng ta là đao thành thế gia người. Nghe nói Lâm tông sư phải lấy đao đồng nghiệp, muốn đoạt thiên hạ đệ nhất đao tên. Bọn ta đao thánh thế gia, chuyên tới để nên tiếp Lâm tông sư. Nên tiếp. Lâm Phi ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nhìn trước kia thuyền to, nếu như là nên tiếp, mang nhiều như vậy dầu hỏa cùng đao phủ thủ làm cái gì? Nhất thời, cự hạm bên trên đao thánh thế gia sắc mặt người dồn dập đại biến. Sau đó, đao thánh thế gia vung tay lên. Cũng không tiếp tục cần giấu. Đại lượng cung tiễn thủ, từ trong khoang thuyền bừng lên. Cầm trong tay ngạnh cung. Hơn nữa, trên đầu tên còn tạt dầu hỏa. Đang cháy hừng hực lấy. Từng nhánh hỏa tiễn, đều đúng Lâm Phi chỗ ở thuyền nhỏ. Lúc này, nhà đò sắc mặt trắng bệnh. Cả người đều run rẩy. Hai họa a. Nhà đò không được lẩm bẩm. Hắn chỉ là một nho nhỏ nhà đò. Lấy độ thuyền mà sống. Có thể nào nghĩ đến, ngày hôm nay sẽ gặp phải như vậy tai họa. Xem đao thánh thế ra chiến trận. Tuyệt không chỉ là hù dọa người. Những cái này giang hồ khách muốn giết Lâm Mỗ, là vì thông mạch đan. Điểm này, Lâm Mỗ ngược lại cũng có thể hiểu được. Nhưng là, người đao thánh thế ra, coi như không có thông mạch đan, vậy cũng không thiếu hụt hậu thiên vũ giả chứ. Thậm chí, liền tiên thiên tông sư đều có. Các ngươi vì sao phải vây giết Lâm Mỗ? Lâm Phi ngữ khí bình tĩnh như cũ. Vì sao? Trách chỉ trách Lâm tông sư quá tự tin. Ngươi muốn đoạt thiên hạ đệ nhất đao, ta đao thánh thế gia cũng không phản đối. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên đi tới đao thành. Đao này thành, chính là ta đao thánh thế gia chi đao thành. Ngươi một ngày tới đao thánh thế gia, tất phải khiêu chiến ta đao thánh thế gia. Lấy ngươi Trảm Tiên đao chi thực lực, ta đao thánh thế gia vẫn là tự biết mình, nhất định đỡ không được. Một ngày ta đao thánh thế gia mất đi uy danh, làm sao có thể ở đao thành đặt chân. Sở dĩ, bọn ta chỉ có thể động thủ. Lâm Phi minh bạch rồi. Trung quy kiếp trước danh lợi hai chữ. Đao thánh thế gia có thể kéo dài hơn 1.000 năm. Kỳ thực cũng là bởi vì, đao thánh thế gia uy danh. Ở đao thành nói 102. Nhưng là, một ngày Lâm Phi thiêu phiên đao thánh thế gia. Cái kia đao thánh thế gia còn có cần gì phải uy danh. Lâu ngày, đao thánh thế gia ở đao thành, cũng chỉ sẽ từ từ suy sụp. Đây chính là danh lợi hai chữ. Nhưng là, các ngươi sẽ không sợ Lâm Mỗ. Ha ha ha, Trảm Tiên đao uy danh, người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Nếu như là ở trên đất bằng, bọn ta tự nhiên sợ ngươi. Nhưng là, ở nơi này mênh mông đại trên sông, ngươi Trảm Tiên đao uy danh lại chứa, cũng chỉ có thể nuốt hận. Lâm Phi nhìn thoáng qua bốn phía. Hoàn toàn chính xác. Nơi này là đại giang trung tâm. Tứ diện là mênh mông thủy vực. Liền bên bờ đều nhìn không thấy. Võ giả không phải luyện khí sĩ. Không có pháp khí, không biết phi hành. Một khi rớt xuống thủy, võ giả cường thịnh trở lại, cũng không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Hiển nhiên, cái này đao thánh thế gia, vẫn luôn ám vải cơ sở ngầm, theo Lâm Phi. Sở dĩ, mới có thể tuyển trạch hiện tại xuất thủ. Đây là bọn hắn duy nhất có thể cơ hội giết Lâm Phi. Kế hoạch vạn vô nhất thất, bố trí kín đáo. Xem ra, các ngươi đao thánh thế gia có cao nhân. Chỉ là, muôn vàn âm mưu, tất cả tính kế. Bọn ta võ giả đao khách, đúng là vẫn còn phải dựa vào đao trong tay. Dứt lời, Lâm Phi trực tiếp hướng trong nước ngậy. Ừm. Nhất thời, vô luận là đao thánh thế gia người, vẫn là nhà đỏ lão trượng, trên mặt đều lộ ra một tia kinh sợ. Lâm Phi không ở trên thuyền ngây ngô, tranh thủ liệu mình đánh một trận. Ngược lại chủ động nhảy đến trong tay. Chẳng lẽ Lâm Phi là chủ động chịu chết hay sao? Chỉ là, làm Lâm Phi từ nhỏ trên thuyền nhảy ra ngoài. Hai chân của hắn ở trên mặt nước giẫm lên một cái. Vâng. Nhất thời, trên mặt nước xuất hiện một từng vệt sóng gợn lan tan. Thậm chí, ở Lâm Phi dưới chân, xuất hiện một cái vòng xoáy. Lâm Phi từng bước một, liền như cùng ở trên đất bằng hành tẩu một dạng. Bay thẳng đến đao thánh thế gia đại hạm đi tới. Đạp thủy mà đi. Làm sao có khả năng? Ta đao thánh thế gia lưu lại ghi chép. Chỉ có nhục thân viên mãn giả, mới có thể gặp thủy không phải trầm. Chẳng lẽ, Lâm Phi đã nhục thân viên mãn? Nhưng là, rõ ràng đã không có dị thú tung tích. Hắn làm sao có thể nhục thân viên mãn? Trong lúc nhất thời, đao thánh thế gia trong lòng người đại chấn. Không phải, hắn không phải nhục thân viên mãn. Hắn tiên thiên chân khí quá hồn hậu, thậm chí, có nghe đồn, Lâm Phi cũng không phải là tu luyện tiên thiên chân khí, mà là đao khí. Hắn là dựa vào hùng hậu đao khí, đạp thủy mà đi. Nhất định phải ngăn cản hắn, mau bắn tên, giết hắn đi. Đao thánh thế gia nhân tẫn quản trong lòng đại chấn. Nhưng lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Bọn họ không có đường lui. Hiu hiu hiu. Nhất thời, đầy trời hỏa tiễn đều hướng phía Lâm Phi bay tới. Lâm Phi trên người hiện đầy một tầng đao khí. Mặc cho hỏa tiễn bắn ở trên người hắn, nhưng bị đao khí trực tiếp văng ra. Dồn dập rơi vào rồi trong nước. Lâm Phi đứng chắp tay. Ở đại giang bên trên đạp thủy mà đi. Giống như lục địa thần tiên vậy, thư giãn thích ý. Thậm chí, đầy trời hỏa tiễn, đều không làm gì được Lâm Phi. Từng bước một, Lâm Phi đã đến gần rồi chiếc kia dài chừng 10 trượng cự hạm. Lâm Phi trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Lâm Mỗ Tô Văn, trước đây đao thánh một đao đoan ở giang. Nay Lâm Mỗ cũng muốn nói theo đao thánh. Nhìn, lấy Lâm Mỗ trong tay chi đao, có thể hay không một đao. Đoan ở giang. Lâm Phi thanh âm rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Vâng. Sau một khắc, Lâm Phi trên người đao khí, trong nháy mắt bạo phát. 80 trượng đao khí, vắt ngang trong hư không. Thiên đao. Đây là Lâm Phi ngưng tụ ra thiên đao. Cự hạm ở trên võ giả. Bởi xuất từ đao thành. Vì vậy, hầu như mỗi người bội đao. Nhưng lúc này, ở trên thiên đao trước mặt. Sở hữu đao đều run rẩy. Mặc cho võ giả như thế nào dùng sức muốn rút ra đao trong tay, nhưng đều làm không được đến. Hoa lập lạp. Những thứ này đao, cư nhiên rời khỏi tay. Cư nhiên đều rối rít bay đến giữa không trung, Vương Tiền Triệu. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho dẫn dắt. Vậy ở giữa không trung thiên đao phía dưới. Phảng phất biểu đạt nhìn trời đao thần phục một dạng. Đây chính là thiên đao. Thiên đao vừa ra, vạn đao cúi đầu. Một màn này, mọi người đều mục trừng khẩu đốc. Phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên đao thuật, chém. Sau một khắc, Lâm Phi vung tay lên. Nhất thời, 80 trượng thiên đao. Mang theo chơi y nghiêng tư thế. Hướng phía dưới cự hạm hung hăng chém một cái. Ầm ầm. Cự hạm trong khoảnh khắc, từ trên xuống dưới. Bị chặn ngang chặt đứt. Cùng lúc đó, kinh khủng đao khí, thậm chí còn ở đại giang ở giữa. Chém ra một đầu ra y đạt đến trên 100 trượng, bề rộng chừng 10 trượng thủy câu. Sâu có thể thấy được đáy. Như vậy vĩ lực, giống như thiên nhân. Đao. Đao có thể đoan ở giang, đây là thật. Chính mắt thấy một màn này lao ông. Mở to hai mắt nhìn, phảng phất khó có thể tin. Lao trượng, quãng đường còn lại, tự ta đi. Dứt lời, Lâm Phi bỏ lại một thỏi bạc. Nhìn cũng không nhìn rơi vào trong nước những đao thánh đó thế ra người. Mà lại như sân vắng tản bộ vậy. Từng bước một đạp thủy mà đi, hướng phía đao thành đi tới. Sau 5 ngày, đao thành tin tức truyền ra. Trảm tiên đao Lâm Phi. Đạp thủy mà đi, một đao đoan ở giang. Diệt đao thánh thế ra, bại tẫn đao thành sở hữu đao khách tông sư. Đao thành mấy vạn đao khách. Nguyện tôn Lâm Phi vì thiên hạ đệ nhất đao tràng. Tin tức vừa ra. Đao thành đại chấn. Giang hồ đại chấn. Thiên hạ đại chấn. Chương 159, đã luận đao pháp, cũng chia sinh tử. Canh thứ 6. Ngàn năm thế gia, đều là chút bẻ lũ xu nịnh hạng người. Lâm Phi lắc đầu. Hắn nói là đao thánh thế gia. Từ hắn một đao chặt đứt đao thánh thế gia đến đây vây giết hắn thuyền lớn. Lại tự mình đi đao thành một chuyến. Diệt toàn bộ đao thánh thế gia. Chỉ tiếc, chỉ gặp phải tổng cộng 2 gã võ đạo tông sư. Vẫn là cái loại này yếu nhất võ đạo tông sư. Ở Lâm Phi trước mặt. Liền đao đều không nổ ra được. Tuy là Lâm Phi đao ý đích sắc rất lợi hại. Nhưng nếu như tin niệm kiên định, lực ý chí mạnh võ giả. Cũng có thể khắc phục đao ý kinh sợ. Rút đao chiến đấu. Chỉ tiếc, đường đường đao thánh thế gia. Đao thánh hậu duệ. Lại ngay cả rút đao đều là hy vọng xa vời. Tất cả đều thành bẻ lũ xu nịnh hạng người, bị Lâm Phi một đao chém. Mà đao thành hành trình. Cũng để cho Lâm Phi thiên đao thuật tiến độ tu luyện, đạt tới 90%. Không sai biệt lắm tăng lên 30% tiến độ tu luyện. Không hổ là đao thành. Bất kể là luyện thể tầng thứ viên mãn cảnh đao pháp, vẫn là hậu thiên tầng thứ viên mãn cảnh đao pháp, đều rất nhiều. Dồn dập dung nhập vào Lâm Phi thiên đao thuật bên trong. Làm cho Lâm Phi thiên đao thuật cũng đột nhiên tăng mạnh. Khoảng cách thiên đao thuật sinh ra đao ý. Dường như không xa. Lâm Phi hiện tại dung nhập thiên đao thuật đao pháp. Có chừng mấy chục cửa. Nhiều không kể xiết. Chỉ là... Khoảng cách thiên đao thuật sản sinh đao ý, còn cần càng nhiều hơn viên mãn cảnh đao pháp. 077. Lâm Phi chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Chỉ là, theo Lâm Phi ở Sương Đô, Giang Dương, đao thành đại triển thần uy. Biểu hiện ra vô địch phong thái phía sau. Lâm Phi con đường sau đó, liền thông thuận nhiều. thậm chí, liền đao khách đều rất ít. Cơ hồ không có người trở lại tìm Lâm Phi. Hiển nhiên, đều mơ hồ có chút cam chịu Lâm Phi thiên hạ đệ nhất đao đầu hàm. Hơn nữa, đối với thông mạch đan, dù cho lại trông mà thèm. Nhưng là, những cái này luyện thể võ giả, hậu thiên vũ giả cũng biết. Bọn họ không phải là đối thủ của Lâm Phi. Cho dù là đơn thuần so đấu đao pháp, cũng không phải là đối thủ của Lâm Phi. Vì vậy, Lâm Phi lần lượt lại đi hơn một tháng thời gian. Thậm chí ngay cả nhất cá viên mãn kỳ đao pháp võ giả cũng không có gặp phải. Thiên đao thuật còn giữ lại 10% tiến độ tu luyện. Luyện thể tầng thứ viên mãn cảnh đao pháp, có thể tăng thêm thiên đao thuật 1% tiến độ tu luyện. Hậu thiên tầng thứ viên mãn cảnh đao pháp, có thể tăng thêm thiên đao thuật 5% tiến độ tu luyện. Dựa theo điều phỏng đoán này, như vậy tiên thiên tầng thứ viên mãn cảnh đao pháp, nên có thể tăng thêm thiên đao thuật 10% trở lên tiến độ tu luyện. Nói cách khác, ta căn bản không cần phải nữa tìm những võ giả khác. Chỉ cần tìm được một gã đao pháp tông sư. Hơn nữa nhất định phải đem tiên thiên tầng thứ đao pháp, luyện tới viên mãn đao pháp tông sư là được. Đến lúc đó, thiên đao thuật tiến độ tu luyện, nhất định có thể đạt được 100%, do đó sinh ra đao ý. Chỉ là, có thể đem tiên thiên tầng thứ đao pháp tu luyện tới viên mãn cảnh võ giả, ở đâu? Lâm Phi rơi vào trầm tư. Tàng kiếm tông, có thiên hạ đệ nhất kiếm. Kiếm khách cao thủ nhiều như mây. Đi tàng kiếm tông, khẳng định có thể tìm được đứng đầu nhất kiếm khách. Có thể toàn bộ đại xương. Cũng không có như tàng kiếm tông cái dạng nào. Có chuyên môn luyện đao môn phái. Sở dĩ, muốn tìm đỉnh tiêm đao khách. Rất khó. Lâm Phi ngồi ở bờ sông. Cầm trong tay hồ lô rượu. Ngã một ngụm rượu. Có chút cay. Có chút ác. Nhưng là, Lâm Phi lại thích loại cảm giác này. Bây giờ, Lâm Phi trong lòng cư nhiên sinh ra một tia cô độc. Một loại vô địch cô độc. Cũng không phải nói, Lâm Phi thực lực vô địch. Hắn cách thực lực vô địch còn kém rất xa. Chí ít, Lâm Phi hiện tại thì không phải là trúc cơ đối thủ. Lâm Phi là cảm giác, ở đao pháp ở trên vô địch. Ở đao pháp ở trên cô độc. Từng tại cửu huyền môn, Lâm Phi võ đạo khởi nguồn lúc. Hắn lựa chọn đao pháp, quyền pháp, thân pháp ba loại võ công. Trong đó, đao pháp, quyền pháp đều sinh ra đao ý. Nhưng là, cho đến ngày nay, Lâm Phi đao ý lại đã đạt đến đại thành, thậm chí sắp viên mãn. Mà quyền ý vẫn như cũ chỉ là tiểu thành. Lâm Phi vẫn là thích hợp đao. Cũng không phải là sở hữu võ công đều nhất định phải hoàn mỹ, đều muốn tối cường. Ở Lâm Phi chứng kiến, bất kỳ võ công gì, luyện đến cực hạn, đó chính là vô địch. Coi như là võ đạo, ở luyện thể, hậu thiên thậm chí tiên thiên tầng thứ. Kỳ thực đều yếu hơn luyện khí sĩ. Lâm Phi là một đặc thù. Những võ giả khác, cho dù là võ đạo tông sư, cũng yếu hơn những cái này cao giai, đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Nhưng võ giả một ngày trúc cơ, thành võ thánh, đó cũng không giống nhau. Thậm chí có thể so sánh một dạng trúc cơ, cũng mạnh hơn như vậy một tia. Đây chính là đem võ công luyện đến cực hạn. E rằng, làm sơ tổ sư cũng là như vậy tịch mịch. Còn, Biêu Hán Eze, có 300 năm trước tàng kiếm tông kiếm thánh, cũng là giống nhau tịch mịch. Đương kim thiên hạ, ai có thể cùng ta luận đao? Nhìn thương mang đại giang. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Đao pháp luyện đến hắn loại tình trạng này. Đã gần như vô địch. Có thể theo kịp hắn bước chân. Hoặc có lẽ là, có thể trở thành là đối thủ của hắn nhân, đã lắc đắc không có mấy. Cô độc cảm giác, không dễ chịu. Tư vị này, 20 năm trước, ta lãnh hội qua. Sở dĩ, 20 năm trước, ta phong đao, hồi hương dưới làm một cái lao nông. Lâm Phi bên hai, đồng nhiên chuyển đến một hồi thanh âm hùng hồn. Bá. Lâm Phi mạnh ngẩng đầu. Lấy bây giờ hắn ngu giác. Có rất ít người có thể tại khoảng cách gần như vậy dưới, còn không cho hắn cảm giác được. Mà cái này cá nhân, lại xông vào hắn ba trượng trong phạm vi, hắn mới có cảm ứng. Nguy hiểm. Đây là một người rất nguy hiểm. Lâm Phi thấy được người đến. Đó là một tên thoạt nhìn hơi có chút tang thương người đàn ông trung niên. Người mặc võ giả bình thường ăn mặc áo bó sát. Thoạt nhìn cực kỳ phổ thông. Phi thường phổ thông. Dù cho tới gần Lâm Phi ba trượng khoảng cách, cũng cực kỳ phổ thông. Bất quá, Lâm Phi cũng rất rõ ràng. Có thế đến gần hắn ba trượng trong phạm vi người. Nhất định không phải phổ thông. Người là ai? Lâm Phi hỏi. Cùng ngươi luận đao người. Trung niên nam nhân ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Luận đao. Lâm Phi ánh mắt thay đổi ác liệt. Hắn thấy được trong tay nam tử đao. Đó là một thanh thoạt nhìn phô thông đao. Thậm chí, còn có thể chứng kiến trên vỏ đao dấu vết tháng năm. Đã có chút cũ kỹ. Bây giờ còn có thể có người chủ động tới tìm Lâm Mỗ luận đao, khó có được. Còn là không dùng nội lực, không cần chân khí, đơn thuần so đao pháp. Lâm Phi nói rằng, trong khoảng thời gian này, mặc dù Lâm Phi cùng người luận đao, trên cơ bản cũng sẽ không làm dáng thực sự tranh tài một hồi. Bởi vì, không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ có thể đơn thuần so đấu đao pháp. Đao khách luyện đao, là vì sát nhân. Không phải là vì luyện tập võ công chiêu thức. Không toàn lực ứng phó đánh bại đối thủ, không lấy sát nhân làm mục đích, luyện cái gì đao. Ta tìm ngươi luận đao, tự nhiên là toàn lực ứng phó, sử dụng toàn bộ có thể vận dụng thủ đoạn. Đã luận đao pháp, cũng chia sinh tử. Bá. Nam tử trung niên nói. Làm cho Lâm Phi ánh mắt thay đổi không gì sánh được sắc bén. Ha ho một cao y đã luận đao pháp, cũng chia sinh tử. Ngươi nếu tìm ta luận đao, vậy hẳn là biết Lâm Mỗ. Đương nhiên biết, chảm tiên đao Lâm Phi, đao ra tất chảm tiên. Ngươi tử xương đô bắt đầu, một đường đi ra giường, đao thành, bại tận thiên hạ đao khách tông sư. Ngươi biểu hiện ra tranh là thiên hạ đệ nhất đao. Nhưng trên thực tế, ta biết ngươi cũng không phải là vì cạnh tranh thiên hạ đệ nhất đao. Ngươi là ở ma luyện đao của ngươi ý, hy vọng đao của ngươi ý có thể viên mãn. Ngươi ở đây lấy thiên hạ đao khách, thử đao. Vâng. Giờ khắc này, Lâm Phi đã xác định. Người đàn ông trung nhân này, thật là tới tìm hắn luận đao. Thậm chí, có thể vẫn là một gã, trước đây chưa từng thấy đỉnh tiêm đao khách. Giờ khắc này, Lâm Phi trong lòng cũng thoáng có một tia ba động. Đó là, cảm giác hưng phấn. Chương 160, đỉnh phong đánh một trận. 80 trượng đao khí cùng 100 trượng đao mang. Đệ nhất cảng. Lâm Phi chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn thẳng người đàn ông trung niên này. Đây là Lâm Phi từ xương đô bắt đầu. Duy nhất một cái, khả năng cũng là nhất phía sau một cái. Chủ động tìm hắn luận đao. Đồng thời còn phân sinh tử đao khách. Lâm Phi trong lòng cũng sinh ra một tia kính ý. Đây mới thật sự là võ giả, chân chính đao khách. Cửu huyền môn. Lâm Phi. Giang hồ lãng nhân, thẩm luyện tâm. Bá. Lâm Phi trong đầu lóe lên một đạo linh quang. 20 năm trước, trên giang hồ phủ dung sớm nở tối tàn, một người một đao bại tận hai châu 18 phủ đao si, thẩm luyện tâm. Lâm Phi rốt cuộc nghĩ tới. Nếu hắn phải lấy đao biết khắp thiên hạ đao khách. Tự nhiên rất đúng đại xương đỉnh tiêm đao khách có chút hiểu biết. Hắn cũng tìm Lăng Giao sưu tập gần nhất 50 năm, sở hữu đỉnh tiêm đao khách danh sách. Trong đó, thì có đao si thẩm luyện tâm. Chỉ là, Lâm Phi bắt được trong tài liệu, nói rất rõ. 20 năm trước, thẩm luyện tâm đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên tiêu thất. Phù dung sớm nở tối tàn. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng. Nhưng này 3 tháng, thẩm luyện tâm lại một người một đao, bại tận hai châu 18 phủ võ đạo tông sư. Trong chốn giang hồ cũng có danh hảo. Xưng là đao si. Chỉ là, sau lại đao si liền tiêu thất. Vô ảnh vô tung. Mặc dù là ai đều điều tra không đến manh mối. Phảng phất vô căn cứ bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Lúc trước Lâm Phi khi nhìn đến đao si thẩm luyện tâm lúc, kỳ thực cũng không còn không quá để ý. Dù sao, ban đầu tư liệu ghi chép, thẩm luyện tâm vẹn vẹn chỉ là tông sư trung kỳ mà thôi. Không tính là cái gì. Lấy Lâm Phi thực lực, võ đạo đại tông sư cũng không là đối thủ. Huống là tông sư trung kỳ võ giả. E rằng, chỉ có Tàng Kiếm Tông Liễu Nhất Bạch đối thủ như vậy. Mới, chỉ có, đáng giá Lâm Phi coi trọng. Chỉ là, không nghĩ tới cái này đao si cư nhiên chủ động tìm được rồi Lâm Phi. Thậm chí, còn dám chủ động luận đao. Không hổ là đao si. Làm đao mà si, bất kể bất cứ giá nào. Thẩm luyện tâm không nói gì. Hắn từ từ đem bàn tay hướng về phía chôi đao. Bất quá, hắn không có tùy tiện rút đao. Đến rồi bọn họ loại này tầng thứ. Người nào xuất thủ trước, người nào phía sau xuất thủ. Kỳ thực đã không có ý nghĩa. Một đao nhưng quyết thắng bại. Vâng. Lâm Phi đao ý bạo phát. Ở thẩm luyện tâm tay, mới vừa cầm chôi đao một khắc kia. Lâm Phi đại thành đao ý, ầm ầm bạo phát. Thân là đao khách tông sư. Hơn nữa còn lĩnh ngộ đao ý. Thậm chí đạt tới đao ý đại thành. Sở hữu đao khách, ở Lâm Phi trước mặt, trời sinh liền ở thế yếu. Một ít ý chí không phải kiên định đao khách. Ở Lâm Phi trước mặt, thậm chí ngay cả rút đao đều là hy vọng xa vời. Hạo hạo đáng đáng đao ý. Dường như quần quận hồng thủy một dạng, tràn hướng thẩm luyện tâm. Phảng phất có hàng vạn hàng nghìn đao phong, đang cắt cắt thẩm luyện tâm. Bất quá, làm thẩm luyện tâm đưa tay cầm trôi đao một khắc kia. Một cỗ càng kinh khủng hơn đao ý, phóng lên cao. Ông! Trong hư không đều tựa như lập tức nhăn nhó. Lâm Phi nhãn thần mạnh đông lại một cái. Hắn từ đao si trên người, cảm nhận được một cổ kinh khủng đao ý. Trong nháy mắt buộc phát ra. Hơn nữa, này cổ đao ý. Cực kỳ cô đọng. Cũng cực kỳ thuần túy. Phảng phất chính là một thanh đao thông thường. Nhưng chính là loại này thuần túy. Lại phi thường đáng sợ. Bởi vì, đây là đao ý viên mãn. Lần đầu tiên, Lâm Phi đao ý bị áp chế lại. Dù cho hắn là đại thành đao ý. Lúc này cũng bị áp chế. Bởi vì, đao si đao ý, là viên mãn cấp đao ý.
Tốt, tốt một cái đao si.
Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Phong đao 20 năm thẩm luyện tâm. Cùng chôn đao 40 năm lý tam đao, không hề cùng dạng.
Thẩm luyện tâm, dù cho phong đao. Quan tâm chung có đao.
Kỳ thực, thời gian 20 năm, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ.
Đều ở đây để thăng.
Nhìn như phong đao.
Kỳ thực nội đao.
20 năm trước thẩm luyện tâm.
Tuy đao pháp cường đại.
Thậm chí, cũng lĩnh ngộ ra đao ý.
Hoặc là tiểu thành.
Hoặc là đại thành.
Nhưng khẳng định không có viên mãn.
Nhưng là, vẹn vẹn 20 năm.
Đao si thẩm luyện tâm đao ý.
Liền đã đạt đến viên mãn.
Đây chính là thẩm luyện tâm hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ.
Dựa vào chính mình một chút xíu đem đao ý để thăng tới viên mãn.
Mà lý tam đao đâu?
4 thời gian 10 năm.
Chỉ là đem 3 chiêu đao pháp.
Đơn giản hóa thành nhất chiêu.
Hạo hạo đãng đãng đao ý, đem Lâm Phi chèn ép gắt gao ở.
Lần đầu tiên, Lâm Phi bị những người khác chân lý võ đạo chế trụ.
Hắn cũng cảm thấy loại đau khổ này.
Phảng phất thời khắc đều có đao phong.
Đang cắt cắt thân thể hắn.
Dường như thời khắc, đều có một thanh giác đao, rơi xuống, đưa hắn chạm sát.
Đây chính là bị đao ý áp chế cảm thụ.
Lâm Phi biết, dựa vào đao ý, hắn là không thắng được thẩm luyện tâm.
Vì vậy, Lâm Phi không chút do dự, lập tức điều động trong cơ thể tất cả đao khí.
Vâng!
Cao tới 80 trượng đao khí xuất hiện.
Trung trung điệp điệp, vắt ngang trong hư không.
Thiên đao.
Lâm Phi trực tiếp ngưng tụ ra một thanh thiên đao.
Theo thiên đao xuất hiện.
Một cổ khí thế vô hình, bao phủ toàn bộ hư không.
Thiên đao tư thế.
Lâm Phi thiên đao thuật.
Một khi viên mãn,
có thể sản sinh thiên đao tư thế.
Lúc trước Lâm Phi sử dụng thiên đao tư thế.
Áp chế 5 tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ thực lực.
Đồng thời đem cái kia 5 tên đỉnh tiêm luyện khí sĩ đều chém giết.
Mà bây giờ, theo thiên đao tư thế xuất hiện.
Lâm Phi nguyên bản bị thẩm luyện tâm đao ý áp chế.
Hiện tại cái loại này áp chế cảm giác, đã yếu bất đại khái 8-9 thành.
Chỉ còn lại có một chút xíu.
Cùng lúc đó, thẩm luyện tâm lại cảm nhận được một cô áp chế.
Đây là...
Thẩm luyện tâm trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang.
Hắn chưa từng thấy qua loại lực lượng này.
Loại này áp chế.
Làm cho hắn trong đầu, phảng phất có từng tia linh quang thoáng hiện.
Dường như, đao ý cũng có thể như vậy.
Áp chế.
Lấy nào đó đi áp chế.
Thẩm luyện tâm đao ý, vốn là đạt tới viên mãn.
Nhưng hắn cũng không biết đao ý bên trên là đao thế.
Hắn vẹn vẹn chỉ là chứng kiến Lâm Phi thiên đao tư thế.
Liền lập tức linh cảm bắn ra.
Đối với của hắn đao ý có một tia xúc động.
Loại này đối với đao lực lĩnh ngộ.
Có thể nói khủng bố.
Nhưng là, vô luận hắn có cái gì lĩnh ngộ.
Cũng phải ở sau trận chiến này.
Một trận chiến này, hắn như thất bại.
Đó chính là chết.
Chết rồi, hết thể đều thành rảnh.
Vì vậy, ở Lâm Phi đao khí cùng với thiên đao tư thế không có đạt được đỉnh phong lúc.
Thẩm luyện tâm ra đao.
Bá.
Một đao này, thạch phá thiên kinh.
Nhanh đến mức cực hạn.
Cũng đơn giản đến rồi cực hạn.
Thì dường như du tờ đao thuật một dạng.
Đối với.
Chính là du tờ đao thuật.
Lâm Phi từ đó thấy được du tờ đao thuật cái bóng.
Cực đao chém.
Châm luyện thanh âm, quanh quẩn trong hư không.
Cùng lúc đó, một đạo gần trăm trượng.
Thoạt nhìn dường như không chút nào thấp hơn Lâm Phi đao khí lớn đại đao mang.
Lập tức quán xuyên qua hư không.
Hơn nữa, còn có bén nhọn phong mang.
Cùng với không có gì sánh kịp tiên thiên chân khí.
Một đao này. Đã tiêu hao hết thẩm luyện tâm 20 năm tích lũy.
Đây không phải là du tờ đao thuật.
Đây là hắn tham khảo du tờ đao thuật, do đó tự nghĩ ra đao pháp.
Cực đao chém.
Nguy hiểm.
Lâm Phi cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm.
Từ Lâm Phi lĩnh ngộ ra đao ý phía sau.
Lần đầu tiên, Lâm Phi cùng võ giả chiến đấu.
Cư nhiên cảm nhận được nguy hiểm.
Cho dù là ở Tàng Kiếm Tông, cùng thiên hạ đệ nhất kiếm liêu nhất bạch đại chiến lúc.
Lâm Phi cũng không có loại này cảm giác nguy hiểm.
Mà bây giờ, hắn cảm thấy nguy hiểm.
Cái kia một đạo đao mang.
Phi thường khủng bố.
Hơn nữa, thẩm luyện tâm tiên thiên chân khí.
Hiển nhiên, cũng đạt tới viên mãn.
Thẩm luyện tâm, là một vị võ đạo đại tông sư.
Chân khí viên mãn, đao ý viên mãn.
Thẩm luyện tâm, có thể nói Lâm Phi gặp phải tối cường võ giả.
Thiên đao thuật, chém.
Đối mặt một đao này.
Lâm Phi cũng cái gì cũng không nghĩ.
Không giữ lại chút nào.
Trong nháy mắt bạo phát ra tất cả đao khí.
Nhất thời, trong hư không trôi này 80 trượng thiên đao.
Cũng trực tiếp trùng trùng điệp điệp.
Lấy chơi y nghiêng tư thế.
Hướng phía thẩm luyện tâm hung hăng chém xuống.
Vâng.
Đao mang cùng đao khí lẫn nhau đụng đụng vào nhau.
Đây là hai người một kích mạnh nhất.
Vô tận đao khí cùng đao mang.
Đang điên cuồng vương hữu, và chạm.
Đồng thời cũng ở hư không tứ ngược.
liền trên mặt hồ đều nhấc lên trận trận kinh đảo hãi lãng, giống như quần quần sóng chiều.
Suy, Lâm Phi cánh tay bị một tia đao mang cắt ra áo bảo, đồng thời vạch ra một đạo rưỡi chỉ dáng dấp vết máu. Lâm Phi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn cách đó không xa Thẩm Luyện Tâm. Chương 161, Thiên Đao Thuật sinh ra đao ý. Hai cổ đao ý, lấy ai là chủ? Phần 2. Phốc phốc. Thẩm Luyện Tâm toàn thân áo bảo, trong nháy mắt xé rách. Từng đạo xúc mục kinh tâm vết máu, hiện đầy toàn thân. Làm cho Thẩm Luyện Tâm giống như biến thành một người toàn máu một dạng. Chỉ là, Thẩm Luyện Tâm lại không có ngã xuống. Hắn vươn tay. Sờ sờ trên cổ một đạo vết máu. Này đạo vết máu rất cạn. Tuy là cũng chảy ra tiên huyết. Nhưng vẹn vẹn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nếu như sâu hơn một điểm. E rằng, liền cắt vỡ động mạch chủ. Đến lúc đó, tiên huyết không ngừng. Dù cho hắn là võ đạo đại tông sư. Cũng chạy không thoát số chết. Thẩm Luyện Tâm thần sắc có chút phức tạp, thấp trầm giọng hỏi vì sao không có giết ta. Đao khí của ngươi, thậm chí có thể mang ta toàn thân xé rách. Nhưng là, vì sao thời khắc tối hậu, thu đao khí? Thẩm Luyện Tâm rất rõ ràng. Lâm Phi thời khắc tối hậu, nếu không thu đao khí, hắn chắc chắn phải chết. Đối với Thẩm Luyện Tâm mà nói, tử vong, không có gì phải sợ. Trên thực tế, hắn đã sớm chung quanh đi tìm dị thú. Căn bản là 847 không có chút nào hy vọng. Hắn đời này, đều không thể đạt được nhục thân viên mãn. Cũng vô pháp trúc cơ trở thành võ thánh. Vì vậy, dù cho hắn có kỳ ngộ, thu được vô số thượng thừa đao pháp, võ công. Nhưng thì tính sao? Trăm năm phía sau, vẫn là một năm cắt vàng. Chết ở nhất tôn đỉnh tiêm đao khách trong tay. Coi như là không uổng công cuộc đời này. Lâm Phi nhìn Thẩm Luyện Tâm. Bình tĩnh nói ra, trong thiên hạ, chân chính đao khách, quá ít. Sau này ta như thành võ thánh, lại không có người trong đồng đạo. Sao mà cô độc? Húng, đao pháp của ngươi thiên phú không thua ta. Hiện tại chết rồi, về sau chẳng phải là thiếu nhất tôn kinh tài tuyệt diễm nhân gian đao thánh. Đao thánh. Thẩm Luyện Tâm thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi tuy là chân khí không có viên mãn, vốn lờ ơ ý ngươi chi thực lực. Địa vị, nói vậy đã sớm biết võ đạo trúc cơ chuyện chứ. Đại Sương, dị thú đã tuyệt tích. Ta đã từng nhiều mặt tìm kiếm, thậm chí đi khắp Đại Sương. Nhưng là, liền một tia dị thú vết tích cũng không có. Không có dị thú huyết nục, như thế nào nhục thân viên mãn? Nhục thân không phải viên mãn, vĩnh viễn cũng thành không được võ thánh. Sở dĩ, võ thánh cũng tốt, đao thánh cũng được. Mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều chẳng qua một nắm cắt vàng mà thôi. Hiển nhiên, Thẩm Luyện Tâm đã chết tâm. Không thành được võ thánh. Đao pháp thiên phú cao tới đâu, thì có ích lợi gì? Hiện tại bờ ơ tờ tư. Trăm năm qua đi, cũng sẽ chết đi. Đu nở dê vờ ơ ia, không có dị thú huyết nục. Đao thánh cũng tốt, võ thánh cũng được, cuối cùng là ngoài tầm với mộng. Lâm Phi cũng cực kỳ cảm khái. Lúc trước Cửu Huyền Môn tổ sư, chỉ sợ cũng đã trải qua như vậy tuyệt vọng. Lâm Phi, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngày nào đó, ngươi phải dùng tới ta. Có thể đem cái mạng này cầm đi. Thẩm Luyện Tâm trịnh trọng nói. Sau đó, hắn xoay người chuẩn bị ly khai. Lần này chuyện, thấy được Trảm Tiên Đao đao pháp. Hắn cũng không có tiếc nuối. Trở lại ở nông thôn, này cuối đời. Liệp sát dị thú, có hứng thú hay không? Đồng nhiên, Lâm Phi thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Bá. Thẩm Luyện Tâm chợt xoay người. Nhìn chòng chọc vào Lâm Phi. Thậm chí, ánh mắt của hắn liền như cùng một thanh phong mang tất lộ bảo đao một. Ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Liệp sát dị thú, có hứng thú hay không? Dị thú. Ngươi biết dị thú hạ lạc. Thẩm Luyện Tâm cực kỳ kích động. Vốn là, hắn đã triệt để hết hy vọng. Đời này cũng thành không được võ thánh. Đao pháp cao tới đâu, lại có thể thế nào? Kết quả là, vẫn là công dã tràng. Nhưng bây giờ, Thẩm Luyện Tâm cực kỳ kích động. Lâm Phi lời nói, làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Không sai, dị thú hạ lạc, ta biết rõ một hai. Sở dĩ, ngươi có dám đi hay không liệp sát dị thú? Ha ha ha, thương thiên thương cảm, võ đạo chi lộ không dứt ta. Liệp sát dị thú, có gì không dám? Ta chờ đợi ngày này, đã đợi 20 năm. Thẩm Luyện Tâm trên người. Lại tản mát ra kinh khủng đao ý. Phảng phất, hắn lại biến thành một thanh tuyệt thế bảo đao. Phong mang tất lộ. Dị thú ở đâu? Không nổi, trước chờ ta khoảng khắc, của ta đao ý sắp viên mãn. Đao ý viên mãn. Thẩm Luyện Tâm đông nhiên nhìn Lâm Phi, kinh nghi bất định. Hắn lúc này mới nhớ tới. Lâm Phi lấy thiên hạ đao khách thử đao. Hiện tại, Lâm Phi đánh bại hắn. Vậy có phải hay không, đã thử đao thành công? Bất quá, Lâm Phi nhưng không có lên tiếng. Hắn lúc này khoanh chân ngồi dưới đất, trên người đao ý bắt đầu một chút xíu phát ra. Cùng lúc đó,
Lâm Phi trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Võ công của ngươi Thiên Đao Thuật, Bộ Hoạch Tiên Thiên Viên mãn cấp đao pháp, núi cao đao pháp. Tiến độ tu luyện để thăng 10. Võ công của ngươi Thiên Đao Thuật, Bộ Hoạch Tiên Thiên Viên mãn cấp đao pháp, cực đao chém. Tiến độ tu luyện để thăng 20. Võ công của ngươi Thiên Đao Thuật, ra đời đao ý. Lâm Phi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Thẩm Luyện Tâm cư nhiên người mang hai môn tiên thiên tầng thứ viên mãn cấp đao pháp. Hơn nữa, còn có một môn đao pháp. Lại có thể để thăng Thiên Đao Thuật 20% tiến độ tu luyện. Cái này đủ để chứng minh, cái này môn đao pháp chỗ kinh khủng. Cũng không một dạng tiên thiên đao pháp. Bất quá, bất kể là để thăng 20% vẫn là 10%. Kỳ thực đều giống nhau. Bởi vì, Thiên Đao Thuật tiến độ tu luyện một ngày đạt tới 100%. Thì sẽ sinh ra đao ý. Mà bây giờ, đao ý ra đời. Ông! Một cô bá đạo tuyệt luân đao ý. Trong giây lát từ Lâm Phi trong cơ thể bộc phát ra. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện Tâm đao, thậm chí đều ở chấn động kịch liệt. Hiển nhiên, cũng nhận được Lâm Phi đao ý ảnh hưởng. Người rút đao đao ý nỗ lực thôn phệ Thiên Đao đao ý. Lưỡng trùng đao ý bắt đầu quyết đấu. Quyết đấu đang tiến hành. Vì vậy, Lâm Phi lại bắt đầu đem ý thức tập trung ở trong đầu. Cùng lúc đó, Lâm Phi trên người, rõ ràng xuất hiện hai cổ khác xa nhau đao ý. Đối với đao ý phi thường nhạy cảm Thẩm Luyện Tâm mà nói, hầu như ngay lập tức sẽ đã nhận ra. Hai cổ đao ý. Thẩm Luyện Tâm rất giật mình. Lâm Phi cư nhiên lĩnh ngộ ra lưỡng chủng đao ý. Đây quả thực hiếm thấy trên đời. Thẩm Luyện Tâm mình chính là đao ý viên mãn. Hắn biết rõ. Lĩnh ngộ một loại đao ý, đã là phi thường khó khăn. Huống chi là lĩnh ngộ lưỡng chủng đao ý. Dưới tình huống bình thường, đều là lĩnh ngộ ra một loại đao ý. Sau đó lấy cái này đao ý làm cơ sở. Không ngừng ma luyện đao ý, lĩnh ngộ đao ý. Cuối cùng đem tu luyện tới viên mãn. Mà Lâm Phi đâu? Dường như đi là con đường khác nhau tử. Hai cổ đao ý đang ở xung đột, nhưng Lâm Phi lại không có can thiệp, mà là tùy ý hai cổ đao ý xung đột. Chẳng lẽ, hắn đi là dung hợp đao ý con đường? Muốn dung hợp lưỡng chủng đao ý, sau đó làm cho đao ý đạt được viên mãn. Thẩm Luyện Tâm nghĩ tới một loại khả năng. Chỉ là, dung hợp đao ý. So với đơn thuần lĩnh ngộ một loại đao ý đạt được viên mãn, còn phải khó khăn hơn nhiều. Không có bao nhiêu người, sẽ chọn loại dung hợp này đao ý phương pháp xử lý. Bất quá, biện pháp như thế một ngày thành công. Đao ý biết phi thường cường đại. Cụ bị lưỡng chủng đao ý đặc tính cùng ưu điểm. Hơn nữa, nếu quả như thật có thể lấy tốc độ cực nhanh lĩnh ngộ đao ý. Như vậy, dung hợp đao ý, cũng có thể lấy thời gian ngắn nhất, làm cho đao ý đạt được viên mãn. Hiển nhiên, Lâm Phi 2.7 chính là như vậy thiên tài đứng đầu. Tuổi con trẻ. Liền lĩnh ngộ lưỡng chủng đao ý. Lúc này, Lâm Phi trong đầu. Rút đao đao ý cùng trời đao đao ý. Đều đang điên cuồng che mở dê tờ. Thiên đao đao ý, mặc dù mới vừa sinh ra. Thậm chí ngay cả tiểu thành cũng không tính. Nhưng thiên đao thuật, quá cường đại. Thậm chí có thể để cho còn lại đao pháp túi đầu. Đây chính là thiên đao ra, vạn đao túi đầu nguyên nhân. Vì vậy, thiên đao thuật ra đời đao ý, vô cùng tự nhiên cường đại. Dù cho dù tờ đao thuật đao ý đã đại thành. Vẫn như cũ không cách nào trong vòng thời gian ngắn thôn vệ thiên đao thuật. Lúc này, liền cần Lâm Phi tham gia. Này đây rút đao đao ý làm chủ. Vẫn là thiên đao đao ý làm chủ. Hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan ở giữa. Chỉ là, vô luận lấy loại nào đao ý làm chủ. Lâm Phi đều phải làm ra tuyển trạch. Chương 162, đao ý viên mãn, đao khí viên mãn, sẽ thành võ đạo đại tông sư. Canh thứ 3. Lâm Phi nhắm hai mắt lại. Trong đầu nổi lên một màn ký ức. Du tờ đao thuật. Lâm Phi hiển nhiên đối với du tờ đao thuật có cảm tình. Lấy du tờ đao thuật làm cơ sở. Sinh ra đao ý. Càng là trợ Lâm Phi trở thành thiên hạ đệ nhất đao. Nhưng là, Lâm Phi nội tâm rất rõ ràng. Du tờ đao thuật, chung quy không bằng thiên đao thuật. Thiên đao thuật, không chỉ là tiên thiên tầng thứ đao pháp. Trọng yếu hơn chính là, du tờ đao thuật còn có thiên đao tư thế. Đây chính là bắt chước đao thế. Có đao thế một ít vết tích. Nếu như lấy thiên đao thuật đao ý làm chủ. Như vậy, sau này Lâm Phi đao ý ở nếm thử hóa thành đao thế lúc. Nhất định sẽ có ưu thế. Nghĩ tới đây, Lâm Phi trong nháy mắt làm ra quyết định. Thiên đao thuật, chém. Lâm Phi khẽ quát một tiếng. Nhất thời, trong đầu, thiên đao thuật đao ý huyễn ảnh. Trong nháy mắt đem du tờ đao thuật đao ý chạm diệt. Ông. Lâm Phi trong đầu hai cổ đao ý trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, Lâm Phi cảm giác được, trong cơ thể mình, nguyên bản đại thành đao ý. Dường như chủ động dung hợp vào thiên đao thuật đao ý. Mà thiên đao thuật đao ý, thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Điên cuồng để thăng. Tiểu thành, đại thành, viên mãn. cơ hồ không có bất luận cái gì đình trệ, không có bất kỳ trở ngại. Thiên đao thuật đao ý 17, tốc hành viên mãn. Thậm chí, cái này còn không dừng. Đạt tới viên mãn phía sau. Thiên đao thuật đao ý, cư nhiên lại tăng lên một chút xíu. Lúc này mới dừng lại. Lâm Phi mơ hồ có thể cảm giác được. Đao ý đạt được viên mãn phía sau tăng lên tiến độ tu luyện. Kỳ thực liền hướng phía đao thế phương hướng để thăng. Tuy là vẹn vẹn chỉ là một loại phương hướng. Nhưng là, cái này đã so với vô số võ giả muốn may mắn. Dù sao, cho dù là phương hướng. Rất nhiều võ giả đều không có loại này phương pháp. Thì như thẩm luyện tâm. Của hắn đao ý đã sớm viên mãn. Nhưng là, hắn tìm không được đao ý tiếp tục tăng lên phương hướng. Mà Lâm Phi lấy thiên đao thuật đao ý làm chủ. Dung hợp đại thành du tờ đao thuật đao ý. Không chỉ có đao ý đạt tới viên mãn. Nhưng lại trực tiếp tìm được rồi đao ý bên trên phương hướng. Là được rồi. Cư nhiên thực sự thành, hai cổ đao ý dung hợp, Lâm Phi đao ý đạt được viên mãn. Thẩm luyện tâm trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng màu sắc. Lâm Phi cư nhiên thực sự dung hợp lưỡng chủng đao ý. Làm cho đao ý đạt tới viên mãn. Vâng. Lâm Phi viên mãn đao ý. Trung trung điệp điệp, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Thẩm luyện tâm thậm chí cảm thấy, giống như một tọa đại một dạng. Đè ở trên người. Vì vậy, thẩm luyện tâm tự nhiên cũng bạo phát ra đao ý. Của hắn đao ý, cũng là viên mãn. Hơn nữa, phía trước thẩm luyện tâm đao ý còn chế trụ Lâm Phi đại thành đao ý. Nhưng bây giờ, làm thẩm luyện tâm lần nữa buộc phát ra viên mãn đao ý lúc. Hắn lại phát hiện. Của hắn đao ý, cư nhiên mơ hồ bị Lâm Phi đao ý áp chế. Làm sao có khả năng? Thẩm luyện tâm đối với mình đao ý, thật ra thì vẫn là phi thường tự tin. Hắn biết, đao ý kỳ thực cũng có mạnh yếu. Dù cho đều là viên mãn đao ý. Như trước có mạnh yếu. Có thể thẩm luyện tâm đao ý. Đó là trải qua thiên truy bách luyện. Chính là thuần túy nhất đao ý. Cũng coi là cực hạn đao ý. Sở dĩ, hắn tự nghĩ ra khỏi cực đao chém. Uy lực phi thường khủng bố. Tại tiên thiên đao pháp ở giữa. Đều có thể nói số một đỉnh tiêm đao pháp. Nhưng dù vậy. Của hắn đao ý cư nhiên đều bị Lâm Phi đao ý cũng chế trụ. Đây quả thực bất khả tư nghị. Thẩm luyện tâm không biết. Lâm Phi đao ý, này đây thiên đao thuật đao ý làm chủ. Mà thiên đao thuật, đây chính là bắt chước đao thế đỉnh tiêm tiên thiên đao pháp. Thiên đao vừa ra, vạn đao cúi đầu. Gần như có thể áp chế sở hữu đao pháp. Đây chính là thiên đao thuật đáng sợ chỗ. Nếu không, thiên đao thuật cũng không khả năng bắt được còn lại đao pháp. Mạnh mẽ dung nhập. Tiện đà sinh ra đao ý. Lâm Phi đao ý rốt cuộc viên mãn. Thậm chí chế trụ thẩm luyện tâm đao ý. Nhưng là, cái này cũng không kết thúc. Tương phản, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo Lâm Phi đao ý viên mãn. Lâm Phi trong cơ thể đao khí, cũng đang điên cuồng gia tăng. Phảng phất sôi trào một dạng. Dù sao, Lâm Phi đao khí, cùng đao ý cùng một nhịp thở. Lâm Phi chân ý thiếp, tiến độ tu luyện cũng chỉ có 42%. Mà bây giờ, theo Lâm Phi đao ý viên mãn. Chân ý thiếp tiến độ tu luyện, cũng bắt đầu cuồng phong tiến mạnh. 50%, 60%, 70%, 80%. 90%. Cùng lúc đó, Lâm Phi trong đầu, cũng vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Võ công của ngươi chân ý thiếp, chịu đến đao ý viên mãn cổ vũ, bắt đầu chủ động dung hợp đao ý. Ngươi chân ý thiếp tiến độ tu luyện, để thăng đến 100. Ngươi chân ý thiếp đạt được viên mãn. Vâng. Giữa hư không, vô số thiên địa linh khí hội tụ đến Lâm Phi đầu đỉnh. Giống như một vòng xoáy khổng lồ một dạng. Kinh khủng linh khí, dường như nước sông chảy ngược một dạng. Điên cuồng tràn vào Lâm Phi trong cơ thể. Cùng lúc đó, vô số thiên địa linh khí chuyển hóa tiên thiên chân khí. Lại cùng Lâm Phi đao ý dung hợp. Chuyển hóa thành đao khí. Lâm Phi đao khí. Hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng bành trướng lấy. Lâm Phi ở trên uy áp. Càng là không cách nào che giấu phát ra. Đây là thuần túy đao khí uy áp. Đây là chân khí viên mãn. Võ đạo đại tông sư. Thẩm luyện tâm trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Lâm Phi lấy thiên hạ đao khách thử đao. Cũng không phải là ma luyện đao ý. Mà là sinh ra loại thứ hai đao ý. Sau đó lưỡng chủng đao ý dung hợp, làm cho đao ý triệt để viên mãn. Lâm Phi cũng còn có thể lý giải. Nhưng là, đao ý viên mãn cùng tiên thiên chân khí có thể có quan hệ gì? Hai người hoàn toàn không liên quan. Nhưng bây giờ, Lâm Phi không chỉ có đao ý viên mãn. Thậm chí ngay cả mang theo chân khí cũng viên mãn. Đây là vừa khớp. Thẩm luyện tâm căn bản cũng không tin tưởng. Đây là cái gì vừa khớp? Lâm Phi tiên thiên chân khí. Khẳng định cùng đao ý có quan hệ rất lớn. Bá. Lâm Phi mở mắt. Lúc này, đao trên người hàn khí, đao ý. Đều không kiêng nể gì cả phát ra. Cho dù là thẩm luyện tâm. cũng không khỏi không lùi về phía sau mấy bước. Hắn cảm giác, hiện tại Lâm Phi thực lực, đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Nếu như sẽ cùng Lâm Phi đại chiến, Thẩm Luyện Tâm phòng trường, nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Lâm Phi, chúc mừng ngươi. Bây giờ chân khí viên mãn, đạo ý viên mãn. Ngươi đã là danh chính ngôn thuận võ đạo đại tông sư. Coi như khoảng cách võ thánh, cũng chỉ có một bước ngắn. Thẩm Luyện Tâm mở miệng, hướng Lâm Phi cung chúc. Đạo khí viên mãn. Đạo ý viên mãn. Hôm nay, ta rốt cuộc trở thành võ đạo đại tông sư. Lâm Phi ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng là, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Võ đạo đại tông sư. Đây cơ hồ đã đứng ở tiên thiên đỉnh. Bước tiếp theo, cũng chỉ có một mục tiêu. Trúc cơ. Lúc này, Lâm Phi trong cơ thể đào khí sôi trào. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời trưởng 250 hét dài. Vâng. Sau một khắc, Lâm Phi trong cơ thể đào khí, cấp tốc trong hư không ngưng tụ ra một thanh to lớn thiên đao. Thiên đao thuật. Hơn nữa, lần này ngưng tụ thiên đao. Không phải 80 trượng, mà là 300 trượng. 300 trượng đao khí, phảng phất đem hư không đều mở ra. Xa xa nhìn lại, dường như trên bầu trời đều xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Hệ thống. Lâm Phi trong lòng mặc niệm. Nhất thời, trước mặt của hắn nổi lên hệ thống bảng. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, võ đạo đại tông sư. Chân ý thiếp, viên mãn. Đạo ý, viên mãn, tiến độ 5%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 81%. Vô lượng quyền, đại thành, tiến độ 50%. Chỉ xích thiên ngai, đại thành, tiến độ 0. Luyện kim thân, tiến độ 0. Lâm Phi chứng kiến hệ thống bảng bên trên. Võ công cảnh giới, đã biến thành võ đạo đại tông sư. Hơn nữa, đao y đã đạt đến viên mãn. Thế nhưng, ở viên mãn sau đó, còn có 5% tiến độ tu luyện. Lâm Phi đoán chừng, đao y tiếp tục để thăng. Một khi đạt được 100% tiến độ tu luyện, đao kêu ý là có thể hóa thành đao thế. Mà đao thế, đây chính là sánh ngang võ thánh. Đương nhiên, cái này nhất định rất khó. Nhưng là, điều này đại biểu Lâm Phi có đao thế phương hướng. Điểm này, đã siêu việt vô số võ giả. Hiện tại Lâm Phi đao khí viên mãn, đao ý viên mãn. Một thân tu vi võ đạo, đã để thăng đến hạn mức tối đa. Sau đó, hắn chỉ có một mục tiêu. Đó chính là, trúc cơ. Thẩm huynh, đi thôi. Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm cùng nhau, trực tiếp rời đi bờ sông. Chương 163, một đao này, đã không giống nhân gian đao pháp. 300 trượng đao khí chém tuyết lở. Cảnh thứ tư. Đại Xương Bắc Cảnh. Nơi đây đã từng được xưng là Bắc Quốc, Tuyết Quốc. Quanh năm tuyết rơi, một năm hầu như có 300 ngày đều là băng thiên tuyết địa. Khí trời cực kỳ lạnh giá. Sinh sống người ở chỗ này, gọi là Tuyết Tộc. Đã từng cũng thành lập một người tên là Tuyết Quốc Vương Quốc. Chỉ là, sau lại bị Đại Xương tiêu diệt. Đại Xương cũng đem Tuyết Quốc nhét vào bản đồ. Thành vì mình Bắc Cảnh. Cực Bắc Thành. Danh như ý nghĩa, chính là phía Bắc nhất thành trì. Ly khai Cực Bắc Thành. Chính là mênh mông vô bờ tuyết nguyên. Tuyết tộc nhân, đều có mái tóc màu vàng óng. Hơn nữa thân hình cao lớn. Cùng Đại Xương những địa phương khác người có chút bất đồng. Cửa thành. Có hai gã vóc người một dạng, chí ít cùng nơi đây tuyết tộc nhân so với, vóc người một dạng nam tử. Lẳng lặng đưa nở dê ơ cứ A thành. Bọn họ nhìn chằm chằm ngoài cửa thành tình huống. Vẫn không núp đích. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Thẩm Luyện Tâm chậm rãi mở miệng nói, hôm nay chính là chúng ta cùng Liễu Nhất Bạch thời gian ước định. Lâm Hinh. Có thể Liễu Nhất Bạch còn chưa tới. Hai người này, rõ ràng là Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm. Từ ngày ấy, hai người ở bờ sông đánh một trận phía sau. Hai người liền hầu như hình với bóng. Mỗi ngày đều luận bàn đao pháp, ma luyện đao ý. Thậm chí, Lâm Phi cũng đem hiểu được đao thế tình huống, cùng Thẩm Luyện Tâm giao lưu. Lâm Phi cũng đem Thẩm Luyện Tâm tình huống, viết thư cho Liễu Nhất Bạch nói rõ. Hy vọng, có thể làm cho Thẩm Luyện Tâm cùng đi liệp sát dị thú. Liễu Nhất Bạch đương nhiên hân nhiên bằng lòng. Dù sao, mặc dù là vị thành niên dị thú, vậy cũng tương đối đáng sợ. Dù cho hắn cùng với Lâm Phi hai người liên thủ, cũng không còn hoàn toàn chắc chắn. Mà Thẩm Luyện Tâm, theo Lâm Phi nói, cũng là cùng bọn họ ngang hàng tầng thứ cường giả. Gần như trúc cơ trở xuống vô địch. Vì vậy, có Thẩm Luyện Tâm gia nhập vào. Liệp sát dị thú có thể sẽ thuận lợi hơn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất. Một đầu vị thành niên dị thú, phi thường khổng lồ. Máu thịt. Đầy đủ 4-5 người đạt được nhục thân viên mãn. Vì vậy, coi như lại tăng thêm Thẩm Luyện Tâm. Đối với Liêu Nhất Bạch cùng Lâm Phi lợi ích, cũng không tạo thành uy hiếp. Liêu Nhất Bạch hồi âm đáp ứng rồi Thẩm Luyện Tâm tham dự. Sau đó lại xác định thời gian. Mùng 8 tháng 3, Bắc Cảnh Cực Bắc Thành hội hợp. Hôm nay chính là mùng 8 tháng 3. Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm, trước giờ 3 ngày, đã tới Cực Bắc Thành. Nhưng là, Liêu Nhất Bạch vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện. Tiếp tục chờ. Lâm Phi bình tĩnh đáp lại nói. Thẩm Luyện Tâm cũng gật đầu. Hai người đã tại Cực Bắc Thành đợi 3 ngày. Không để bụng chờ lâu một chút thời gian. Hô! Hàn phong gào thét. Đông tuyết bay rơi. Bá! Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm hai người, đều mạnh ngẩng đầu. Nhìn về phía trước. Ở lạnh tanh trên đường phố, một gã người xuyên thật dày áo đông. Vác trên lưng lấy trường kiếm nam tử, từng bước một, hướng phía cửa thành đi tới. Thiên hạ đệ nhất kiếm, Liêu Nhất Bạch. Thẩm Luyện Tâm trầm giọng nói. Hắn chưa từng thấy qua Liêu Nhất Bạch. Nhưng là, rất sớm đã nghe nói qua Liêu Nhất Bạch danh tiếng. Thiên hạ đệ nhất kiếm. Bực nào vinh quang. Đã từng, Thẩm Luyện Tâm thậm chí đều muốn đi qua tìm Liêu Nhất Bạch. Chỉ là, Liêu Nhất Bạch đã phong kiếm nhiều năm, một mực tại bế quan. Thẩm Luyện Tâm lúc này mới thôi. Đao si, Thẩm Luyện Tâm. Liêu Nhất Bạch ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, Lâm Tông Sư nói ngươi đao pháp thông thần, không kém gì hắn. Lâm Huynh khen lầm rồi. Thẩm Luyện Tâm cùng Liêu Nhất Bạch lẫn nhau thấy, coi như là biết. Bất quá, Liêu Nhất Bạch lại không có nói cùng Thẩm Luyện Tâm tỉ thí ý tứ. Thẩm Luyện Tâm là Lâm Phi công nhận người. Hắn còn là cực kỳ tin tưởng Lâm Phi. Liêu Huynh, ngươi để cho chúng ta ở Cực Bắc Thành hội hợp. Chẳng lẽ là, cái kia dị thú đang ở Bắc Cảnh? Thẩm Luyện Tâm nhịn không được hỏi. Hắn so với Lâm Phi còn muốn sốt ruột. Dù sao, vô luận là hắn còn là Liêu Nhất Bạch. Tuổi tác đều vượt xa Lâm Phi. Bọn họ nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội. Coi như sau này có nữa dị thú huyết nục, tuổi bọn họ lớn, tinh lực không đông đảo, khí huyết trượng. Phòng trưng cũng rất khó đạt được nhục thân viên mãn. Không phải ở Bắc Cảnh, mà là tại Bắc Cảnh ở ngoài. Lâm Huynh, Thẩm Huynh, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Liêu Nhất Bạch trực tiếp mang theo Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm, bước ra Cực Bắc Thành. Đi tới ngoài thành. Cực Bắc Thành ở ngoài. Khắp nơi đều là một mảnh tuyết nguyên. Ba người đạp tuyết mà đi, tiếp tục hướng Bắc. Càng là hướng Bắc, thì càng lạnh giá. Bực này lạnh giá, đã không là người bình thường có thể thừa nhận được. Coi như là hậu thiên vũ giả. Chỉ sợ cũng sẽ bị chết quóng ở nơi này tuyết nguyên bên trong. Bắc cảnh lạnh giá, nhất là cái này Cực Bắc chi địa, càng là không gì sánh được lạnh giá. Tiếp tục hướng Bắc, sẽ gặp phải luồng không khí lạnh. Luồng không khí lạnh, thậm chí có thể đông cứng chúng ta tiên thiên chân khí, đối với tiên thiên chân khí đều là một cái cự đại tiêu hao. Sở dĩ, chúng ta nhanh hơn. Nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ, xuyên qua luồng không khí lạnh. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên bạo phát tiên thiên chân khí. Bằng không, một ngày dẫn động đại tuyết vỡ. Coi như là chúng ta, chỉ sợ cũng phải chết không có chỗ chôn. Liêu Nhất Bạch vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm. Trên thực tế, không cần Liêu Nhất Bạch nhắc nhở. Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm, đều biết cái này Cực Bắc chi địa, không phải chuyện đùa. Bởi vì, bây giờ lạnh giá. Bọn họ đều phải sử dụng tiên thiên chân khí cùng đao khí, mới có thể ngăn cản. Đi. Sau một khắc, Liêu Nhất Bạch thân ảnh vọt một cái. Bay thẳng đến phía trước chạy như bay. Lâm Phi cũng thi triển chỉ xích thiên ngai, đi theo sau lưng. Thẩm Luyện Tâm cũng không yếu thế chút nào. Đồng dạng thật chặt đuổi kịp. Ba người một đường phi nước đại. Trên người tiên thiên chân khí, đao khí. Đều tựa như mơ hồ có bị đông kết, vận chuyển không khoái cảm giác. Hô. Cuồng phong gào thét. Hai bên đều là cao lớn tuyết sơn. Phía dưới chỉ có một cái nho nhỏ thung lũng. Cơ hồ không có người dấu vết hoạt động. Thậm chí ngay cả chim muông đều tan biến không còn dấu tích. Nơi đây phảng phất như là sinh mạng cấm khu một dạng. Đồng nhiên, Liêu Nhất Bạch mạnh ngẩng đầu. Bầu trời ở giữa. Tuyết rơi càng lớn. Hơn nữa, kinh khủng hơn là cuồng phong. Không ngừng hiu hiu. Bốn bề tuyết sơn, đã mơ hồ có một tia sợi chấn động cùng tiếng oanh minh. Ùng ùng. Rất nhanh, tứ diện tuyết sơn, đều ở đây ầm vang. Không tốt, gặp phải đại tuyết băng. Liêu Nhất Bạch biến sắc. Tuyết lở. Hơn nữa còn là đại tuyết vỡ. Tứ diện đều là tuyết lở. Tốc độ nhanh như vậy. Cho dù là lấy Lâm Phi các loại, chờ, tốc độ của con người, cũng vô pháp triệt thoái phía sau. Đây là đại tự nhiên chi lực. Là thiên địa chi lực. Coi như bọn họ là võ đạo đại tông sư. Đứng ở nhân gian đỉnh. Nhưng là, đối mặt loại này đại tự nhiên chi lực. Như trước có vẻ nhỏ bé. Đây chính là cùng luyện khí sĩ bất đồng. Luyện khí sĩ, chí ít có thế lấy phi. Bất quá, ở nơi này Cực Bắc chi địa. Có luồng không khí lạnh. Có thể đông lại chân khí, pháp lực. Luyện khí sĩ một ngày thực sự nỗ lực dùng pháp khí phi hành. Chỉ sợ pháp lực đều sẽ bị đông lại, trong nháy mắt ngã xuống, đập thành một bãi bùn nhão. Cái này Cực Bắc chi địa. Là chân chính sinh mệnh cấm khu. Vô luận là võ giả hay là luyện khí sĩ. cũng không dám tới nơi này.
Xông, không tiếc bất cứ giá nào, tiến lên.
Liêu Nhất Bạch điên cuồng thúc giục tiên thiên chân khí.
Thi triển thân pháp, lấy nhanh nhất tốc độ, muốn ở Tuyết Lở đã tới phía trước, tiến lên.
Chỉ là, trung quy chậm.
Vâng,
Tuyết Lở đã tới. Trực tiếp rơi xuống ba người trên con đường phía trước.
Đêm này thung lũng, con đường duy nhất triệt để phá hỏng.
Cùng lúc đó, trên ngọn núi còn có to lớn hơn Tuyết Lở quần quận mà đến.
Giờ khắc này, ba người dường như đã lâm vào tử cảnh.
Đây chính là thiên địa chi lực, tự nhiên chi lực.
Lực lượng của chúng ta, ở thiên địa chi lực trước mặt, có vẻ bao nhiêu nhỏ bé.
Một cái Tuyết Lở, chúng ta liền gánh không được.
Thẩm Luyện Tâm thấp giọng lẩm bẩm.
Giờ khắc này, hắn dường như đã dự kiến kết cục.
Nhân định thắng thiên.
Không có đường, ta đây liền chém ra một con đường.
Lâm Phi mạnh vọt tới phía trước bị Tuyết Lở chặn lại trên đường.
Đại lượng tuyết động, núi đá, bùn đất.
Đem đường chặn lại.
Giống như một tòa núi nhỏ một dạng.
Dạ đích thực, làm người tuyệt vọng.
Nhưng Lâm Phi trong cơ thể đau khí, lại điên cuồng tuôn ra.
Trong khoảnh khắc, trong hư không liền ra phát hiện 300 trượng cao đau khí.
Tản ra vô cùng phong mang.
300 trượng, hầu như cùng một chút ngọn núi cao như vậy.
Lâm Phi áo bảo phân phật.
Thần tình ngưng trọng.
Tràn đầy khí sơ sát tiêu điều.
Hắn hai tay chặp lại.
Hướng phía trước bị chặn lại phương hướng.
Trực tiếp ở nông thôn chém một cái.
Thiên đao thuật, chém.
Nhất thời, 300 trượng đao khí.
Trung trung điệp điệp, mang theo vô tận phong mang, phảng phất từ trên trời giáng xuống thần đao một dạng.
Hung hăng chém vào trên đống tuyết.
Vâng.
To lớn đống tuyết.
Bị khủng bố đao khí trực tiếp cắn nát.
Cao tới 100 trượng đống tuyết.
Như ngọn núi nhỏ một dạng.
Nhưng lúc này, lại bị Lâm Phi 300 trượng đao khí.
Trực tiếp chém ra một đạo to lớn khe danh rõ ràng.
Cho dù là Thẩm Luyện Tâm, Liêu Nhất Bạch.
Đã đứng ở nhân gian võ đạo đỉnh.
Nhưng lúc này, trong bọn họ tâm cũng cảm thấy vô cùng chấn động.
Lâm Phi một đao này, đã không giống nhân gian đao pháp.
Đó là chân chính thiên địa vĩ lực.
Chương 164, dị thú tới.
Canh thứ 5.
Đi.
Liêu Nhất Bạch cùng Thẩm Luyện Tâm tuy là chấn động.
Nhưng hai người cuối cùng là võ đạo đại tông sư.
Vì vậy, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại.
Lập tức thi triển thân pháp.
Theo Lâm Phi dùng đao khí chém ra một con đường, nhanh chóng ly khai.
Ùng ùng.
Bọn họ mới vừa rời đi.
Đại tuyết vỡ liền hàng lâm.
Đem trọn vùng thung lũng đều đóng chặt hoàn toàn.
Hô.
Ba người thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại, nhìn một cái phía sau.
Sơn cốc đã không thấy.
Thay vào đó, là một tòa mới ngọn núi.
Đó là một tòa tuyết sơn.
Bực này thiên địa tự nhiên vĩ lực.
Một khi bọn họ còn trong sơn cốc.
Chắc chắn phải chết.
Không có một tia may mắn.
Lâm Vinh, ngươi.
Thẩm Luyện Tâm cứ việc cùng với Lâm Phi trao đổi một gần 2 tha nở dê.
Nhưng là, từ Lâm Phi đao khí viên mãn, đao ý viên mãn phía sau.
Hai người liền lại không có toàn lực ứng phó xuất thủ qua.
Không nghĩ tới.
Hôm nay Lâm Phi lại ra tay nữa.
Cư nhiên như thế chấn động.
Gắng gượng dùng đao khí chém ra một con đường.
Vậy chờ lực lượng kinh khủng.
Coi như là những cái này đỉnh tiêm luyện khí sĩ thi triển pháp bảo.
Chỉ sợ cũng không gì hơn cái này.
Pháp bảo.
Cái này giống như là trúc cơ chân nhân, mới có thể có bảo vật.
Tương đương với trúc cơ tầng thứ.
Lâm Phi một đao này.
Sợ rằng đã mơ hồ va chạm vào trúc cơ tầng thứ lực lượng.
Coi như không phải trúc cơ.
Cũng chênh lệch không xa.
Lâm Phi có thể chém ra kinh khủng như vậy một đao.
Coi như là cửu huyền môn tổ sư phục sinh.
Chỉ sợ cũng không gì hơn cái này.
Lúc trước cửu huyền môn tổ sư, quyền, kiếm, trưởng tam tuyệt.
Quá mức 437 đến, chân ý thiếp đều là cửu huyền môn tổ sư sáng chế.
Đủ thấy cửu huyền môn tổ sư có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm.
Luận chiến lược.
Cửu huyền môn tổ sư, trước đây là chân chính trúc cơ trở xuống vô địch.
Mà bây giờ Lâm Phi, cũng mơ hồ có loại này khí khái cùng phong thái.
Trúc cơ trở xuống vô địch.
Hơn nữa một đao kia.
Đã không giống nhân gian đao pháp.
Chí ít, Thẩm Luyện Tâm cùng Liêu Nhất Bạch.
Bình tĩnh mà xem xét.
Bọn họ đỡ không được một đao kia.
Bất quá, Thẩm Luyện Tâm cùng Liêu Nhất Bạch, chấn động thuộc về chấn động.
Nhưng bọn hắn rõ ràng.
Hiện tại là tối trọng yếu chính là chạm sát dị thú.
Do đó nhục thân viên mãn, trúc cơ thành võ thánh.
Một khi thành võ thánh,
bọn họ là có thể chém ra so với vừa rồi Lâm Phi mạnh hơn một kiếm hoặc là một đao.
Trúc cơ, mới là then chốt.
Ba người tiếp tục hướng bắc đi.
Càng đi bắc đi, càng là lạnh giá.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Cũng không biết qua bao lâu.
Đồng nhiên, Liêu Nhất Bạch ngừng lại.
Đến rồi.
Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm phóng tầm mắt nhìn tới.
Vùng đất bằng phẳng, trước mắt vắng vẻ một mảnh.
Không có ngọn núi, không có thảm thực vật, cũng không có động vật. vẹn vẹn có sông băng. Vừa nhìn vô ngần sông băng, liếc mắt cũng nhìn không thấy bờ bến. Nơi này có gì thú? Lâm Phi hướng phía nhìn chung quanh một lần. Trống rỗng, ở đâu có cái gì dị thú tung tích? Thẩm Luyện Tâm nhịn không được hỏi Liễu Hinh, cái này vắng vẻ, một mảnh trắng xóa. Vừa nhìn vô ngân, nào có dị thú chỗ ẩn thân? Ngươi chớ không phải là nhớ lộn. Tuy là khả năng này rất thấp, nhưng là không phải là không thể. Dù sao, cái này Tuyết Nguyên. Nhìn qua, Bưu Hán AF, nơi nào đều giống nhau. Không có bao nhiêu phân biệt. Liêu Nhất Bạch khẽ lắc đầu một cái, hắn chỉ vào trước mặt sông băng. Bình tĩnh nói ra, ta nhớ không lầm, dị thú đang ở sông băng phía dưới. Sông băng phía dưới. Thẩm Luyện Tâm trong lòng hơi động. Nếu ở sông băng phía dưới, vậy đánh vỡ sông băng không được sao? Vì vậy, Thẩm Luyện Tâm rút đao ra, chuẩn bị chạm phá sông băng. Thẩm huynh, ta khuyên ngươi không nên đụng đến sông băng, bằng không, sinh tử khó liệu. Liêu Nhất Bạch nhắc nhở. Sinh tử khó liệu. Thẩm Luyện Tâm không minh bạch. Còn con này sông băng, có nguy hiểm gì? Liêu Nhất Bạch cũng không nói chuyện. Trực tiếp một luồng tiên thiên chân khí bay ra, rơi xuống băng xuyên bầu trời. Giang giác. Tiên thiên chân khí, mới vừa đến sông băng bầu trời. Cư nhiên đã bị đông lại thành khối băng. Rơi trên mặt đất. Rơi tứ phân ngũ liệt. Một màn này, làm cho Thẩm Luyện Tâm cùng Lâm Phi cũng không nhịn được trong lòng cả kinh. Đây là. Thẩm Luyện Tâm cũng đồng dạng thả ra một luồng chân khí. Nhưng là, kết quả cùng Liêu Nhất Bạch giống nhau. Đều là bị đóng băng, rớt tại sông băng bên trên, té thành mảnh nhỏ. Hiu. Lâm Phi con ngón búng ra. Đao khí của hắn bay vào sông băng bầu trời. Hơi chút dừng lại thêm một chút thời gian. Chỉ là, cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại thêm một chút thời gian mà thôi. Như trước cùng Thẩm Luyện Tâm, Liêu Nhất Bạch tiên thiên chân khí giống nhau. Bị đông cứng thành băng tinh, rơi xuống sông băng bên trên, rơi nát bấy. Thậm chí ngay cả đao khí của ta đều có thể đông lại. Cái này sông băng có gì đó quái lạ. Lâm Phi trong lòng hơi rùng mình. Hắn biết rõ. Hiện nay đao khí của hắn có cường đại cỡ nào. Phải biết rằng, trước đây Lâm Phi nội lực chính là 3:1. Cơ sở này liền siêu việt vô số võ giả. Về sau chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, sẽ cùng đao ý kết hợp chuyển hóa thành đao khí. Tương đương với Lâm Phi tại tiên thiên tầng thứ. Chân khí lại tiến hành rồi một lần cường hóa. Chỉnh thể bên trên, từ nội lực đến đao khí. Lâm Phi không sai biệt lắm tiến hành rồi 2 lần cường hóa. Sở dĩ, Lâm Phi hôm nay đao khí, mới có thể cường đại như vậy, kinh khủng như vậy. Viễn siêu còn lại võ đạo đại tông sư. Nhưng là, dù vậy, vẫn như cũ đỡ không được quỷ dị này sông băng. Liêu Nhất Bạch trầm giọng nói, cái này sông băng cực kỳ quỷ dị, dường như là chân chính sinh mệnh cấm khu. Vô luận nội lực, chân khí, cũng hoặc là pháp lực, pháp khí trở, các loại. Một ngày bước vào sông băng, cũng sẽ bị đông lại. Cho dù là võ đạo đại tông sư bước vào, một cái hô hấp bên trong, cũng sẽ hóa thành khắc băng, vĩnh viễn ở lại sông băng bên trên. E rằng, chỉ có võ thánh hoặc là trúc cơ chân nhân, mới có thể mạnh mẽ xông vào sông băng A. Nhưng coi như là vậy chờ tồn tại, phỏng chừng ở sông băng bên trên cũng đi không được xa. Lâm Phi gật đầu. Thế giới này, bí mật nhiều lắm. Cái này cực bắc chi địa. Lại có kinh khủng như vậy địa phương. Sợ rằng, rất nhiều người muốn đi qua cực bắc chi địa, ly khai Đại Sương, cũng là một hy vọng xa vời. Đại Sương tuy lớn, nhưng đúng là vẫn còn có người nghĩ tới ly khai. Chỉ là, đi tới cực bắc chi địa. Cái này sông băng, hầu như liền không cách nào đi qua. Còn như băng xuyên phần cuối đến tột cùng có cái gì? Ai cũng không biết. Cái kia dị thú đâu? Thẩm Luyện Tâm hỏi. Ở nơi này sông băng phía dưới. Sông băng phía dưới, là Vương Dương Đại Hải, xưng là Bắc Băng Hải. Ta phát hiện dị thú, liền sinh hoạt tại Bắc Băng Hải phía dưới. Chắc là trời sinh thích hướng Bắc Băng Hải lạnh giá. Trước đây đại xương dị thú đều triệt để tuyệt tích, cũng chỉ có cái này Bắc Băng Hải ác liệt như vậy hoàn cảnh, mới có thể làm cho dị thú còn sống sót. Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Tựa hồ là đạo lý này. Nếu như dị thú không ở hoàn cảnh ác liệt địa phương, chỉ sợ sớm đã bị một ít võ thánh giết sạch rồi. Cũng chỉ có ở Bắc Băng Hải. Liền võ thánh cũng không thể tránh được. Sở dĩ mới có thể bình yên sinh sôi nảy nở đến nay. Đương nhiên, cái này cũng mới có Lâm Phi đám người hy vọng. Liêu Hinh, sông băng như vậy hung hiểm, chúng ta làm sao có thể đưa tới con dị thú kia? Thẩm Luyện Tâm lại hỏi. Nếu như dị thú ở Bắc Băng Hải ở giữa, cái kia 3 người bọn họ cho dù là võ đạo đại tông sư, cũng không thể tránh được. Dù sao, bọn họ liền sông băng cũng không dám bước lên một bước. Làm sao có thể vây giết Bắc Băng Hải trong dị thú? Vị thành niên dị thú, chơi tâm rất nặng. Ta quan sát qua, hàng năm 3 tháng hạ tuần tả hữu, vị thành niên dị thú sẽ xuất hiện. có lúc là một đầu, có lúc là hai đầu. Chúng ta chỉ cần lặng lặng mà đợi đợi liền có thể. Chờ dị thú từ Bắc Băng Hải trên trung bình bờ, sau đó lập tức động thủ. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chạm sát dị thú. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Một ngày thất bại, dị thú về sau rất có thể cũng sẽ không lại lên bờ. Đến lúc đó, chúng ta dù ai cũng không cách nào lại trúc cơ trở thành võ thánh. Đây cũng là vì sao, ta rất nhiều năm trước cũng biết dị thú hạ lạc, nhưng chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Dù sao, một ngày thất bại, vậy hầu như đoạn tuyệt trúc cơ hy vọng. Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm hổ thị liếc mắt. Đều biết Liêu Nhất Bạch thì tứ. Tốt, vậy thì chờ a. Vì vậy, Lâm Phi ba người. Tìm một cái hơi chút có thể che thân thể mình địa phương. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ có tiên thiên chân khí hoặc là đao khí hộ thể. Kiên trì 10 ngày nửa tháng, vẫn là không có vấn đề gì. Thời gian từng giờ trôi qua. Bọn họ là mồng 8 tháng 3 xuất phát. Trên đường dùng một đoạn thời gian. Nhưng vậy cũng liền mấy ngày, hiện tại nhiều nhất chỉ là trung tuần tháng 3. Dị thú còn chưa có xuất hiện. Ba người liền khoanh chân ngồi dưới đất. Vẫn không núp đích. Rất nhanh thì bị hoa tuyết bao trùm. Mơ hồ tạo thành ba tòa khắc băng. Cùng bốn phía băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, hoàn mỹ dung hợp làm nhất thể. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Giang giác. Đồng nhiên, vẫn rất bình tĩnh sông băng. Cư nhiên mơ hồ có một tia chấn động. Thậm chí, kiên cố sông băng bên trên. Loang thoáng, xuất hiện một tia vết dạ. Bành bành bành. Phảng phất có cái gì kinh khủng đồ đạc, đang ở sông băng dưới va chạm sông băng. Dị thú tới. Bá. Ba tòa sông băng trước khắc băng. Giờ khắc này, trong nháy mắt mở mắt. Chương 165, nó, dường như quá yếu. Canh thứ 6. Giang giác. Sông băng ở ra nẻ. Từng cái vết dạng, rầm rạp. Phía dưới tiếng đánh càng lúc càng lớn. Lực va đập độ cũng càng lúc càng lớn. Vâng. Rốt cuộc, sông băng bể nát. Có chừng trên trăm trượng khu vực sông băng, tất cả đều nát bấy. Rào rào. Một viên đầu lâu to lớn, từ sông băng dưới Bắc Băng Hải làm trung chậm rãi nổi lên. Đó là một viên cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đầu lâu. Thoạt nhìn có chút giống là gấu. Chỉ là, làm con dị thú này đầu lâu, thân thể, dần dần nổi lên lỗ. Ba tòa khắc băng lại trầm mặc. Con dị thú này, chính là một đầu làm lớn ra hơn trăm lần cự hùng. Có chừng bên trên cao trăm trượng. Từng điểm từ Bắc Băng Hải ở giữa, bò đến trên bờ. Giống như một ngọn núi một dạng. Mỗi đi một bước, mặt đất đều ở đây chấn động. Liêu Nhất Bạch, đây chính là ngươi nói dị thú. Hơn nữa, còn là vị thành niên dị thú. Thẩm Luyện Tâm truyền âm nói. Lần trước, ta xem nó còn không có lớn như vậy. Lần trước là bao lâu? 30 năm trước. Lâm Phi trầm mặc. Thẩm Luyện Tâm trầm mặc. Thậm chí ngay cả Liêu Nhất Bạch đều trầm mặc. Phía trước ở Liêu Nhất Bạch hình dung ở giữa. Con dị thú này tuy là rất mạnh. Nhưng xa xa không có giống như bây giờ. Cao tới trên trăm trượng. 30 năm trước, dị thú thậm chí cũng chưa tới 10 trượng. Cái này 30 năm. Con dị thú này ăn cái gì? Trực tiếp tăng đến trên trăm trượng. Chỉ là xem cái này hình thể, đó chính là trực quan nhất lực uy hiếp. 30 năm trước, Liêu Nhất Bạch đối mặt không đến 10 trượng dị thú. Cũng đã cảm thấy rất vướng tay chân. Cần lôi kéo Lâm Phi cùng đi. Mà bây giờ, đối mặt cao tới trên trăm trượng cự hùng dị thú. Trong lòng ba người thực sự không có chắc. Thậm chí, liền một chút chắc chắn cũng không có. Muốn không, chúng ta trở về, lại khổ tu một đoạn thời gian trở lại. Thẩm Luyện Tâm đưa ra một cái kiến nghị. Võ giả chiến thiên đấu địa. Sẽ không sợ hãi. Nhưng là, không ý kỵ không có nghĩa là chịu chết. Như thế một đầu kinh khủng cự thú. Liền ba người bọn hắn. Phòng trưng một cái tắt đều không chịu nổi. Khổ tu. Đến rồi bọn ta như vậy cảnh giới, chính là cực hạn. Đừng nói khổ tu một đoạn thời gian. Coi như khổ tu 30 năm, 50 năm thì như thế nào. Không phải trúc cơ, liền một tia tăng lên hy vọng cũng không có. Xuống lần nữa một lần tới, vẫn phải là đối mặt con dị thú này. Đến lúc đó, con dị thú này khả năng liền không phải vị thành niên dị thú, mà là thành niên dị thú. So với bình thường trúc cơ, võ thánh đều mạnh hơn. Liêu Nhất Bạch chậm rãi mở miệng. Bọn họ giao lưu. Đều là truyền âm. Vì vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến con dị thú kia. Thẩm Luyện Tâm cũng trầm mặc. Hắn biết, Liêu Nhất Bạch nói là chính xác. Coi như bọn họ lại khổ tu 30 năm, 50 năm, lại có thể thế nào? Lâm Hinh, chiến còn là không chiến. Thứ con dị thú này sau khi xuất hiện, chính là Thẩm Luyện Tâm cùng Liêu Nhất Bạch ở giao lưu. Mà Lâm Phi, Thủy Trung đều bảo trì trầm mặc. Không nói được một lời. Ánh mắt của nó là nhược điểm. Mạnh đi nữa dị thú, cũng có nhược điểm. Đao của ta, động tĩnh quá lớn, không thể gây thương tổn được ánh mắt của nó.
Liêu Minh, kiếm của ngươi vô thanh vô tức, có thể chọc mù ánh mắt của nó. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội.
Hơn nữa, không có đường lui.
Lâm Phi lên tiếng. Chỉ là, hắn căn bản cũng không có nói là chiến còn là không chiến. Mà là chỉ ra khỏi con dị thú này nhược điểm.
Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phi liền từ tới đều không có nghĩ qua lui lại. Mà là vẫn luôn đang tìm dị thú nhược điểm.
Thẩm Luyện Tâm hơi ngẩn ra.
Liền Liêu Nhất Bạch cũng trầm mặc.
Ha ha ha, không sai, vẫn là Lâm huynh ý chí kiên định. Không nghĩ tới, ta giấu kiếm ta 10 năm, cái này tâm linh ý chí, nhưng vẫn cũng không có tiến bộ. Hôm nay coi như bỏ mình thì như thế nào? Không thành võ thánh, coi như sống tạm, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Liêu Nhất Bạch nở nụ cười.
Ngữ khí cũng vô cùng kiên định.
Không sai, ta phong đao 20 năm. Cái loại này không cách nào tiến bộ cô độc cùng thống khổ, để cho ta phải chịu giàn vặt.
Ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý lại tiếp nhận cái loại này không có bất kỳ hy vọng thời gian.
Thẩm Luyện Tâm cũng đồng dạng kiên định tín nhiệm.
Một trận chiến này, có lẽ sẽ chết. Nhưng vô luận như thế nào, đều muốn nghĩa vô phản cố.
Bởi vì, đây là bọn hắn duy nhất chúc cơ hội.
Hy vọng duy nhất.
Thẩm huynh, chúng ta trước ngăn chặn con dị thú này.
Quấy rầy con dị thú này.
Liêu huynh lại tùy thời mà phát động.
Bất quá, Liêu huynh, hy vọng ngươi bắt lại cơ hội.
Chúng ta khả năng nhịn không được thời gian bao lâu.
Lâm Phi tỉnh táo an bài.
Vì vậy, ba người lặng lặng mà đợi đợi.
Thẩm Luyện Tâm cũng đang chuẩn bị thời cơ.
Tận lực làm cho con dị thú này cách xa Bắc Băng Hải.
Nếu không,
một khi bọn họ động thủ, nếu như hù chạy dị thú,
làm cho dị thú trốn vào Bắc Băng Hải.
Đây chẳng phải là công dã tràng.
Sở dĩ, bọn họ lặng lặng mà đợi đợi.
Một bước, hai bước, ba bước.
Dị thú đã dần dần cách xa Bắc Băng Hải.
Đã sắp đến rồi ba tòa khắc băng trước mặt.
Bá.
Sau một khắc, một tòa khắc băng bể nát.
Thẩm Luyện Tâm động thủ.
Hơn nữa, vừa động thủ nói đúng là thạch phá thiên kinh, toàn lực ứng phó.
Trên trăm trượng đao mang.
Lập tức phá vỡ trời cao.
Bén nhọn đao phong, nhắm thẳng vào dị thú.
Cực đao chém.
Thẩm Luyện Tâm chém ra một đao.
Hống.
Dị thú nổi giận gầm lên một tiếng.
Thậm chí, nhìn cũng không nhìn Thẩm Luyện Tâm cái kia trăm trượng đao mang.
Trực tiếp liền một cái tát đánh ra.
Cái kia đầy trời đao mang.
Cư nhiên ở dị thú cái kia bàn tay to lớn dưới, dồn dập nghiền nát.
Thậm chí, liền dị thú ra đều không phá.
Thẩm Luyện Tâm chỉ có thể mắt mở trừng trừng, nhìn bàn tay khổng lồ kia chụp được.
Vâng.
Sau một khắc, Lâm Phi cũng động thủ.
Đang ở dị thú bàn tay to lớn, phách về phía Thẩm Luyện Tâm thời điểm.
Hắn không có đi cứu Thẩm Luyện Tâm, mà là thừa dịp dị thú bàn tay chụp được.
Cửa giữa mở rộng ra lúc.
Lâm Phi trong cơ thể đao khí, ầm ầm bạo phát.
Giữa hư không, xuất hiện 300 trượng cao đao khí.
Ngưng tụ ra một thanh thiên đao.
Tản ra thiên đao tư thế.
Kinh khủng thiên đao tư thế.
Như một tòa cự sơn một dạng, đặt ở dị thú trên người.
Nhất thời, dị thú điên cuồng giống giận.
Dường như thập phần phẫn nộ.
Đây chính là thế đặc điểm.
Vô luận là nhân hay là dị thú.
Chỉ cần là sinh mệnh.
Cũng sẽ bị thế sở áp chế.
Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là thiên đao tư thế.
Là thiên đao thuật cái này môn đao pháp, mô phỏng thế.
Nếu như là chân chính đao thế.
Thật là bao nhiêu mạnh.
Thậm chí, sợ rằng đều dùng không động thủ.
Trực tiếp dùng đao thế đẻ một cái.
Là có thể làm cho con dị thú này không thể động đậy.
Dị thú giống giận, không để cho Lâm Phi ngừng tay.
Hắn không chần chờ chút nào.
Hai tay chặp lại.
Liền giống như giơ cao một thanh đại đao một dạng.
Thiên đao thuật, chém.
Cao tới 300 trượng đao khí.
Thậm chí còn có Lâm Phi đao ý gia trì.
Cùng với huyền diệu thiên đao tư thế áp chế.
Một đao này.
Chính là Lâm Phi nhất tột cùng một đao.
Thậm chí, loang thoáng.
Một đao này dường như phá vỡ nào đó giới hạn.
Giữa hư không, mơ hồ xuất hiện từng tia hắc sắc vết nước.
Nhưng cũng là thoáng qua rồi biến mất.
Phảng phất chưa từng xuất hiện tựa như.
Lâm Phi không có để ý.
Toàn ở bộ tâm thần của hắn ở.
Đều ở đây một đao bên trên.
Trong đầu của hắn, không có bất kỳ những ý niệm khác.
Có, chính là cái này một đao.
Thình thịch.
Rốt cuộc, Lâm Phi 300 trượng đao khí rơi xuống dị thú trên đầu.
Từ trên xuống dưới, hung hăng chém xuống.
Cùng lúc đó,
Liêu Nhất Bạch thân ảnh, không biết lúc nào, cư nhiên xuất hiện ở dị thú trên đầu.
Vô thanh vô tức.
Thậm chí ngay cả Lâm Phi cũng không có cảm giác.
Liêu Nhất Bạch kiếm, đang chuẩn bị hướng dị thú trong mắt đâm tới lúc.
Đồng nhiên, dị thú trên đầu, cư nhiên xuất hiện một đạo huyết tuyến.
Phốc phốc.
Sau một khắc, dị thú đầu, ầm ầm nứt ra.
Thậm chí,
vẫn lan tràn đến toàn bộ thân hình. Phát thông một tiếng, trên trăm trượng dị thú, cứ như vậy một phân thành hai, bị Lâm Phi đao khí chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện Tâm trầm mặc, Liêu Nhất Bạch trầm mặc, liền Lâm Phi chính mình cũng trầm mặc. Nó dường như quá yếu. Một lúc lâu, Lâm Phi chậm rãi lên tiếng. Chương 166, dùng huyết nục, trái tim đột nhiên dừng. Đệ nhất càng. Trên mặt tuyết, bị đao khí thiết cắt thành hai nửa dị thú thi thể. Rất nhanh thì bị đóng băng dậy rồi. Hàn Phong vẫn ở chỗ cũ gào thét. Chỉ là, Thẩm Luyện Tâm, Liêu Nhất Bạch đám người, lại tựa hồ như rất trầm mặc. Không phải nó quá yếu. Có thể là ngươi quá mạnh mẽ. Một lúc lâu, Thẩm Luyện Tâm ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phi, chậm rãi nói rằng. Lâm Hinh, kỳ thực ta vẫn luôn có một nghi vấn. Ngươi, thực sự vẫn là tiên thiên võ giả sao? Vừa rồi một đao kia, cùng với chém ra tuyết lở một đao, kỳ thực đã vượt ra khỏi Thẩm Luyện Tâm đối với tiên thiên võ giả nhận thức. Không cần phải nói nhiều như vậy. Dị thú như là đã chết rồi, cái kia liền là chúng ta cơ hội. Lớn như vậy một đầu dị thú. Đừng nói ba người chúng ta. Coi như trở lại ba người, vậy cũng có thể để cho nhục thân đạt được viên mãn. Liêu Nhất Bạch ánh mắt nhìn trên mặt đất dị thú thi thể. Mơ hồ có chút kích động. Nhục thân viên mãn hy vọng, ngay tại những này dị thú trên thi thể. Không thể ở chỗ này dừng lại. Một phần vạn, có thành niên dị thú phá băng mà ra, chúng ta thì phiền toái. Sở dĩ, những thứ này dị thú huyết nục, có thể mang bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Tận lực cách xa cái này 273 bên trong. Lâm Phi nhìn vừa nhìn vô ngần sông băng. Tuy là vừa rồi sông băng, đã bị dị thú mở phá khai rồi. Nhưng là, cứ như vậy một hồi thời gian. Sông băng lại lần nữa đông lại, khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù hắn có thể một đao chém dị thú. Nhưng con dị thú này, còn không có thành niên. Nói cách khác, còn không có đạt được trúc cơ tầng thứ. Nếu như tới một đầu trúc cơ tầng thứ thành niên dị thú, đó cũng không giống nhau. Ba người bọn họ chỉ sợ cũng không đi được. Đối với, được mau rời đi nơi đây. Trước mang đi một ít dị thú huyết đủ. Còn lại đều chôn ở chỗ này. Nếu như dị thú huyết nhục không đủ, về sau lại đảo. Liêu Nhất Bạch rút ra trường kiếm. Hưu. Một ánh kiếm chém ra. Hắn nhớ cắt dị thú một khối huyết nhục. Suy. Chỉ là, làm Liêu Nhất Bạch kiếm khí cắt ở dị thú trên người lúc. Lại ngay cả da đều không phá nổi. Vẹn vẹn chỉ là ở dị thú trên thi thể, để lại một đạo bạch ấn mà thôi. Liêu Nhất Bạch thẳng thắn làm cho bảo kiếm, trực tiếp bạo phát tiên thiên chân khí, hung hăng đâm một cái. Phốc phốc. Bảo kiếm lúc này mới thoáng đâm vào dị thú ra. Nhưng là còn kém không nhiều lắm một hai tấc. Cái này một hai tấc, tương đối với trên trăm trượng dị thú mà nói. Có thể có tác dụng gì? Thậm chí, dị thú nhắm mắt lại. Phòng trưng Liêu Nhất Bạch đều dị thú mí mắt đều đâm không thủng. Thẩm Luyện Tâm nhìn thoáng qua Liêu Nhất Bạch, bất đắc dĩ nói ra, biết ta phía trước cảm thụ gì đi. Thiết cắt dị thú thi thể việc này, còn phải Lâm Huynh mới được. Vì vậy, Liêu Nhất Bạch cùng Thẩm Luyện Tâm, đều đem ánh mắt nhìn về Lâm Phi. Lâm Phi đi tới. Đi tới dị thú trước thi thể. Thi triển ra đao khí. Hướng phía dị thú trên thi thể toàn bộ. Phốc phốc. Dị thú thi thể xác thực cực kỳ cứng cỏi. Mặc dù là Lâm Phi đao khí, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể đơn giản thiết cắt. Bất quá, Lâm Phi đao khí rất nhiều. Một lần không được thì hai lần. Rất nhanh, Lâm Phi liền đem dị thú cắt thành rất nhiều cục thịt. Ba người bọn họ, không sai biệt lắm chỉ có thể mang theo một phần ba dị thú thi thể. Bất quá. Cái này cũng không xê xích gì nhiều. Một phần ba dị thú thi thể, số lượng cũng rất nhiều. Còn lại hai phần ba dị thú thi thể, ngay tại chỗ vùi lấp. Đi. Hết thể đều thỏa đáng phía sau. Lâm Phi ba người, trực tiếp thi triển thân pháp, nhanh chóng cách xa sông băng. Ba người chạy hết tốc lực hơn 10 dặm. Mãi cho đến ban đêm. Rốt cuộc thấy được một ngọn núi tuyết. Tuyết phong giữa sườn núi. Có một hang núi. Ba người liền trực tiếp chui vào. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Một là trực tiếp phản hồi cực Bắc Thành, sau đó sẽ chậm rãi tiêu hóa những thứ này dị thú huyết nục. Chỉ là, nếu như dị thú huyết nục không đủ, vậy thì phải vạn dặm xa xôi, mạo hiểm nữa đi trước sông băng, đào ra mai phục dị thú huyết nục. Trong này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Hai là ở nơi này, dùng dị thú huyết nục, thẳng đến nhục thân viên mãn mới thôi. Nếu như dị thú huyết nục không đủ, từ nơi này xuất phát, rất nhanh thì có thể đạt đến sông băng, cực kỳ thuận tiện. Lâm Phi nhìn trong sơn động dị thú huyết nục, bình tĩnh nói. Đương nhiên là ở nơi này dùng dị thú huyết nục. Không sai, tuy là nơi đây khí trời lạnh chút, nhưng chúng ta là võ đạo đại tông sư, cũng có thể gánh vác. Hiện nay nhục thân viên mãn, mới là việc cấp bách. Thẩm Luyện Tâm cùng Liễu Nhất Bạch, đều lập tức làm ra tuyển trạch. ở nơi này dùng dị thú huyết đục. Lâm Phi cũng nghĩ như vậy. Ta chỗ này có một môn luyện kim thân công pháp, là đại xương thái tổ chuyên môn lưu lại, dùng cho luyện hóa dị thú huyết nhục pháp môn. Các ngươi có thể sứ giả luyện tập một phen, e rằng có thể tốt hơn tiêu hóa dị thú huyết nhục. Lâm Phi đem luyện kim thân cũng cho Thẩm Luyện Tâm cùng với Liêu Nhất Bạch. Đây chỉ là một chủng phổ thông luyện hóa dị thú huyết nhục pháp môn mà thôi. Đại xương thái tổ lưu lại, cũng là hy vọng có thể cho hậu nhân, hy vọng không nên lãng phí dị thú huyết nhục, làm cho nhục thân đạt được viên mãn. Vậy ta liền cảm tạ Lâm huynh. Rất nhanh, Lâm Phi truyền thụ xong công pháp. Ba người cũng bắt đầu ở sơn động ở giữa. Dựa theo luyện kim người pháp môn. Bắt đầu dùng dị thú huyết nục, để mà luyện hóa. Lâm Phi từ dị thú thi thể một người trong đó khối băng. Cái này khối băng bên trong, toàn bộ đều là dị thú tiên huyết. Lâm Phi há mồm một nuốt. Nhất thời, khối băng hòa tan. Dị thú máu tươi chảy vào Lâm Phi trong cơ thể. Ông! Nhất thời, Lâm Phi thân thể, có một loại cảm giác cấm áp. Cùng lúc đó, dường như có một loại phi thường đặc biệt dị lực. Theo dị thú máu tươi tiêu hóa, tiện đà tiến vào trong thân thể. Làm cho Lâm Phi thân thể, cư nhiên thật sự rất tốt giống như ở sản sinh một ít không biết biến hóa. Vì vậy, Lâm Phi lại tiếp tục dùng dị thú huyết đủ. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Lâm Phi trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm. Ngươi luyện kim thân võ công, bởi vì nuốt dị thú huyết đủ, tiến độ tu luyện để thăng một. Quả nhiên, dùng dị thú huyết đủ, có biến hóa. Lâm Phi trong lòng phân chấn. Cuối cùng là sản sinh biến hóa. Như vậy, hắn cứ tiếp tục dùng. Nhục thân viên mãn, cũng không cần công pháp gì. Chỉ cần dùng dị thú huyết nhục là được. Vì vậy, ba người đang ở sơn động ở giữa. Mỗi ngày không ngừng dùng dị thú huyết nhục. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Lâm Phi ba người thậm chí cũng không có tính toán thời gian. Mỗi ngày đều đang không ngừng dùng dị thú huyết nhục. Mà thân thể của bọn họ, cũng giữa bất chi bất giác. Dần dần sinh ra một ít biến hóa. Thì như, Lâm Phi ra, càng ngày càng non mịn. Càng ngày càng có sức bền. Coi như là cầm đao sắc bén kiếm thiết cắt đi tới. Cũng cắt không phá Lâm Phi ra. Hơn nữa, Lâm Phi thân thể. Dường như dần dần tản mát ra một tia như có như không mùi thơm lạ lùng. Da như hài nhi, thể sinh mùi thơm lạ lùng. Lâm Phi nghĩ tới trước đây hình dung nhục thân viên mãn từ ngữ. Thân thể hắn. Bây giờ cũng là càng ngày càng phù hợp nhục thân viên mãn đặc thù. Hơn nữa, Lâm Phi vươn tay ra tới. Trong sơn động một tia bùi hạ xuống. Cư nhiên đều ô nhiễm dính ở Lâm Phi trên tay. Không nhiễm một hạt bụi. Hoặc có lẽ là, vô cấu vô trần. Da như hài nhi, thể sinh mùi thơm lạ lùng, vô cấu vô trần. Càng ngày càng giống nhục thân viên mãn. Nhưng còn giống như kém một chút cái gì. Dường như thân thể thủy chung cũng không có thuế biến. Lâm Phi nhíu mày một cái. Hắn đã dùng nhiều như vậy dị thú huyết đủ. Liêu Nhất Bạch, Thẩm Luyện Tâm cũng là như vậy. Hệ thống. Lâm điều tra hệ thống kiểm tra. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, võ đạo đại tông sư. Chân ý thiếp, viên mãn. Đạo ý, viên mãn, tiến độ 5%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 81%. Vô lượng quyền, đại thành, tiến độ 50%. Chỉ xích thiên ngai, đại thành, tiến độ 0. Luyện kim thân, tiến độ 99%. Luyện kim người tiến độ tu luyện đến rồi 99% phía sau. Dường như liền ngừng lại. Chẳng lẽ dị thú huyết nhục còn chưa đủ? Lâm Phi cau mày. Ừm. Đồng nhiên, Lâm Phi cảm giác trái tim rất đau. Cả người dường như muốn hít thở không thông một dạng. Hắn dùng tay che trái tim. Phát thông. Sau một khắc, Lâm Phi ngã xuống. Trái tim của hắn, cư nhiên ngừng lại. Lâm Phi. Lâm Huynh năm. Không. Nhất thời, Liêu Nhất Bạch cùng Thẩm Luyện Tâm thấy thế. Lập tức đi tới Lâm Phi bên cạnh. Thẩm Luyện Tâm sờ sờ Lâm Phi trái tim. Sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Lâm. Lâm Huynh trái tim, làm sao ngừng? Trái tim đình chỉ. Vô luận là võ giả hay là luyện khí sĩ. Đều chỉ có một khả năng. Đó chính là tử vong. Chẳng lẽ, chúng ta dùng dị thú huyết nục, có độc. Liêu Nhất Bạch cũng đồng dạng sắc mặt đại biến. Loại tình huống này, dường như Tàng Kiếm Tông trong điển tịch, cũng không có ghi chép. Đang ở hai người thần sắc âm tình bất định lúc. Đột nhiên, hai người thần tình đại biến. Lập tức biểu tình đều tựa như vặn vẹo một dạng. Phát thông. Sau đó, hai người cũng đều chặt bưng bít trái tim. Biểu tình thống khổ ngã trên mặt đất. Tim của bọn họ, cũng ngừng đập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động đều yên tĩnh lại. Chỉ còn lại có trên đất ba bộ thi thể, vẫn không nhúc nhích. Chương 167, thoát thai hoang cốt, nhục thân viên mãn. Phần 2. Sơn động, cực kỳ an tĩnh. Ba bộ thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất. Một canh giờ, hai canh giờ, 3 canh giờ. Cũng không biết qua bao lâu. Đồng nhiên, Lâm Phi thi thể khẽ run lên. Đông đông đông. Lâm Phi trong thi thể, truyền ra một hồi thanh âm trầm thấp. Thì dường như tiếng tim đập một dạng. Vừa mới bắt đầu còn cực kỳ yếu ớt. Nhưng theo thời gian trôi qua, khiêu động thanh âm càng lúc càng lớn. Hoa lập lạp. Thậm chí, cũng có thể cảm nhận được. Tim đập phía sau, đại lượng khí huyết. Ở trong mạch máu giạt rào lưu động. Phát ra to lớn cọ rửa tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Phi ra, cư nhiên cũng bắt đầu xuất hiện ra nẻ. Giang rắc. Da nứt ra. Thì dường như vỏ trứng một dạng. Lộ ra bên trong một tầng trắng nõn, non mịn. Mơ hồ hiện lên một tia ánh sáng long ánh ra. Bá. Sau một khắc, Lâm Phi mở mắt. Hắn mạnh bưng bít buồng tim của mình. Hắn có thể cảm nhận được, trái tim thực lực mạnh mẽ nhảy lên. Thậm chí, hắn đều có thể nghe được tim đập thanh âm. Lâm Phi đưa tay ra. Cánh tay hắn ra, đã xuất hiện đại lượng da nẻ vết dạng. Một cỗ xốp xốp cảm giác từ bên hai, làm cho hắn cảm thấy tuyệt không thoải mái. Lâm Phi bắt lại trên cánh tay tầng kia quy liệt 17 ra. Dùng sức xé một cái. Xoẹt. Sau một khắc, Lâm Phi quy liệt ra. Cư nhiên bị trực tiếp xé xuống. Lộ ra dường như giống như trẻ nít da thịt. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn tản mát ra một cỗ đặc biệt mùi thơm lạ lùng. Có điểm tương tự với mùi đàn hương. Rất nhạt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lâm Phi chợt đứng lên. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình cả người đều tràn đầy lực lượng. Chính mình khí huyết, gân cốt, bị mô trở, các loại. Dường như hết thảy đều rực rỡ hẳn lên. Thoát thai hoàn cốt. Lâm Phi nghĩ tới một cái từ. Hệ thống. Lâm Phi trực tiếp điều tra hệ thống bảng. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, võ đạo đại tông sư. Chân ý thiếp, viên mãn. Đạo ý, viên mãn, tiến độ 5%. Quyền ý, tiểu thành, tiến độ 81%. Vô lượng quyền, đại thành, tiến độ 50%. Chỉ xích thiên ngai, đại thành, tiến độ 0. Luyện kim thân, nhục thân viên mãn. Chứng kiến luyện kim phía sau mặt, hiện lên nhục thân viên mãn. Lâm Phi trong lòng triệt để hiểu ra. Nguyên lai, nếu muốn nhục thân viên mãn, liền cần thoát thai đổi cổ. Dùng dị thú huyết nục, kỳ thực đang vô hình ở giữa, luyện tạng hoán huyết. Lúc này, ta nội tạng, khí huyết trở, các loại, sợ rằng đã cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, sắp nhập vào một ít dị thú đặc tính. Lâm Phi thấp giọng lẩm bẩm. Trong ánh mắt lại lóe ra một tia tinh mang. Bất kể nói thế nào, hắn đã nhục thân triệt để viên mãn. Xem hắn hôm nay là thủ. Da như hài nhi, thể sinh mùi thơm lạ lùng, vô cấu vô trần. Thậm chí, Lâm Phi còn đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, gặp thủy không phải trầm. Đây chính là nhục thân viên mãn. Loan thoáng, có điểm thoát ly thường nhân hàng ngũ. Tương đương với triệt để thoát thai hoàn cốt. Chỉ có như vậy nhục thân, mới có thể chịu được trúc cơ. Bằng không, lấy cái gì đi trúc cơ. Dù sao, võ giả cùng luyện khí sĩ không giống với. Võ giả là vĩ lực quy về tự thân. Tất cả lực lượng, đều ở đây trên người của mình. Vì vậy, võ giả nhục thân nhất định phải cường hãn. Sở dĩ, nếu muốn trúc cơ, nhục thân phải đạt được viên mãn, thoát thai hoàn cốt mới được. Phía trước Lâm Phi trái tim lâm vào đình trệ. Trên thực tế, cũng không phải thật tử vong, mà là tân sinh. Thoát thai hoàn cốt, giống như hải nhi sinh ra một dạng. Tương đương với thu được một lần tân sinh. Không chỉ có Lâm Phi, Liêu Nhất Bạch, Thẩm Luyện Tâm cũng là như vậy. Đông đông đông. Quả nhiên, theo Lâm Phi thức tỉnh. Liêu Nhất Bạch, Thẩm Luyện Tâm. Tim cũng rối rít bắt đầu rồi nhảy lên. Hai người mạnh mở mắt. Chứng kiến Lâm Phi phía sau, lại hổ thị liếc mắt. Chúng ta đây là thoát thai hoàn cốt rồi hả? Liêu Nhất Bạch cùng Thẩm Luyện Tâm. Hiển nhiên cũng biết chuyện đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, mở to hai mắt. Ngắm cùng với chính mình toàn thân cao thấp. Thoát thai hoàn cốt. Thật là thoát thai hoàn cốt. Hơn nữa, toàn bộ nhục thân viên mãn sở hữu đặc thù. Bọn họ đều có. Nhục thân viên mãn, đây chính là nhục thân viên mãn. Cái này nhục thân viên mãn có thể nói chân chính thoát thai hoàn cốt, không chỉ là khí huyết, gân cốt. Bị mô thuế biến. Thậm chí, còn có trong cơ thể gân mạch, đồng dạng thuế biến. Cứ như vậy, có thể cho chúng ta một lần bộc phát ra mạnh hơn tiên thiên chân khí. Thậm chí, để cho chúng ta tiên thiên chân khí số lượng, tiếp tục tăng thêm. Thực lực của chúng ta, dĩ nhiên là có thể tiếp tục để thăng. Hai người đều rất kinh hỉ. Nguyên bổn đã là võ đạo đại tông sư. Thực lực hầu như không thể nào lại tiếp tục để thăng. Trừ phi trúc cơ. Nhưng lúc này, nhục thân viên mãn phía sau. Bọn họ lại phát hiện, bọn họ còn có thể có tiến bộ không gian. Đương nhiên, điểm ấy để thăng, kỳ thực đã không trọng yếu. Bởi vì, nhục thân viên mãn, điều này đại biểu. Bọn họ có thể trúc cơ. Chúng ta. Chúng ta thật có thể trúc cơ. Thẩm Luyện Tâm cực kỳ kích động. Hắn lật tới lật lui nhìn cùng với chính mình trắng nõn, non mịn, giống như hải nhi da thịt một dạng bàn tay. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã bao nhiêu năm? Thứ hăng hái đến tuyệt vọng, lại đã một tia hy vọng. Mà bây giờ, rốt cuộc có thể trúc cơ. Hắn lại cảm giác dường như có chút không quá chân thực một dạng. Liêu Nhất Bạch ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh. Hắn chính là Tàng Kiếm Tông võ đạo đại tông sư. Tàng Kiếm Tông đối với nhục thân viên mãn, có phi thường cặn kẽ miêu tả. Vì vậy, Liêu Nhất Bạch gật đầu lia liệu nói, không sai, nhục thân viên mãn, là có thể trúc cơ. Bất quá, bình thường trúc cơ, được nhục thân viên mãn, chân khí viên mãn, chân lý võ đạo viên mãn, mới có hy vọng rất lớn. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là có hy vọng rất lớn. Cũng không phải thật vạn vô nhất thất. Ở chúng ta Tàng Kiếm Tông cổ xưa trong điển tịch ghi chép. Một ít nhục thân viên mãn võ giả, thử trúc cơ, vẫn như cũ thất bại. Cái này trúc cơ, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó cũng khó. Cần võ giả, đem tự thân tiên thiên chân khí, không ngừng áp xúc. Từ trạng thái khí tiên thiên chân khí, áp xúc thành dịch thái chân nguyên. Quá trình này, sẽ đối với thân thể tạo thành trùng kích cực lớn, tương đương với thiên truy bách luyện. Không có nhục thân viên mãn giả, là tuyệt đối không thể nào chịu được. Một ngày chân nguyên xuất hiện, vậy ý nghĩa, trúc cơ thành công. Có chân nguyên tẩm bổ chúng ta toàn thân khí huyết, gân cốt, bì mô, thân thể của chúng ta liền sẽ không ngừng để thăng. Trong chỗ ưu minh, liền thọ nguyên cũng sẽ tăng thêm, không kém chút nào cùng những cái này trúc cơ chân nhân. Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm, trong lòng đều nhỏ bé 693 hơi di chuyển. Chân khí áp xúc thành chân nguyên sao? Đa tạ Liễu huynh chỉ điểm. Thẩm Luyện Tâm cũng hướng phía Liêu Nhất Bạch ôm quyền. Hắn chính là nhất giới tán tu. Nếu như không phải Liễu Nhất Bạch nói cho hắn biết những thứ này, hắn sợ rằng còn phải phí một phen chắc trở, mới có thể biết trúc cơ huyền bí. Quá trình này, cần đại lượng thiên địa linh khí chống đỡ. Vì vậy, tốt nhất là có một ít tụ tập linh khí trận pháp, hoặc là dứt khoát đang ở một ít linh khí đầy đủ nơi. Sở dĩ, toàn bộ bắc cảnh, kỳ thực cũng không thích hợp trúc cơ. Ta trở lại Tàng Kiếm Tông, bố trí thỏa đáng lại trúc cơ. Lâm Phi gật đầu. Trúc cơ, đương nhiên phải thận chi hữu thận. Không có khả năng tùy tiện trúc cơ. Bất quá, Thẩm huynh, ngươi chính là tán tu. Ngươi nếu muốn trúc cơ, không có thích hợp linh khí nơi, chỉ sợ. Liêu Nhất Bạch có lòng muốn lôi kéo Thẩm Luyện Tâm. Nhưng Thẩm Luyện Tâm lại cười nói ra, Liêu huynh, cái này ngược lại không cần lo lắng. Lâm huynh cũng biết, ta ngoài ý muốn tìm được rồi một cái bên trên cổ võ nói môn phái di chỉ. Cái kia di chỉ, thiên địa linh khí cũng không ít, tin tưởng đầy đủ ta trúc cơ chi dụng. Ba người hổ thị liếc mắt. Nếu như thế, vậy khởi hành, trở về đi. Trong lòng ba người đều vô cùng hừng hực. Hận không thể ngay lập tức sẽ trở về. Tốt bố trí thỏa đáng, an bài trúc cơ. Tranh thủ, sớm ngày trúc cơ, thành tựu võ thánh. Vậy thì đi đi. Lâm Phi vừa xài bước ra. Trực tiếp ly khai sơn động. Mấy cái lên xuống, ba người thân ảnh liền biến mất không thấy hình bóng. Chương 168, gặp thủy không phải chậm, hoành độ đại giang. Canh thứ 3. Sương Đô, Hoàng Cung Ngự Viên. Lúc này, Ngự Viên bên ngoài đã quỳ đầy rất nhiều võ giả, luyện khí sĩ. Thậm chí, còn có một vị người xuyên long bào người đàn ông trung niên. Hắn chính là Đại Sương Hoàng đế. Nhưng là, bây giờ vị này cửu ngũ chí tôn. Cư nhiên quỳ rạp xuống Ngự Viên. Tại hắn phía sau, có luyện khí sĩ, võ giả, hoàng tử chờ, các loại. Đều là hoàng thất hạch tâm. Lao tổ. Ngài đi, chúng ta làm sao bây giờ? Đu nở dê vờ ơ y a, Lao tổ. Hiện nay thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, thế cục chấn động, ta Đại Sương 900 năm Giang Sơn, chỉ sợ lâm uy. Lao tổ. Những người này đều quỳ rạp xuống Ngự Viên. Đây là bởi vì, hoàng thất Lao tổ thông chi hoàng đế đám người. Tối nay, chính là Lao tổ đại nạn sắp tiến đến. Lao tổ, lúc này đã đầu đầy chỉ bạc. Thậm chí, hắn nguyên bản mặt đỏ thắm vàng. Lúc này cũng dần dần thay đổi tái nhợt. Hắn khoanh chân ngồi ở Ngự Viên ở giữa. Nhìn trước mắt quỳ đầy đất tử tôn. Không khỏi khẽ lắc đầu một cái nói, Lao Phu trước đây lúc sinh ra đời, Đại Sương kỳ thực cũng đã bấp bênh. Là Lao Phu, trúc cơ thành chân nhân. Thay Đại Sương lại tiếp theo hơn 400 năm quốc vận. Chỉ là, 400 năm trôi qua, Lao Phu cho dù là trúc cơ chân nhân, cũng có đại nạn. Đại Sương dựng nước 900 năm, thời gian dài đủ. Coi như là trước đây Thái Tổ bệ hạ, cũng đã nói, tử tôn tự có tử tôn phúc. Muốn giang sơn vạn vạn năm, căn bản không khả năng. Lao Phu sau khi chết, những cái này tiên môn đạo phái, chắc chắn sẽ sinh sự. Nếu muốn bảo trụ Đại Sương, lấy các ngươi khả năng, chỉ sợ không có khả năng. Sở dĩ, mặc cho số phận A, lại cường thịnh vương triều, cũng có hỏng mất một ngày. Chỉ tiếc, lão phu không có thái tổ cái dạng nào quyết đoán, dám lẻ loi một mình, rời bến tầm đạo. Hiện tại, hối hận chi muộn vậy. Dứt lời, hoàng thất lao tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó, hắn dần dần cúi đầu. Trên người cuối cùng một tia sinh cơ, triệt để đoạn tuyệt. Lao tổ. Nhìn thấy một màn này. Đám người làm sao không biết. Lao tổ chết rồi. Hoàng thất trời sập. Từ đây, đại xương hoàng thất. Lại không có chân áp thiên hạ trúc cơ chân nhân. Toàn bộ thiên hạ, sụp đổ, e rằng chỉ ở trong một sớm một chiều. Theo hoàng thất lao tổ tọa hóa. Nguyên bản bao phủ toàn bộ hoàng cung trận pháp. Lúc này cư nhiên dần dần biến mất. Cái này hoàng cung trận pháp. Vẫn đều là hoàng thất lao tổ duy trì. Đã không có hoàng thất lao tổ. Còn lại hoàng thất luyện khí sĩ. Cho dù là đỉnh tiêm luyện khí sĩ, cu nở dê đừng hòng duy trì. Hoàng đế còn muốn bảo mật. Nhưng là, hoàng cung trận pháp tiêu thất. Cái này không cách nào bảo mật. Huống chi, hôm nay xương đô, mỗi cái đại tiên môn đạo phái. Ngoài sáng trong tối. Không biết có bao nhiêu thám tử. Hoàng thất lao tổ chết, lại có thể giấu giếm. Trong lúc nhất thời, mỗi cái đại thế lực thám tử, nhanh chóng đem tin tức này truyền ra ngoài. Thủ Nguyên Sơn, đại điện ở giữa. Luyện khí thập nhị tầng, đã sớm đạt được viên mãn thái thượng trưởng lão. Lúc này mới vừa nhận được tin tức. Ánh mắt của hắn đảo qua, trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, chậm rãi nói ra, mới vừa nhận được tin tức, hoàng thất lao bất tử tọa hóa. Vâng! Tin tức này, lập tức dẫn bạo toàn bộ đại điện. Cái gì, hoàng thất vị lao tổ kia chết rồi. Sống trọn 500 năm A, càng là trấn áp thiên hạ mấy trăm năm. Hoàng thất lao tổ rốt cuộc chết rồi, đặt ở bọn ta tiên môn trên đầu ngọn núi lớn kia, cũng rốt cuộc tiêu thất. Ha ha ha, sợ rằng, bọn ta tiên môn thịnh thế gần đến. Trên cơ bản, trong đại điện luyện khí sĩ, đều vô cùng hưng phấn. Hoàng thất vị lao tổ kia. Đây chính là ép tới sở hữu tiên môn đạo phái đều không thở được. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Thậm chí so với lúc trước đại xương thái tổ đều ác. Dù sao, đại xương thái tổ thành lập đại xương không lâu sau. Dường như không đến trăm năm, cũng chỉ thân rời bến tầm đạo đi. Nhưng hoàng thất lao tổ thì lại khác. Ước chừng trấn áp rồi thiên hạ hơn 400 năm. Cũng trấn áp rồi mỗi cái đại tiên môn hơn 400 năm. Hiện tại, hoàng thất lao tổ chết rồi. Thủ Nguyên Sơn trên dưới tự nhiên thật cao hứng. Hai anh. Đống nhiên, luyện khí thập nhị tầng viên mãn thái thượng trưởng lão. Dường như rất bất mãn. Hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, toàn bộ đại điện cũng vì đó yên tĩnh lại. Lao phu lại rốt cuộc luyện chế một lò trúc cơ đan, ít ngày nữa gần lần thứ hai nếm thử trúc cơ. Lần này, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì, có thể trúc cơ thành công. Nhưng là, có một việc sự tình, làm cho lão phu canh cánh trong lòng. Đó chính là nguyên cương tử cái chết. Còn có lần trước cùng Hòa Sơn đạo các loại, chờ, tứ đại đỉnh tiêm luyện khí sĩ, cùng nhau chặn giết Lâm Phi. Kết quả thế nào? Đều chết hết. Lâm Phi cùng cửu huyền môn chưa trừ diệt, ta thủ nguyên một uy danh ở đâu. Phải đối phó cửu huyền môn, căn bản cũng không cần lão phu trúc cơ thành công sẽ xuất thủ. Nguyên tinh tử, nguyên thần tử. Hai người các ngươi dắt bản môn thiên lôi phi. Hy vọng lão phu trúc cơ sau khi xuất quan, có thể nghe được các ngươi đạp diệt cửu huyền môn tốt tin tức. Là, lão tổ. Vì vậy, nguyên tinh tử, nguyên thần tử, lập tức xuống phía dưới lĩnh hai kiện pháp bảo. Đây chính là thủ nguyên sơn trọng bảo. Có thể xưng là pháp bảo. Vậy nhất định đều là trúc cơ tầng thứ. Có cái này hai kiện pháp bảo. San bằng cửu huyền môn, vậy đơn giản dễ dàng. Cũng chính bởi vì, đã không có hoàng thất lao tổ kinh sợ. Thủ Nguyên Sơn mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Không chỉ có Thủ Nguyên Sơn. Lúc này, Hòa Sơn Đạo cũng thu đến xương đô tin tức. Ha ha ha, hoàng thất cái kia tôn lão bất tử, rốt cuộc chết rồi. Chúng ta Hòa Sơn Đạo cũng bởi vì hoàng thất lao bất tử mà phong sơn. Hai anh, ta Hòa Sơn Đạo hiện tại trở thành tiên môn trò cười. Đều là bởi vì Lâm Phi cùng với cựu huyền môn. Lúa huyên tử, bổn tọa mệnh ngươi mang theo ta lúa một nói cho bảo, pháp bảo Sơn Hà Ấn, đi đạp diệt cựu huyền môn. Trảm sát Lâm Phi. Là, trưởng giáo. Lúa huyên tử lĩnh mệnh đi. Hắn chính là luyện khí thập nhất tầng đỉnh tiêm luyện khí sĩ. Lại tăng thêm có Hỏa Sơn đạo ban cho pháp bảo Sơn Hà Ấn. Trúc cơ trở xuống, khó gặp gỡ địch thủ. Trảm sát một cái chính là võ đạo tông sư. Đạp diệt một cái cựu huyền môn. Cái kia vẫn không phải là dễ. Vì vậy, Lúa Huyên Tử mang theo Hòa Sơn Đạo một đám luyện khí sĩ. Người mang pháp bảo Sơn Hà Ấn. Trung trung điệp điệp đi xuống núi. Sóng biết giang. Mặt sông bình tĩnh, bích thủy lam thiên. Ngẫu nhiên có con cá nhảy ra mặt nước. Lâm Phi lúc này đứng ở trên bờ. Vượt qua sóng biết giang, khoảng cách cửu huyền môn lỷ hệ nở không xa. Sóng biết giang không có độ thuyền, nếu là ngày trước, còn cần đường vòng. Bất quá, ta muốn trở lại cửu huyền môn. mau sớm bố trí thỏa đáng, chuẩn bị trúc cơ. Có thể tiết kiệm một chút thời gian, liền tiết kiệm một chút thời gian. Xem ra, được trực tiếp liền đạp thủy mà đi, đi ngang qua sóng biết giang. Lâm Phi có đạp thủy mà đi năng lực. Dùng đao khí là có thể làm được.